Chương 289, Phong Lôi Động Quật, 1. Thật không thể ngờ, đám người Lao Bát cư nhiên có thể trốn thoát khỏi đàn vệ linh đao điệu tập kích, quả thật vượt ngoài suy đoán của ta. Ánh mắt của Lục Vương tử Triệu Cương trở nên âm trầm. Điện hạ, căn cứ vào khí tức lưu lại khi nãy thì đoàn người của Bát Vương tử hẳn là mang theo loại đan dược khu thú cao cấp nào đó, sau đó lại trốn vào trong động quật này, cho nên mới tránh thoát một kiếp. Mạc Sâm này cũng không rõ là ai, cư nhiên chỉ dựa vào khí tức đan dược lưu lại trong không khí liền phân tích gần đúng với những gì xảy ra ban nãy. Hừ, tiện nghi cho bọn họ rồi, vậy chúng ta cùng vào xem thử, để xem bát đệ của ta chuẩn bị nhiều như vậy rốt cuộc là để làm cho gì. Lục Vương tử cười tà, dẫn theo mọi người tiến vào trong động quật. Bên trong sân động, mấy người Diệp Huyền tiếp tục đi tới. Các vị đi theo ta, động quật này rất sâu, phía trước còn một đoạn đường nữa phải đi, bất quá may mắn chính là không có nguy hiểm gì. Triệu Duy vừa dẫn đường vừa nói chuyện, nhưng lần này gã vừa mới dứt lời thì bá, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, tốc độ cực nhanh, chỉ lóe lên trước mặt mọi người một cái. Thứ gì vậy? Mọi người đều giật mình, rút vũ khí ra, vẻ mặt cảnh giác nơi bóng đen kia vừa sẽ qua. Hai bên của động quật này đều là thạch bích cứng rắn, quái thạch lởm chởm, nhưng trên thạch bích cũng không có lỗ hổng nào hết. Bóng đen vừa rồi rốt cuộc là thứ gì vậy? Nơi này căn bản không có cửa động nào hết mà. Mọi người không khỏi giận tóc gáy. Rõ ràng có một cái bóng màu đen xẹt qua trước mặt bọn họ, nhưng trên thạch bích này không có chỗ nào để ẩn nấp, cũng không có lỗ hổng nào hết, rốt cuộc bóng đen này chạy đi đâu rồi? Không phải là bọn họ hoa mắt đấy chứ? Diệp Huyền đứng một bên cũng nhíu mày. Lúc trước bóng đen kia thần bí lóe lên một cái, thậm chí ngay cả hắn cũng không xem được cái gì đã biến mất trong thông đạo rồi. Chỉ là không phải hoài nghi như những người khác, Diệp Huyền dám khẳng định, bóng đen lúc này tuyệt đối không phải hoa mắt, mà là có thứ gì đó ở bên trong động cột này. Tiếp theo, mọi người liền cảnh giác hơn hẳn. Sau nửa canh giờ, phía trước đột nhiên truyền tới từng tiếng kêu gào. Ngoại trừ tiếng kêu gào ra còn có từng đạo ánh sáng lóe lên không ngừng. Đến rồi. Ánh mắt của Triệu Duy đột nhiên sáng ngời. Các vị, lần trước ta đã đi tới trong này, con thiểm điện điêu kia chính là đi vào bên trong khối phong lôi chi địa này, ta nghĩ nơi này nhất định là động quật của nó ở lại, chỉ cần đi qua nơi này thì chúng ta coi như thành công rồi, kính xin các vị ra sức giúp đỡ. Triệu Duy nói với vẻ kích động. Chỉ thấy động quật trước mắt mọi người không biết được cấu thành từ loại tài liệu nào, không giống với nham thạch bình thường, ngược lại còn phát sáng lấp lánh, vô cùng chói mắt. Mà ở bên trong động quật này có từng đạo gió lốc quét qua, bên trong gió lốc kia còn có từng tia phong nhận và lôi quang lấp lánh, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Ta đi thử vi lực trước. Tả Lưu cầm trường kiếm, thần sắc lãnh lệ dẫn đầu đi vào bên trong. Hô, giống như cảm nhận được khí tức sinh mệnh, những luồng gió lốc này đột nhiên trở nên dữ dội hơn, vèo vèo vèo, từng đạo phong nhận giống như đao mang sắc bén, bắn vun vút về phía Tả Lưu. Ken ken ken. Tả Lưu vũ động trường kiếm, vô cùng sắc bén, biến ảo thành từng đạo kiếm ảnh như mộng huyễn, liền chém nát hết hơn 10 đạo quang nhận đang quanh quẩn gã. Nhưng số lượng của những phong nhận này rất nhiều, phật một tiếng, một đạo phong nhận bất chi bất giác không biết tới từ nơi nào, dùng góc độ quỷ dị cắt qua ngực của Tả Lưu. Sắc mặt Tả Lưu trắng bệch, áo bào màu xanh bị chém rách, trên người xuất hiện một đạo vết thương, máu tươi liền trào ra. Gã vội vàng lùi lại. Xoẹt. Lại thêm một đạo thiểm điện đánh xuống, tia thiểm điện này tốc độ nhanh tới mức khiến cho người ta không kịp phản ứng, chỉ lóe lên một cái, Tả Lưu lảo đảo một cái, trên vai đã xuất hiện một miệng vết thương cháy đen. Tả Lưu hoảng hốt, vội vàng lùi lại thêm nữa, trước kia đợt công kích thứ hai đánh tới liền lui ra khỏi phong lôi động quật, sau đó lập tức quanh chân ngồi xuống chữa thương. Sắc mặt của mọi người lại biến. Điện hạ, uy lực của nơi này đúng là đáng sợ, chỉ bằng mấy người chúng ta thì sợ là không đi được bao xa đã chết ở trong đó rồi. Luận thực lực thì Tả Lưu xem như vượt trội trong số mọi người, ngay cả gã cũng không đi được bao xa thì huống hồ gì là người khác. Hơn nữa, mặc dù Tả Lưu chỉ là võ sư tam trọng, nhưng gã thân là một trong những thiên tài cao cấp nhất của vương quốc, vượt cấp giết người cũng không phải chuyện khó khăn gì, phòng ngự bản thân gã tuyệt đối cũng đạt tới cấp bậc địa võ sư nhất trọng. Nhưng huyền khí và phòng ngự thế này cư nhiên không thể chống đỡ nổi phong nhận và lôi quang. Bởi vậy có thể thấy được uy lực của lôi quang và phong nhận này, bất kể một đạo nào đều có sánh bằng với một kích toàn lực của một vị địa võ sư, không thể xem thường được. Trong lòng Triệu Duy cũng cả kinh. Uy lực của phong lôi động quật này hình như mạnh hơn so với lần trước rất nhiều. Lần trước gã tới nơi này, cũng xông vào bên trong phong lôi động quật, nhưng lúc đó gã đi tới hơn trăm thước mới không kiên trì được mà rút lui. Nhưng vừa rồi Tả Lưu cư nhiên chỉ có thể đi tới gần 10 mét, thật sự là nằm ngoài dự liệu của gã. Nhưng trên mặt gã vẫn không để lộ chút lo lắng nào, mỉm cười nói: "Các vị cứ yên tâm đi, ta đương nhiên sẽ không để cho các ngươi lấy thân mạo hiểm đâu." Nói xong hắn đột nhiên lấy ra một khối trận bàn. Trận bàn này là mấy ngày trước ta chuyên môn mời một vị trận pháp đại sư chế tạo, tên là Nhất Thống Trận, có thể kết hợp lực lượng của 6 người chúng ta lại một chỗ vô cùng hoàn mỹ, tạo thành một thể, chống đỡ đòn tấn công tới từ bên ngoài, quan trọng hơn chính là đây lại là một trận pháp di chuyển. Dùng thực lực của 6 người chúng ta, một khi thông qua Nhất Thống Trận này để kết hợp lại thì cho dù là cường giả địa võ sư tam trọng cũng chưa chắc có thể dễ dàng phá vỡ, tiến vào động quật này chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Triệu Duy nói xong thì đột nhiên thúc giục trận bàn. Ông. Một đạo quang mang mờ ảo lan ra, bao phủ mọi người vào bên trong. Chương 290, Phong Lôi Động Quật 2. Nhất Thống Trận này chia làm 6 mắt trận, trong đó có 3 mắt trận là mắt trận bên ngoài. Lực lượng chính là trận pháp vận chuyển, còn 2 mắt trận khác thì là mắt trận bên trong, tiến hành phân phối và điều giải lực lượng của trận pháp, một mắt trận cuối cùng là mắt trận chính, tiến hành vận chuyển và khống chế đối với cả đại trận. Trong đó 3 mắt trận bên ngoài nằm ở ngoài cùng, nguy hiểm nhất và cũng là quan trọng nhất, cần người có thực lực tương đối mạnh mẽ cầm giữa, Thanh Lăng, Tả Lưu, Diệp Huyền, 3 mắt trận này giao cho 3 người các ngươi, không biết các ngươi có ý kiến gì không? Ta không có ý kiến. Thương thế trên người của Tả Lưu cũng không nghiêm trọng lắm. Tại đan dược trị liệu thì trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục không sai biệt lắm, liền đứng lên. Ta cũng không có ý kiến. Thanh Lăng cười một tiếng. Còn Diệp Huyền thì chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, đại biểu không có ý kiến. Trải qua khoảng thời gian đi cùng với nhau, hắn đã nhìn ra, vị Triệu Duy này cũng không hề có vẻ ngạo mạn của một vị vương tử, trung đụng rất thoải mái. Lúc trước khi gặp được nguy hiểm cũng không lâm trận bỏ chạy, đối với nhất thống trận này cũng giảng thuật rõ ràng, thông báo cho ba người bọn họ biết ba vị trí mắt trận của bọn họ là nơi nguy hiểm nhất chứ không hề giấu giếm. Người như vậy, theo như Diệp Huyền thấy thì đáng giá để kết giao. Vậy là được rồi. Trên mặt Triệu Duy lộ ra vẻ vui mừng. Bên trong này có hai mắt trận, Phù Ngọc Linh, Đoạn Nhận, liền giao cho các người, mắt trận vận chuyển trận pháp ở giữa sẽ do ta tự mình khống chế, nơi này là khẩu quyết và phương pháp khống chế trận pháp, các ngươi học thuộc trước đã, sau đó chúng ta diễn luyện một phen, sau đó lại tiếp tục tiến vào trong động cột này. Từng đạo khẩu quyết và phương pháp truyền vào trong thai của từng người, sau đó mấy người tả lưu đều cẩn thận lắng nghe, sau đó tinh tế nghiền ngẫm. Sau đó mọi người liền bắt đầu diễn luyện, lúc mới bắt đầu mọi người còn chưa thuần thục, đặc biệt là hai người Phù Ngọc Ninh và Đoạn Nhận, vừa đi sai tần suất, khiến cho trận pháp lúc mạnh lúc yếu, nhưng dần dần hai người cũng trở nên thuần thục. Mấy người còn lại thì Triệu Duy không cần phải nói, đã sớm quen thuộc với việc khống chế nhất thống trận. Thanh Lăng ngoại trừ lúc đầu còn chưa quen lắm thì trong vài phút ngắn ngủi liền như cá gặp nước, vận chuyển vô cùng tự nhiên. Tả Lưu thì hơi yếu so với Thanh Lăng, nhưng cũng xem như thiên phú kinh người, trong vòng một nén nhang liền không hề có sai lầm gì nữa. Ngược lại là Diệp Huyền khiến cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Từ lần đầu tiên thử thì hắn liền vững vàng như bàn thạch vậy, nắm vững tiến độ trận pháp, cả quá trình tứ bình bát ổn, không có biểu hiện kinh diễm gì, nhưng cũng không có một chút sai lầm nào, khiến cho mọi người liên tục ghé mắt nhìn. Người này thật sự tới từ một vùng quê mùa hẻo lánh của vương quốc sao? Sao mà ngay cả phương diện trận pháp hắn cũng có tạo nghệ cao tới vậy, lẽ nào trước kia hắn đã từng nhìn thấy nhất thống trận rồi? Trong lòng mọi người liên tục nghi hoặc không thôi. Bọn họ nào biết rằng, nhất thống trận này đối với Diệp Huyền mà nói thì quả thật chỉ là một trò vặt vãnh mà thôi, cho dù là nhắm mắt lại điều khiển cũng sẽ không có sai sót nào. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, mọi người vẫn chăm chú diễn luyện, cẩn thận suy ngẫm. Sau gần nửa canh giờ thao luyện, nhất thống trận mà mọi người thi triển đã có thể bảo trì lực lượng ở một tiêu chuẩn nhất định. Được rồi, chúng ta lên đường thôi. Triệu Duy thấp giọng hô một tiếng, cả đám người nhất tề tiến vào bên trong phong lôi động quật. Xẹt xẹt bùm bùm. Từng đạo phong nhận, lôi quang cảm giác được khí tức sinh mệnh, nhất thời liền nối nhau đánh tới, đánh xuống màn quang cháo của trận pháp, phát ra tiếng nổ nho nhỏ. Bất quá những công kích này chỉ đánh cho quang cháo xuất hiện từng đợt rung động nho nhỏ, không thể tiến thêm được chút nào. Quả nhiên có tác dụng. Trên mặt Triệu Duy lộ ra một tia mừng rỡ. Cả đám người ở trong trận pháp của Triệu Duy cùng nhau tiến về phía trước, biến mất ở chỗ sâu trong động quật. Không bao lâu sau, đám người của Lục Vương Tử từ phía sau đổ tới. Mẹ nó, sắp bị đông chết mất rồi, nơi quỷ quái gì thế này, mấy người lao bắt tới đây làm gì không biết nữa. Lục Vương Tử lạnh run rẩy, trong mọi người, tu vi của gã là thấp nhất, chỉ là võ sư tam trọng mà thôi, gã thiếu chút nữa đã bị hàn khí trong động quật khiến cho đông cứng. Hừ. Nhìn thấy phong lôi chi địa trước mặt, đám người này càng trợn tròn mắt. Công kích dày đặc như vậy, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Mạc tiên sinh. Lục Vương Tử nhìn về phía Mạc Sâm. Mạc Sâm gật gật đầu, đi vào bên trong phong lôi chi địa, một lát sau gã liền lui ra, áo quần trên người có chút tổn hại, nhưng dáng vẻ không chật vật bao nhiêu. Điện hạ, phong nhận và lôi quang ở trong này, mỗi đạo đều tương đương với một kích toàn lực của địa võ sư nhất trọng. Gã mở miệng nói. Cái gì? Lục Vương Tử trợn tròn mắt. Mạc tiên sinh, điều này không phải chứ, lão bát hắn vẫn là học viên ở Huyền Linh học viện, căn cứ theo quy định mà phụ vương định ra, mỗi khi làm chuyện gì, đều chỉ có thể mời học viên trong học viện mà thôi, một đám học viên cấp bậc võ sư, bọn họ đi vào kiểu gì chứ? Mạc Sâm cũng không trả lời, nhắm mắt lại, cảm giác một lát, sau đó chợt đặt tay lên nơi mấy người Diệp Huyền đã thao luyện trận pháp qua, hai mắt đột nhiên sáng ngời. Điện hạ, nếu như ta đoán không lầm thì chắc là bọn họ đã lợi dụng trận pháp phòng ngự nào đó để đi qua phong lôi chi địa này. Như vậy xem ra lão bát hắn đã sớm có chuẩn bị rồi. Lục Vương Tử nhíu mày. Vậy thì ta lại càng muốn vào xem. Mạc tiên sinh, ngươi có cách gì để cho ta đi vào hay không? Nhóm người mà gã mang tới này có vài tên địa võ sư nhị trọng, còn có một cường giả thiên võ sư là Mạc Sâm. Hơn nữa, Mạc Sâm không chỉ có thực lực cường đại, đồng thời gã còn là một luyện hồn sư, tạo nghệ trên mọi phương diện đều hết sức kinh người. Lần này gã vào cấm địa của Vương Thất chính là vì muốn để Mạc Sâm giúp mình tìm một con huyền thú thích hợp nhất để thăng võ hồn. Đương nhiên không thành vấn đề. Mạc Sâm cười nhạt một tiếng. Ông. Chỉ thấy gã cũng lấy ra một khối trận bàn, nhẹ nhàng thôi động một cái, một cô quang mang mở ảo lập tức bao trùm gã và Lục Vương Tử vào. Chương 291, hiệp lộ tương phùng. Mấy người các ngươi cẩn thận một chút. Quay sang phân phó cho những người còn lại một tiếng, đám người Lục Vương Tử mới tiến vào trong phong lôi chi địa. Bùm bùm. Vô số phong nhận và lôi quang ập tới, Lục Vương Tử và Mạc Sâm bị quang mang bao phủ đương nhiên là bình yên vô sự, nhưng mấy người còn lại mà gã mang tới thì cũng có chút luống cuống tay chân. Trong đó có một số cường giả địa võ sư nhị trọng, tuy rằng thực lực không thấp, nhưng dưới thế tấn công của nhiều phong nhận và lôi quang như vậy vẫn liên tục bị cản lại, không cẩn thận bị đánh trúng, tuy rằng không tới mức bị thương nặng gì, nhưng đau đớn khó nhịn. Còn lại vài võ giả địa võ sư nhất trọng thì lại càng chật vật không chịu nổi, những đòn tấn công này dù sao cũng tương đương với một kích toàn lực của địa võ sư nhất trọng, đánh lên người của bọn họ tuyệt đối là công kích mạnh tới mức suýt mất mạng. May mắn là còn có đồng bọn bên cạnh giúp đỡ, bọn họ mới có thể bình yên vô sự. Một đám người không ngừng tiến vào bên trong. Bên trong động quật này phức tạp hơn rất nhiều so với một cái thông đạo lúc trước, bên trong lốn lượn khúc chiết, kình phong gào thét. Đột nhiên, thần sắc của Mạc Sâm biến đổi, đột nhiên dừng bước, đưa mắt nhìn về phía trước. Lục Vương Tử vừa định hỏi han thì lại nghe Mạc Sâm lạnh giọng lên tiếng. Các vị, không cần phải tiếp tục cẩn nấp nữa, các ngươi đã sớm bị ta phát hiện rồi. Đám người Lục Vương Tử vội vàng nhìn lại, chỉ thấy chỗ rẽ ở một lối đi đột nhiên có một đám người đi ra. Ta còn đang tưởng là ai trên đường đi ám toán chúng ta, ý đồ gây rối, hóa ra là Lục ca ngươi. Triệu Duy nhìn thấy đám người Triệu Cương thì sắc mặt hết sức khó coi. Bên cạnh gã, mấy người Thanh Lăng cũng nhìn Diệp Huyền với vẻ kinh dị. Sở dĩ bọn họ đứng lại chờ ở chỗ này chính là vì Diệp Huyền đề nghị. Diệp Huyền cảm thấy đàn vệ linh đao điều tấn công ban nay rất quỷ dị, rất có khả năng là có người gây nên, nếu như đối phương thật sự theo dõi bọn họ thì tuyệt đối sẽ đi theo vào trong động cột này, nơi Phong Lôi chi địa này chính là nơi rất thích hợp để ngồi chờ. Nghe thấy Diệp Huyền nói vậy thì Phù Ngọc Ninh còn luôn mồm chế giễu, cảm thấy hắn lo nghĩ quá nhiều, thần kinh hề hề, còn những người khác thì cũng cảm thấy Diệp Huyền hơi quan trọng hóa vấn đề. Nhưng Triệu Duy vốn tính cẩn thận, cho nên đồng ý với đề nghị của Diệp Huyền, đứng lại chỗ này chờ một lúc, để xem người phía sau rốt cuộc có đuổi theo hay không. Không ngờ, cư nhiên thật sự có người đi theo phía sau bọn họ. Nhất thời, nhận thức của mọi người đối với Diệp Huyền lại biến hóa lần nữa. Bắt đầu từ khi phát hiện ra vệ linh đao điểu, sau đó tới hoài nghi đối với đám người Lục Vương tử, trên đường đi, Diệp Huyền giống như đều nắm chắc đoán được mọi chuyện trước họ một bước. Nghĩ tới việc đối phương chỉ là một tân sinh chỉ vừa mới gia nhập học viện không tới một năm, đám người Thanh Lăng cảm thấy có chút khó tin nổi, từ khi nào thì một tân sinh từ nông thôn tới lại biến thái như vậy. Diệp Huyền có thể đánh bại Đồng Hồng, đối với bọn họ mà nói, tuy rằng khá giật mình, nhưng miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận được. Dù sao thì trong học viện có rất nhiều học viên tới từ bên ngoài, trong số bình dân nơi nông thôn, cũng có những người kinh tài tuyệt diễm, nhưng kinh tài tuyệt diễm này cũng có mức độ thôi. Diệp Huyền này đã vượt qua mức độ này, làm việc lao luyện, mẫn cảm đối với mọi thứ, vượt xa những thiên chi tiêu tử ở Vương Thành như bọn họ, quả thực là khiến cho người ta giật mình. Nhưng bọn họ chỉ giật mình thoáng qua một cái, ánh mắt của mọi người lại nhanh chóng nhìn về phía đám người đứng đối diện kia. Lúc này không phải lúc để giật mình, Lục Vương Tử dẫn người đuổi theo một đường, nếu như nói chỉ là trùng hợp thì mấy người Thanh Lăng không thể nào tin được. Triệu Cương thấy mình bị phát hiện rồi, ngoại trừ lúc đầu hơi giật mình ra thì lại nhanh chóng chấn định lại, chỉ thấy gã ta cười. "Lão bác, lời này của ngươi thật là khó nghe, cái gì gọi là ý đồ gây rối hả? Cái gì gọi là đi theo ám toán ngươi? Nơi này là cấm địa vương thất, ngươi có thể tới, lẽ nào ta lại không thể tới hay sao? Chẳng lẽ động quật này là cấm địa của ngươi hả?" "Ha ha, đừng nói là không phải, cho dù có là cấm địa của ngươi đi nữa, ta cũng muốn xông vào." Khẩu khí này thật đúng là vô lại mười phần. Triệu Cương vội vã nháy mắt ra hiệu với đám thủ hạ bên cạnh, vài tên cường giả địa võ sư nhất trọng và nhị trọng lập tức chậm rãi đi tới. Keng. Trong đại trận, mấy người Tả Lưu đều rút vũ khí ra, vẻ mặt nghiêm trọng. Đám người của đối phương, ngoại trừ Lục Vương tử Triệu Cương là võ sư tam trọng ra thì mấy người còn lại đều là cường giả địa võ sư, thực lực vượt xa mấy người bọn họ, khiến cho mấy người nháy mắt giống như lâm đại địch. Triệu Cương cười ha hả. "Lão bát à, ta cũng không vòng vo nữa, ngươi tới nơi này có phải là vì muốn để thăng võ hồn hay không? Đúng lúc, mục đích của ta cũng là vậy, không bằng ta và ngươi hợp tác cùng đi đi, chẳng phải càng dễ dàng hơn sao?" "Lục ca ngươi nói đùa sao, ta vẫn còn là học viên của Huyền Linh học viện, ta cũng không dám phá quy định của phụ vương đâu." Triệu Duy lắc đầu nói. "Ô kìa, có Lục ca ở đây, ngươi sợ cái gì chứ?" Triệu Cương nhắm mắt. "Huống hồ gì quy định là chết, người là sống, chúng ta liên thủ với nhau ở trong này, chỉ cần chúng ta không nói ra thì sao mà phụ vương biết được, ngươi cứ yên tâm, Lục ca nhất định sẽ giữ bí mật giúp ngươi." "Vẫn là thôi đi, Lục ca, nể mặt chút đi, động quật này là ta phát hiện ra trước, xin ngươi đừng cướp của ta." Sắc mặt của Triệu Duy vô cùng khó coi. Lời nói của Triệu Cương gã không thể tin được, chỉ là hôm nay hai bên rằng có ở nơi này, lập tức liền phá hỏng kế hoạch của gã ngay lập tức. Trong lòng của gã cảm thấy may mắn mà mình nghe theo lời Diệp Huyền nói, bằng không đợi tới lúc mình bắt tiệm địa điêu, Triệu Cương mới xông vào thì lại càng nguy hiểm. "Xem ra lão bát ngươi vậy là không tin Lục ca rồi, vậy thì hết cách, những người bên cạnh ngươi chắc đều là học viên của Huyền Linh học viện đúng không? Hơn nữa xem khí tức trên người bọn họ chắc đều là cao thủ trên phong vân bảng rồi." Lục ca rời khỏi Huyền Linh học viện cũng một khoảng thời gian rồi, đối với cao thủ trên phong vân bảng hiện tại cũng khá tò mò đấy. Lời vừa dứt thì Triệu Cương liền ra hiệu cho mấy người bên cạnh gã. Chương 292, hao binh tổ tướng, 1. Mấy tên cường giả lập tức bao vây lên. Triệu Duy biến sắc. "Lục ca, ngươi muốn làm gì đây?" Triệu Cương tà tà cười. "Lục ca có thể làm gì đây, ta chỉ muốn xem thử cao thủ trong học viện bây giờ có năng lực cao tới đâu mà thôi." Vừa nói xong thì trong mắt Triệu Cương đột nhiên bắn ra một đạo sát khí, âm lãnh nói: "Phế mấy tên này cho ta, nhớ kỹ, đừng có đả thương vị đệ đệ ngoan của ta, bằng không phụ vương ta trách tội xuống thì ta cũng không đảm đương nổi đâu." Triệu Cương vừa ra lệnh thì mấy tên cường giả kia lập tức quát lớn một tiếng xông về phía mấy người Diệp Huyền. Trên mặt mấy người Triệu Duy lập tức lộ ra vẻ bối rối, liên tục lùi về phía sau, đồng thời tức giận quát lên: "Lục ca, chẳng lẽ ngươi không sợ phụ vương trách phạt hay sao?" "Phụ vương trách phạt? Ta chỉ thử xem thực lực của vài thiên tài trong Huyền Linh học viện thôi mà, không ngờ bọn họ lại yếu như vậy, bất hạnh bỏ mạng ở trong này, ta cũng rất đồng tình, yên tâm đi, chờ sau khi bọn họ chết đi rồi thì ta sẽ tự mình gửi tiền an ủi cho học viện." Triệu Cương bất vi sở động, nhìn vẻ bối rối trên mặt mấy người, trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạ. Loại tình huống này, gã đương nhiên không dám giết Triệu Duy, bằng không một khi bị tra ra thì gã cũng không hay ho, nhưng đánh chết vài tên thủ hạ, phá hỏng lịch luyện của lão bát thì không thành vấn đề. Vừa nghĩ tới vẻ mặt tức giận, không cam lòng, bất đắc dĩ của Triệu Duy, trong lòng gã liền tràn đầy khoái cảm. Lúc này, mấy tên cường giả địa võ sư kia đồng thời thi triển võ kỹ, nhanh chóng bổ về phía trận pháp của mấy người Diệp Huyền, mà sắc mặt của mấy người Diệp Huyền thì sáng quét, không ngừng lùi lại phía sau, tràn ngập tuyệt vọng. Trên mặt Triệu Cương lộ ra một nụ cười. Còn Mạc Sâm vẫn luôn bảo hộ Triệu Cương, lúc đầu vẫn giữ nguyên nụ cười thản nhiên trên môi, nhưng càng về sau, sắc mặt của gã đột nhiên lại biến đổi. Một cỗ nguy cơ đột nhiên trỗi dậy trong lòng gã. "Cẩn thận." Gã vội vàng mở miệng, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Chỉ thấy mấy tên cường giả địa võ sư kia lao lên được nửa đường thì trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một tia huyền khí ba động nồng đậm. Ầm ầm ầm. Mặt đất dưới chân của mấy người kia nháy mắt liền đồng loạt nổ tung. cơ hồ trong nháy mắt, sóng xung kích cực mạnh liền nhất tề bao phủ hết những tên cường giả địa võ sư kia. Sương khói tràn ngập, bên trong phong lôi động quật này tràn ngập khí tức hỏa diễm hùng hực, là tự bạo hỏa diễm châu. Trước Diệp Huyền đưa ra đề nghị chờ thêm một lúc, sau đó lại đưa ra thêm một đề nghị khác, đó chính là chôn tự bạo hỏa diễm châu xuống dưới. Lúc ấy hắn giải thích như vậy, nếu như không có người đuổi theo thì mọi chuyện đều ổn cả, nếu thật sự có người đuổi theo thì đối phương đã có thể tiến vào phong lôi động quật thì thực lực tuyệt đối sẽ hơn hẳn bọn họ. Tới lúc đó, cho dù có phát hiện được kẻ địch thì căn bản cũng bó tay chịu trói, nếu như chôn tự bạo hỏa diễm châu xuống thì lại có thể phòng ngự vào nhất. May mắn chính là Triệu Duy cũng đồng ý với đề nghị này. Trên người gã còn lại tới 5 viên tự bạo hỏa diễm châu, tất cả đều lấy ra chôn xuống đất để làm ấy. Lúc gã chôn xuống, Diệp Huyền còn dùng thủ pháp xảo diệu, thần không biết quỷ không hay lặng lẽ che giấu huyền khí ba động trên tự bạo hỏa diễm châu đi. Hơn nữa bên trong phong lôi động quật này khắp nơi đều là phong nhận và lôi quang, lập tức liền che lấp khí tức trên tự bạo hỏa diễm châu không còn một mảnh. 6 tên cường giả địa võ sư của Triệu Cương lập tức liền xui xẻo. Trong nháy mắt, đủ loại tiếng kêu la thảm thiết vang lên trong phong lôi động quật này. Phạm vi công kích của một viên tự bạo hỏa diễm châu là gần 10 mét, uy lực tương đương với một kích toàn lực của một vị cường giả địa võ sư, 5 viên đồng loạt phát nổ, uy lực này tuyệt đối không phải đơn giản. Cơ hồ là trong nháy mắt, 6 gã địa võ sư tấn công đám người Diệp Huyền đều máu me đầm địa. Trong đó có 2 gã cường giả địa võ sư nhất trọng trực tiếp bị nổ tan xác, thi cốt vô tổn. Còn một tên cường giả địa võ sư nhất trọng khác thì hai chân bị nổ đứt lìa, một cánh tay cũng không biết đã bay đi đâu. 3 tên cường giả địa võ sư nhị trọng còn lại tuy đỡ hơn rất nhiều, nhưng cũng phun ra mấy búng máu, toàn thân ướt đẫm máu tươi. Bá. Trong nháy mắt khi tiếng nổ mạnh vang lên, 6 người Diệp Huyền mới ban nãy hay còn liên tục lùi lại phía sau đột nhiên động. Vẻ hoảng sợ trên mặt của bọn họ đã triệt để biến mất, thay vào đó là hàn ý lạnh lẽo. Đối với những võ giả muốn lấy mạng bọn họ, trong lòng bọn họ không hề có một chút thương cảm, gần như chỉ trong nháy mắt liền thi triển ra công kích mạnh nhất của mình. Một đạo kiếm quang sáng chói chém rách không khí. 2 đạo đao ngân như nước, giống như chim nhạn bay qua không trung, không hề để lại dấu vết. Một thanh đao quang đại khai đại hợp liên tục đánh về phía trước. Thế công sắc bén, cơ hồ là chỉ trong nháy mắt liền đi tới trước mặt những tên cường giả địa võ sư còn sống sót, nhắm ngay bộ phận chí mạng nhất, hung hăng bổ xuống. Trong đó có một tên cường giả địa võ sư nhất trọng và một tên địa võ sư nhị trọng căn bản còn chưa kịp phản ứng thì đầu thân cách biệt, máu bắn tận trời cao. Còn 2 tên cường giả địa võ sư nhị trọng còn lại rõ ràng là có thực lực mạnh nhất, bị thương cũng ít nhất, lúc này hét lớn một tiếng, vừa chật vật vội vàng ngăn thế công của mấy người Diệp Huyền. Nhưng tuy ngăn được vài đòn tấn công nhưng lăn qua lăn lại như vậy một hồi, huyền khí hộ thể trên người bọn họ đã sớm chia 5 x 7, phong nhận và lôi quang bên trong phong lôi động quật này lập tức giống như cá mập người thấy mùi máu, điên cuồng đánh xuống người bọn họ. Nếu như là bình thường thì bọn họ đương nhiên sẽ không sợ, nhưng lúc này trong lòng đang bối rối, từng trận đau đớn kịch liệt thoáng cái liền khiến cho bọn họ mất đi lý trí vốn có. Phập, cũng không biết là đao quang từ nơi nào đánh tới, đầu của một tên lập tức bay lên trời, máu tươi bắn lên cao chừng gần 1 trượng. Mà một bên khác, một thanh trường kiếm sắc bén chém ra, đâm xuyên thủng một lỗ qua tim của một tên còn lại. Trong nháy mắt, 6 tên cường giả nhào về phía mấy người Diệp Huyền đều đã đầu cổ 2 nơi, không ai may mắn còn dư lại. Quá nhanh, ngay khi tất cả đám người kia ngã xuống thì Triệu Cương hãy còn đang sững sờ, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Chương 293, hao binh tổn tướng, 2. Muốn chết. Mạc Sâm là người đầu tiên phản ứng lại, gã gầm lên một tiếng, ngang nhiên nhào qua. Thực lực cấp bậc Thiên Võ sư nháy mắt liền phóng thích ra, quyền uy khủng bố nháy mắt liền đánh vỡ những lốc xoáy bên trong phong lôi động quật này, rơi vào trên quang cháo trận pháp của mấy người Diệp Huyền thì, quang cháo rung chuyển kịch liệt, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể vỡ nát. Quyền uy khủng bố xuyên thấu qua quang cháo bảo hộ chuyển tới mỗi người bên trong trận pháp, tiếng rên rỉ gần như vang lên cùng một lúc, khóe miệng của đám người Tả Lưu nhất tề tràn ra máu tươi. Mạc Sâm này mặc dù chỉ là cường giả Thiên Võ sư nhất trọng, nhưng uy lực của một quyền này lại có xu thế càng cao hơn thế, mạnh mẽ kinh người. Lùi lại, mọi người mau lùi lại. Triệu Duy cả kinh la lên. Lúc này Triệu Cương rốt cuộc cũng hồi thần, nhìn vào đám thủ hạ chết la liệt trên mặt đất, con mắt của gã đỏ ngầu như sắp nhỏ ra máu. Mạc tiên sinh, giết chết hết bọn họ cho ta, ngoại trừ Triệu Duy ra thì một tên cũng không trở lại, giết hết cho ta. Thân xác của gã trở nên điên cuồng, gần như đã vượt qua cả tức giận, vừa rồi gã còn ôm tâm lý muốn chơi mèo vờn chuột để trêu tức mấy người Triệu Duy, chuẩn bị hưởng thụ cảnh tượng đối phương tuyệt vọng dãy rủa. Không ngờ chỉ trong nháy mắt mà thủ hạ của gã đã chết thảm nặng nề, chỉ còn lại có mỗi mình Mạc Sâm, khiến cho gã gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc này, trong lòng của gã chỉ có duy nhất một suy nghĩ, thì đó chính là ngoại trừ Triệu Duy ra phải giết hết sạch đám người đó. Ha ha, được. Hai mắt Mạc Sâm phát ra vẻ u lãnh, giữ tợn mở miệng, lại tấn công thêm lần nữa. Lùi lại, mau lùi lại. Mấy người Triệu Duy thấy vậy thì trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ thật không ngờ, vất vả lắm mới giết được nhiều thủ hạ của Triệu Cương như vậy, nhưng người còn sót lại duy nhất này cư nhiên còn mạnh hơn 6 người trước kia hợp lại rất nhiều. Nhìn thấy vẻ mặt không hề sợ hãi gì của Mạc Sâm khi đi lại trong phong lôi động quật này, đám người Triệu Duy liền hiểu rõ, thực lực của Mạc Sâm này căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Nhưng bọn họ lùi lại nhanh cách mấy cũng không bằng tốc độ của Mạc Sâm, trong nháy mắt lại có thêm một quyền nữa đánh lên quang cháo trận pháp của bọn họ, sắc mặt của mấy người Triệu Duy tái nhợt, hoa một cái phun ra một búng máu, toàn bộ quang cháo đều đang run rẩy kịch liệt, thậm chí còn xuất hiện từng đạo vết nứt, chỉ cần thêm một kích nữa thôi thì sẽ bị nghiền nát triệt để. Giết bọn chúng. Triệu Cương đứng cách đó không xa điên cuồng la hét. Tiêu rồi. Trên mặt của mấy người Triệu Duy đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, chỉ cần trận pháp này vỡ thì căn bản không cần Mạc Sâm ra tay, bọn họ sẽ chết ở trong động quật tràn ngập phong lôi này. Thời khắc mấu chốt, Diệp Huyền đang ở trong trận pháp, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đột nhiên chạy ra khỏi trận pháp. Đáng chết, tên tiểu tử này cư nhiên lâm trận bỏ chạy. Sắc mặt của Phù Ngọc Ninh và Mèo kêu lớn lên. Ngu ngốc, chạy ra khỏi trận pháp thì người có thể đi được bao xa, sớm muộn gì cũng sẽ bị Phong Nhận và Lôi Quang đánh chết mà thôi. Mạc Sâm cười lạnh, cũng không đi quản Diệp Huyền, tiếp tục tiến về phía mấy người Thanh Lăng. Còn mấy người Thanh Lăng, tuy rằng khó hiểu trước hành động của Diệp Huyền, nhưng trong đôi mắt đột nhiên lóe lên một tia hy vọng. Bởi vì các nàng tin tưởng, Diệp Huyền cũng không phải kẻ lâm trận bỏ chạy, hắn làm như vậy tất nhiên có dụng ý riêng của mình. Quả nhiên, trước mắt bao người, đã thấy Diệp Huyền lao ra khỏi trận pháp, cũng không hề chạy về phía cửa ra vào, mà là đánh một quyền về phía tên Triệu Cương đứng đó không xa. Kế vây mị cứu Triệu. Sắc mặt của Triệu Cương đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Dựa theo đạo lý mà nói, dù cho Dê có tệ lậu thế nào đi nữa thì cũng là võ sư tam trọng, nhất định sẽ không sợ một võ sư nhị trọng như Diệp Huyền. Nhưng lúc này, Phong Nhận và Lôi Quang đầy trời không ngừng bổ lên người của Diệp Huyền, đánh cho quần áo trên người hắn cháy nát lởm chởm, nhưng ở trong một mảnh công kích cuồng bạo như vậy, Diệp Huyền đều không hừ một tiếng, ánh mắt bình thản, giống như không hề có nửa điểm ba động, giống như thứ đánh lên người hắn chỉ là những hạt mưa vô hại mà thôi. Ánh mắt lạnh lùng này trực tiếp khiến cho Triệu Cương kinh hồn táng đảm, hai chân run lẩy bẩy. "Mạc tiên sinh, mau cứu ta." Triệu Cương hoảng sợ hô. "Lục Vương tử cứ yên tâm, người này tuyệt đối không thể đánh vỡ được trận pháp mà ta phóng xuất ra đâu." Vẻ mặt của Mạc Sâm vô cùng bình tĩnh, nhắm ngay mấy người Triệu Duy, tiếp tục công kích, nói với vẻ tự tin, đồng thời huyền khí trong cơ thể cũng thôi động trận bản, bạch quang trận pháp bao phủ chỗ Triệu Cương lại càng thêm sáng ngời. Cũng không chờ gã yên lòng, ngay sau đó, một quyền Mạc Sâm chuẩn bị đánh ra đột nhiên ngược lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Triệu Cương, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Ở trong cảm giác của gã, một quyền này của Diệp Huyền có đánh ra, cư nhiên khiến cho trận pháp của gã có cảm giác như lung lay sắp đổ. Giang giác một tiếng, tiếng nổ nhỏ truyền tới, nơi nắm đấm của Diệp Huyền đi qua, bạch quang bao phủ chỗ Triệu Cương nháy mắt liền vỡ nát. Trận pháp của Mạc Sâm nháy mắt liền bị Diệp Huyền phá vỡ. Cư nhiên có thể đánh trúng nơi yếu nhất trong trận pháp lưu chuyển, trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Trên mặt Mạc Sâm lộ ra vẻ không dám tin, bất quá lúc này đã không để cho gã kịp chấn kinh nữa, trận pháp vừa vỡ thì Lục Vương tử Triệu Cương giống như một tiểu cô nương trần trụi xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Triệu Cương đã sợ choáng váng, gào khóc oang oang lên như vịt đực. "Ngươi có biết ta là ai không, dám ra tay với ta?" Lời còn chưa dứt, bốp một tiếng, nắm đấm của Diệp Huyền đã hung hăng nện lên trên mặt của hắn. Trong nháy mắt, cả người Triệu Cương giống như một miếng rẻ rách, hung hăng bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi, nặng nề đập lên trên thạch bích bên cạnh, sau đó rớt xuống, ngay cả hàm răng cũng phun ra mấy cái. Lúc này, trước mắt Triệu Cương xanh đỏ cam vàng màu nào cũng có, trong miệng chỉ toàn máu tươi. Bùm bùm. Đáng sợ hơn nữa chính là mất đi trận pháp bảo vệ, rất nhiều phong nhận và lôi quang lập tức đánh tới, Triệu Cương lập tức phát ra tiếng kêu la thảm thiết, trên người nháy mắt liền xuất hiện từng đạo vết thương, một đạo lôi quang đúng lúc đánh trúng hạ bộ của gã, phát ra mùi cháy khét lẹt. Chương 294, may mắn thoát thân, 1. Mạc tiên sinh. Triệu Cương hoảng sợ thê lương kêu lớn, Mạc Sâm thấy thế thì căn bản bất chấp không động thủ với mấy người Triệu Duy nữa, trong nháy mắt liền lao tới bên cạnh Triệu Cương, giúp gã che chắn công kích dày đặc, cuối cùng mới không để cho Triệu Cương bỏ mạng ở chỗ này. Ôm lấy Triệu Cương, thân hình Mạc Sâm lóe lên nhanh như chớp, lao về phía cửa động, nháy mắt liền biến mất khỏi động quật. Mấy người Triệu Duy nhất thể thở hắt ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ vì sống sót sau đại nạn, đồng thời vội vàng thúc giục huyền khí, tiếp tục duy trì trận pháp sắp bị tổn hại. Thân hình nhoáng lên một cái, Diệp Huyền lại trở về bên trong trận pháp. "Diệp Huyền, ngươi không sao chứ?" Mấy người Triệu Duy và Thanh Lăng vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, chợt mở miệng hỏi. Chỉ thấy tuy rằng quần áo trên người Diệp Huyền rách bươm, rất nhiều chỗ còn bị cháy đen, nhưng da thịt lộ ra bên trong lại bóng loáng trắng nõn, căn bản không bị xây xước gì. Điều này sao có thể? Trong lòng của tất cả mọi người giống như dậy sóng. Công kích ở bên trong phong lôi động quần này, bất luận một đạo nào đều tương đương với một kích toàn lực của cường giả địa võ sư nhất trọng. Lúc trước Diệp Huyền lao ra khỏi trận pháp chỉ một lúc ngắn ngủi, chí ít liền có hơn 10 đạo công kích đánh trúng người của hắn, nhưng lúc này toàn thân hắn cư nhiên không hề có vết thương nào, hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của mọi người. Chẳng lẽ Diệp Huyền này là người sắt hay sao? Cho dù là người sắt, trong công kích mãnh liệt như vậy chỉ sợ cũng phải bị đánh cho thành sắt vụn luôn ấy chứ. Chỉ có mỗi mình Triệu Duy là cười ha hả. "Diệp Huyền huynh đệ, ta mời ngươi tới quả nhiên là chính xác, mặc dù biết công pháp luyện thể của ngươi phi thường dũng mãnh, nhưng bây giờ vẫn khiến cho tại hạ cảm thấy kinh hãi, để cho ta biết rõ cái gì gọi là đồng đầu thiết tí, cường dũng vô địch." Triệu Duy vui vẻ cười lớn. Sở dĩ gã mời Diệp Huyền chính là vì nhìn thấy luyện thể thần công cường đại mà Diệp Huyền biểu hiện ra trên đài khiêu chiến. Dưới một kích toàn lực của cao thủ hàng đầu trên phong vân bảng như Đồng Hồng cũng không thể xé rách cánh tay của Diệp Huyền. Công pháp luyện thể cỡ này, theo như Triệu Duy thấy, nói không chừng có thể phát huy một chút công dụng bên trong phong lôi động của này. Không thể ngờ, ngay lúc nguy nan quả nhiên là nhờ Diệp Huyền đại phát thần uy, mới có thể cứu được mọi người. Triệu Duy hiểu rõ, vừa rồi nếu như không có Diệp Huyền ở đây, mấy cường giả thủ hạ của Lục Ca tấn công tới thì ngoại trừ gã ra, những người khác đều sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng. Hóa ra là tu luyện luyện thể thần công, chẳng trách. Trong mắt của mấy người Thanh Lăng cũng lộ ra chút rung động. Bọn họ thân là thiên tài của vương quốc, đương nhiên biết rõ luyện thể thần công mạnh tới cỡ nào, nhưng bất kỳ môn luyện thể thần thông nào cũng đều rất khó tu luyện, không có gì sánh bằng. Hơn nữa còn phải thừa nhận thống khổ cực lớn, nếu như không có nghị lực hơn người thì căn bản không thể nào luyện thành được. Chỉ là mọi người rất hiếu kỳ, rốt cuộc là Diệp Huyền tu luyện loại luyện thể thần thông gì, thế này không khỏi quá khoa trương, ở võ sư cảnh mà ngay cả công kích cấp bậc địa võ sư cũng không thể đả thương tới hắn, thế này quá mức kinh người. Diệp Huyền cũng không giải thích, chỉ nói: "Được rồi Triệu huynh, chúng ta mau tranh thủ thời gian lên đường đi, nếu không chờ đám người Lục Vương tử trở lại lần nữa thì chỉ sợ là chúng ta lại gặp nguy hiểm đó." Lẽ nào Lục Vương tử lại tiếp tục tới lần nữa? Mấy người khác đều có chút hoài nghi. Triệu Cương đã bị thương tới mức này rồi, nếu như còn dám đuổi theo thì hình như không thực tế lắm. Hắn không thể đuổi theo, nhưng thủ hạ của hắn thì chưa chắc. Diệp Huyền trầm giọng nói. Hơi nghỉ ngơi một chút, sáu người lại tiếp tục đi tới. Nửa giờ sau, trên khoảng đất trống trong phong lôi động quật, Triệu Cương đang nằm đó gào khóc. Toàn thân gã máu tươi đầm địa, gần như không có chỗ nào lành lặn, khắp nơi đều là một mảnh cháy khét, vô cùng chật vật. Đặc biệt là dưới đũng quần, mùi cháy khét truyền tới, vô cùng khó ngửi, tiểu đệ đệ nằm ngặt ở đó, cũng không biết sau này có dùng được nữa hay không. May mắn chính là gã nhìn qua có vẻ chật vật, nhưng không nguy hiểm tới mạng sống. Mạc tiên sinh, không phải ngươi đã nói hắn nhất định không thể phá vỡ được trận pháp của hắn hay sao? Vừa rồi là có chuyện gì? Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là có chuyện gì? Sau khi dùng đan dược, bôi dược cao lên, Triệu Cương tức giận giống lớn, tức giận tới mức tóc hai sắp dựng đứng lên, hung tợn nhìn về phía Mạc Sâm. Sắc mặt của Mạc Sâm cũng vô cùng khó coi, nói: "Điện hạ, dựa theo đạo lý thì chính là như vậy, trận pháp của ta chính là trận pháp tam cấp, cho dù là cường giả địa võ sư tam trọng cũng phải tốn một khoảng thời gian mới có thể đánh vỡ được, vừa rồi tiểu tử kia cũng không biết là có chuyện gì, vừa đúng lúc đánh trúng nơi yếu kém nhất trên trận nhãn, mới khiến cho trận pháp của ta nháy mắt liền bị phá vỡ." Trong lòng của Mạc Sâm cũng lấy làm khó hiểu. "Ý của ngươi là nói người này cư nhiên phá vỡ trận pháp tam cấp của ngươi? Trận pháp tam cấp của ngươi là đồ bỏ đi sao?" Triệu Cương tức giận tới mức toàn thân đều đang run lên. "Chắc là do trùng hợp." Mạc Sâm nhíu mày, vẻ mặt không dám tin, lẩm bẩm: "Khí tức trên người của kẻ này chỉ mới là võ sư nhị trọng, cho dù thiên phú cao tới đâu đi nữa, phỏng chừng là xem cũng không hiểu kết cấu của trận pháp tam cấp, sao có thể phá được, nhất định là do trùng hợp." Gã giống như đang giải thích cho Triệu Cương nghe, cũng giống như đang cho bản thân mình một đáp án. "Phế vật." Triệu Cương tức giận mắng một tiếng, trùng hợp một cái thiếu chút nữa đã để cho mình bỏ mạng ở trong này rồi. Nghĩ tới chim nhỏ của mình về sau không rõ sống chết, gã liền hoảng loạn bất an. "Mạc Sâm, ngươi đừng quản ta, mau đi giết hết bọn họ cho ta, đặc biệt là tên tiểu tử đó, nhất định phải giết chết hắn, nếu như không thể giết được hắn thì ngươi cũng đừng quay về đây nữa." Triệu Cương chỉ vào trong động quật, tức giận nói. Lúc này trong lòng Triệu Cương chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó chính là muốn Thiên Đao Vạn Quả Diệp Huyền thì mới có thể nguôi mối hận trong lòng mình. "Vậy điện hạ ngươi cẩn thận một chút." Sau khi bố trí một ít cấm chế bên cạnh Triệu Cương, Mạc Sâm gật gật đầu, thân hình lóe lên như ưu linh, xông vào bên trong phong lôi động quật lần nữa. Chương 295, may mắn thoát thân 2. Trong lòng của gã cũng hận Diệp Huyền thấu xương. Bên trong động quật tối đen như mực, mấy người Diệp Huyền lại tiếp tục đi thêm hơn 10 dặm, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Một sơn cốc xanh tươi um tùm xuất hiện trước mắt bọn họ, bên trong chim hót hoa thơm, huyền khí ba động cực kỳ nồng đậm như từng đợt sóng ngập tới, giống như cảnh tiên trong động. Trong này cư nhiên lại có một sơn cốc. Nơi này thật đẹp quá. Mấy nữ hải tử thanh lang ánh mắt mê ly, vô cùng kinh hỉ. Ngay cả Triệu Duy cũng khiếp sợ ngây người. Bên trong Thanh Huyền Sơn cư nhiên lại có nơi như vậy, trước kia ta chưa từng nghe nói qua. Huyền khí thiên địa bên trong này cũng không hề thua kém với tu luyện tháp trong thanh lang, rất thích hợp để tu luyện. Bèo. Một bóng dáng linh hoạt xẹt qua giữa rừng núi trước mặt. Đây là một con yêu thú dạng điêu, thân hình vô cùng linh hoạt, nhìn thấy đám người Diệp Huyền xuất hiện thì lập tức bay vút rời đi. Là Thiểm Điện Điêu. Ánh mắt Triệu Duy lập tức sáng ngời. Ba ba ba. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây đều lướt nhanh tới. Bắt lấy nó cho ta. Triệu Duy vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều thi triển công kích, cố gắng ngăn cản con Thiểm Điện Điêu này chạy trốn. Thiểm Điện Điêu nhìn thấy thế, trên đầu đột nhiên bổ ra mấy đạo điện quang. Xẹt xẹt một tiếng, điện quang vừa nhanh vừa chuẩn, trực tiếp bổ về phía 6 người. Ánh mắt Diệp Huyền như điện, đột nhiên đánh ra một quyền, phốc một tiếng. Dòng điện xẹt xẹt loạn sấm trên người hắn lại bị huyền khí phòng ngự trên người hắn ngăn lại bên ngoài, mặc dù là thế nhưng toàn thân vẫn có cảm giác tê dại như cũ. Bên trong dòng điện cư nhiên còn có một tia hồn lực yếu ớt trùng kích, cố gắng ảnh hưởng tới linh hồn của Diệp Huyền, nhưng lại bị hắn dễ dàng ngăn cản lại bên ngoài. Nhưng mấy người còn lại thì không vượt qua dễ dàng như vậy, trong đó ba người Triệu Duy, Thanh Lăng và Tả Lưu còn đỡ một chút, dựa vào huyền khí cật lực ngăn cản, còn hai người Đoạn Nhận và Phù Ngọc Ninh thì trực tiếp bị tê dại lăn mình trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Chỉ dừng lại một cái thôi, thân hình Tiềm Điện Điêu lại lóe lên, đã biến mất khỏi tầm mắt. Hơn nửa ngày, mọi người mới khôi phục lại. Con Thiểm Điện Điêu này quá nhanh rồi, cứ tiếp tục như vậy thì còn bắt kiểu gì nữa? Bát Vương tử ngươi chắc là đã có chuẩn bị rồi đúng không? Thanh Lăng nhìn về phía Triệu Duy, huyền thú không giống với yêu thú, cho dù là huyền thú nhất giai cũng có được trí tuệ nhất định, gặp phải nhân loại thì sẽ không ngây ngốc tấn công như yêu thú mà sẽ bỏ chạy. Huyền thú như Thiểm Điện Điêu càng có tốc độ hơn người, nếu như không có thủ đoạn nhất định thì căn bản là không thể bắt được. Bất quá mấy người Thanh Lăng cũng biết, Triệu Duy không chỉ có thực lực cường đại, đồng thời cũng là một luyện hồn sư nhất phẩm, cộng thêm gã đã dự tính lâu như vậy, tuyệt đối sẽ không có chút chuẩn bị nào. Triệu Duy gật gật đầu. Ta có một trương bộ huyền thú võng, chỉ cần đi tới phạm vi 10 mét gần huyền thú thì có thể phát động, xác suất thành công rất cao, cho nên bây giờ quan trọng nhất chính là phải đuổi tới phạm vi 10 mét gần Thiểm Điện Điêu. Phạm vi 10 mét. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Đây cũng không tính là khoảng cách quá xa. Nếu đã như vậy thì tiếp theo chúng ta mà gặp phải Thiểm Điện Điêu thì cứ tận lực chia ra vây quanh nó, đuổi Thiểm Điện Điêu chạy về phía Triệu Duy, như vậy thì mới có thể bắt được nó. Sau khi định ra kế hoạch thì mọi người tiếp tục đi tới. Trong núi rừng, cây xanh um tùm, huyền khí nồng đậm. Điều khiến cho mọi người giật mình chính là chỉ gần cây một nén nhang thôi bọn họ lại gặp được vài con huyền thú, mấy con huyền thú này nhìn thấy mấy người Diệp Huyền từ xa liền chạy trốn mất dạng. Số lượng huyền thú trong này nhiều thật đấy. Mấy người Triệu Duy trợn mắt há mồm, trên mặt lộ vẻ kinh hỉ. Ở nơi thế này, chẳng phải là bọn họ muốn huyền thú thuộc tính nào thì sẽ có huyền thú đó hay sao? Chỉ có Diệp Huyền là thoáng nhíu mày một cái. Nơi này quá mức quỷ dị, huyền thú không giống với yêu thú, rất ít khi sẽ tụ tập cùng một chỗ, nếu như là ở trong sơn lâm bình thường thì sẽ là một con huyền thú dẫn dắt một bầy yêu thú. Nhưng một khi phát hiện được một nhóm lớn huyền thú, căn cứ theo lý luận huyền thú xã hội học thì bình thường chỉ có một khả năng, thì đó chính là phát hiện đàn huyền thú tụ tập. Nhưng huyền thú mà muốn tạo thành một đàn thì tập tính cũng giống như yêu thú vậy, trong đó nhất định phải có một con huyền thú thống lĩnh tất cả như vương. Nếu thật sự là như vậy thì trình độ của vương này ít nhất phải là tam giai trở lên. Một khi nó điều động tất cả huyền thú thì đây căn bản không phải mấy người Triệu Duy có thể chống cự nổi.
Hừm.
Diệp Huyền đang suy ngẫm thì đột nhiên hắn lại dừng bước. Mọi người nghi hoặc nhìn về phía hắn. Không xong, mau lùi lại.
Bá.
Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, thân hình vội lùi về phía sau. Hắn vừa nói, thì vài đạo lưu quang đột nhiên phóng tới từ lùm cây ở cách đó không xa, tốc độ nhanh như chớp. Mấy người khác hầu như đều vô thức lùi lại, tránh né những đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện này. Trong số này có tốc độ của Đoạn Nhận là chậm nhất, chỉ nghe phập một tiếng, lưu quang bắn trúng đầu của gã, đầu của gã nháy mắt liền nổ tung như một trái dưa hấu, đủ loại hốc và màu sen lẫn trắng trắng đỏ đỏ đều bắn ra vương vãi khắp mặt đất. Nhìn thấy một màn này, những học viên khác nhờ Diệp Huyền nhắc nhở mà tránh thoát lưu quang nháy mắt mặt mũi liền trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm vào lùm cây cách đó không xa. Ha ha, không ngờ bên trong cấm địa vương thất này còn có một nơi tốt như vậy, xem ra lần này Mạc Sâm ta đây có thể để thăng võ hồn lên tới tam tinh rồi. Bên trong lùm cây có lưu quang bắn ra kia có một đạo nhân ảnh chậm rãi bước ra, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Là ngươi? Sắc mặt của mấy người Triệu Duy nháy mắt liền thay đổi, người này chính là tên cường giả Thiên Võ sư Mạc Sâm lúc trước đi cùng với Lục Vương tử. Không ngờ lại bị Diệp Huyền nói trúng rồi. Chỉ là lần này mọi người không có bất kỳ mai phục gì, trong lòng thoáng chốc liền nặng trịch. Sắc mặt đừng có khó coi như vậy chứ, ha ha, yên tâm đi, Bát Vương tử, những điều này đều là do thủ hạ của ngươi làm, ta cam đoan sẽ để cho bọn họ chết rất đẹp mắt. Mạc Sâm âm trầm cười nói. Chương 296, Siêu hồn đại pháp, 1. Triệu Duy bối rối một cái mới lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói: "Mạc Sâm đúng không? Ta biết rõ ngươi là thủ hạ của Luka, ta không biết điều kiện mà Luka đã hứa với ngươi là gì, không bằng thế này đi, buông tha cho mấy người bọn ta, ta sẽ trả thù lao gấp đôi cho ngươi, ngươi cũng biết ta chính là Bát Vương tử, nơi này là cấm địa của vương thất chúng ta, nếu như bị người tra ra ngươi giết chết ta thì dù ngươi có chạy tới chân trời góc biển cũng không ai cứu nổi ngươi đâu." Trong lòng đám người Phù Ngọc Ninh cũng ôm một chút hy vọng, nhìn chằm chằm vào Mạc Sâm. Chậc chậc, quả nhiên không hổ là điện hạ, nói tới mức ta cũng cảm thấy động tâm rồi, bất quá, chiêu này của ngươi vô dụng đối với ta. Hơn nữa ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi đâu, ta chỉ giết mấy tên thủ hạ của ngươi mà thôi, đặc biệt chính là hắn. Nói tới đây, ánh mắt âm lãnh của Mạc Sâm nhìn chằm chằm về phía Diệp Huyền, nếu như lúc nãy không phải tại Diệp Huyền thì Lục Vương tử sao lại phải chịu đựng đau đớn như vậy, gã cũng sẽ không bị mắng. Các vị, xem ra chúng ta chỉ có thể tách ra mà thôi. Thanh âm của Diệp Huyền lặng lẽ vang lên bên tai của mấy người Triệu Duy. Triệu Duy đưa mắt nhìn Diệp Huyền, cũng truyền âm cho mọi người. Mọi người chú ý, lát nữa ta sẽ cản hắn một lát, mọi người cố gắng sống sót, 3 ngày sau tập hợp ở cửa động. Các ngươi đang thương thượng cái gì đó? Lẽ nào các ngươi còn cho rằng mình có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Mạc Sâm này hay sao? Mạc Sâm nhếch môi cười lạnh, ánh mắt sắc bén như diều hâu nhìn lũ gà con, đầy vẻ trân trọng. Giết chết vài võ giả cấp bậc võ sư đối với thiên võ sư như gã mà nói thì đơn giản như lấy đồ trong túi vậy. Thương lượng cái gì thì liên quan gì tới ngươi? Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái liền lùi lại, mà trong nháy mắt khi hắn động thì ba người Thanh Lăng, Tả Lưu và Phù Ngọc Ninh cũng đồng thời lướt vội về ba hướng khác nhau. Muốn chạy? Nằm mơ. Mạc Sâm thấy thế thì giống như đã sớm có chuẩn bị, trong tay đột nhiên bắn ra bốn đạo lưu quang. Bốn đạo lưu quang này nhanh như tia chớp, nháy mắt liền bắn tới trước mặt của mấy người Diệp Huyền. Nguy hiểm cận kề, trên người Thanh Lăng đột nhiên tuôn ra một đoàn huyền khí ba động đậm đậm, song đao trong tay biến ảo thành từng đạo quang ảnh như mộng huyễn, đột nhiên bao kín lấy đạo lưu quang màu đen kia. Phụt, nàng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lóe lên vài cái liền biến mất trong rừng. Còn Tả Lưu thì không biết từ khi nào đã dùng một viên đan dược, khí tức trên người tăng vọt, đồng thời trường kiếm trong tay cũng bắn ra quang hồng sáng chói. Thanh Lưu kiếm, giải phong. Xoẹt, kiếm quang sáng lóe lên, rồng ngâm vỡ hót, ken một tiếng, trường kiếm bổ vào trên lưu quang, cả người gã thổ huyết văng ra. Thân hình cũng tiến nhập vào bên trong sơn lâm biến mất dạng. Tại thời khắc mấu chốt này, tất cả bọn họ đều thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất của bản thân mình. Thân là học viên hàng đầu Lưu Vân Quốc, những cao thủ hàng đầu trên phong vân bảng của Huyền Linh Học Viện đều có rất nhiều thủ đoạn của riêng mình, trên người đều có lá bài tẩy, thực lực tuyệt đối không phải chỉ có những gì mình biểu hiện bên ngoài. Có thể nói, cho dù là tới hai tên cường giả địa võ sư thì bọn họ cũng dám liều mạng giao thủ. Chỉ là Mạc Sâm không phải địa võ sư mà là thiên võ sư, thực lực hơn xa địa võ sư, những lá bài tẩy của bọn họ tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ để bọn họ giữ mạng dưới tay của cường giả thiên võ sư. Về phần Diệp Huyền thì càng đơn giản, ngay khi đối phương bắn ra đạo lưu quang kia thì thân hình của hắn đã nhoáng lên một cái, lưu quang màu đen kia ba một tiếng, bắn lên trên một thân đại thụ, khiến cho thân đại thụ kia nổ tung, nhưng Diệp Huyền cũng đã biến mất bên trong cánh rừng dày đặc rồi. Trong số mấy người, chỉ có Phù Ngọc Ninh là không may mắn như vậy, thực lực lại không bằng mấy người Thanh Lăng, căn bản chưa kịp phản ứng thì đầu đã bị bắn vỡ nát, bỏ mạng tại chỗ. Thấy một màn này thì sắc mặt của Mạc Sâm lập tức trở nên vô cùng khó coi, theo như gã nghĩ thì với thực lực của mấy người Diệp Huyền căn bản đều phải bị mình hành hạ tới chết mới đúng. Chỉ là không ngờ lần ra tay vừa rồi chỉ giết chết được có một người. Cư nhiên để cho ba người còn lại chạy thoát. Tâm thần của gã nhất động thì lập tức đuổi về phía Diệp Huyền, ba người sống sót kia, người mà gã và Lục Vương tử muốn giết nhất chính là Diệp Huyền, về phần Thanh Lăng và Tả Lưu thì để đó lát nữa giết sau cũng không mượn. Dừng lại cho ta. Trong nháy mắt khi Mạc Sâm lướt đi thì Triệu Duy đứng một bên đột nhiên tức giận gầm lên một tiếng, đánh về phía Mạc Sâm. Trên đỉnh đầu của gã, một đạo võ hồn hư ảnh có hình dạng như một con trồn màu đen xuất hiện, răng nanh bén nhọn, quanh người Triệu Duy lập tức xuất hiện lôi quang lập lòe, đánh về phía Mạc Sâm. Cút. Mạc Sâm nhìn cũng không nhìn, đánh ra một chưởng, ầm một tiếng. Triệu Duy tới như thế nào thì văng ngược về như thế đó, điện lưu trên người tán loạn, miệng phun máu tươi. Triệu Duy cắn răng một cái, giơ tay phải lên, đột nhiên có một vật thể màu đen bắn ra, nổ bùm một cái trên đỉnh đầu của Mạc Sâm, hóa thành một cái lưới lớn, ập xuống chỗ Mạc Sâm. Cái lưới lớn màu đen này chính là hồn võng mà Triệu Duy chuẩn bị để bắt thiểm điện điêu, vì để cho mấy người Diệp Huyền có thêm chút thời gian chạy trốn, lúc này gã cũng bất chấp không quan tâm được nhiều như vậy nữa. Hồn lực của luyện hồn sư nhất phẩm thi triển ra, Triệu Duy toàn lực thôi động hồn võng, ngăn cản hành động của Mạc Sâm. Ngay khi cái lưới lớn màu đen kia rơi xuống thì trong lòng Mạc Sâm liền cả kinh, sao gã có thể không nhìn ra điểm thần kỳ của hồn võng này chứ? Phá! Trong mắt của gã đột nhiên trở nên mê muyễn, đánh ra một quyền, đồng thời liền có một cỗ hồn lực ba động vô hình lan ra. Cái lưới lớn màu đen có thể trói chặt được huyền thú nháy mắt liền bị phá vỡ một lỗ hổng lớn, hồn lực vô hình trong hư không va chạm lẫn nhau, Triệu Duy run lên, mềm mặt ngã xuống mặt đất. Luyện hồn sư nhị phẩm. Gã khiếp sợ nhìn về phía Mạc Sâm, trong lòng triệt để trầm xuống, thân là luyện hồn sư nhất phẩm nên gã biết rõ sự đáng sợ của luyện hồn sư. Chương 297, Siêu hồn đại pháp 2. Gã vốn còn ôm hy vọng mong mấy người Diệp Huyền có thể sống sót chạy trốn, nhưng bây giờ, hy vọng này xem ra vô cùng xa vời. Một vị cường giả thiên võ sư, tuy rằng cường đại, nhưng chưa chắc có thể tìm ra được mấy người Diệp Huyền, nhưng luyện hồn sư thì lại khác, thân là luyện hồn sư, thủ đoạn tầm tầng, chỉ cần gã muốn thì mấy người Diệp Huyền căn bản không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Mạc Sâm. Nhìn về phía Triệu Duy, trong mắt Mạc Sâm lóe ra hung quang, nếu như không phải thân phận của Triệu Duy khá đặc thù thì gã đã sớm làm thịt đối phương rồi. Thân hình chỉ khựng lại một cái, Mạc Sâm lại lướt nhanh ra lần nữa, đuổi về phía Diệp Huyền biến mất. Tốc độ của thiên võ sư nhanh tới mức nào? Tuyệt đối là vượt xa võ sư huyền võ cảnh, nhưng gã đuổi theo một đường, ít nhất cũng chạy ra hơn mấy dặm, cư nhiên không nhìn thấy bóng dáng Diệp Huyền đâu. Không thể nào, sao tiểu tử này có thể chạy nhanh như vậy được? Mạc Sâm dừng bước, nhíu mày, hồn lực nhị phẩm phóng thích ra, cẩn thận quan sát tình hình xung quanh, nhưng mặc cho gã dò xét thế nào đi nữa cũng không hề có bất kỳ tung tích nào của Diệp Huyền. Gã nhíu mày, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, không dám tin, một võ sư huyền võ cảnh có thể ẩn nấp trước sự truy tung của mình. Kẻ này tuyệt đối là đã tu luyện bí pháp ẩn nấp gì đó, trốn ở gần đây, đáng tiếc là ở trước mặt Mạc Sâm ta, có trốn kiểu gì cũng vô dụng thôi. Mạc Sâm cười lạnh, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống. Ong. Một cỗ ba động vô hình đột nhiên chậm chậm lan ra từ trên người của gã, giống như một đạo lưu thủy vô hình, lan ra bốn phương tám hướng. Trên một cây đại thụ cách chỗ Mạc Sâm không xa, Diệp Huyền mỉm cười, thản nhiên ngồi ở nơi đó. Khi hồn lực vô hình của Mạc Sâm phóng thích ra xẹt qua người của hắn thì giống như thân thể của hắn căn bản không tồn tại vậy, căn bản không xuất hiện nửa điểm rung động. Siêu hồn thuật. Không ngờ tạo nghệ của tên Mạc Sâm này ở phương diện luyện hồn sư cũng không kém, chỉ sợ cách luyện hồn sư tam phẩm cũng không còn xa. Diệp Huyền sờ sờ mũi, nếu như đổi lại là người khác thì cho dù là thiên võ sư tam trọng cũng chưa chắc có thể tránh thoát siêu bộ của Mạc Sâm, nhưng trước mặt người kiếp trước từng là hồn hoàng bát phẩm như Diệp Huyền thì siêu hồn thuật của Mạc Sâm thật giống như một đứa trẻ đang học đi vậy. Hắn vẫn còn hơn 7-8 loại biện pháp có thể khiến cho siêu hồn thuật này vô dụng đối với mình. Trong mắt Diệp Huyền lóe lên một đạo sắc bén, Diệp Huyền phi đao mà Diệp Huyền mang theo bên người lặng lẽ xuất hiện, tập trung vào Mạc Sâm đang đứng cách đó không xa. Sở dĩ lúc trước hắn bỏ chạy chính là không muốn để lộ thực lực thật sự của mình trước mặt nhiều người, một tên thiên võ sư nhất trọng cư nhiên 5 lần 7 lượt tới kiếm chuyện với hắn, trong lòng Diệp Huyền đã động sát cơ đối với Mạc Sâm. Ngay vào lúc Diệp Huyền đang chuẩn bị động thủ thì đột nhiên nhướng mày, cũng lặng lẽ thu Diệp Huyền phi đao vào. Còn Mạc Sâm đang khoanh chân ngồi ở đằng kia thì cũng đột nhiên đứng bật dậy. Vèo vèo vèo. Tiếng bay vút tới vang lên liên hồi, chỉ thấy bên trong mảnh sơn lâm này giống như bị hồn lực mà Mạc Sâm phóng xuất ra hấp dẫn, đột nhiên xuất hiện rất nhiều huyền thú. Trong khoảng thời gian ngắn liền có gần mấy trăm con huyền thú chạy tới từ bốn phương tám hướng, nhe nanh múa vuốt nhìn chằm chằm vào Mạc Sâm. Nơi này quả nhiên có một bộ lạc huyền thú. Diệp Huyền nấp ở trên đại thụ, nhìn xuống phía dưới, nhiều huyền thú như vậy, bên trong phần lớn là huyền thú nhất giai, ít nhất cũng có hơn 100 con, tiếp theo là huyền thú nhị giai, không dưới mấy chục con, huyền thú tam giai là ít nhất, nhưng cũng có gần 10 con, chậm rãi tới gần Mạc Sâm. Trong đó có một con huyền thú tam giai gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt, vô số huyền thú liền ùa lên, đánh về phía Mạc Sâm đứng giữa. Mạc Sâm thấy thế thì biến sắc, nhưng dù trên mặt gã lộ ra vẻ giận mình, nhưng trong đáy mắt lại vô cùng trầm ổn, trong tay nhanh chóng lấy ra từng cái trận bàn. Đại lượng trận bàn tạo thành từng đại trận lớn trước mặt gã. Một cỗ hồn lực ba động vô hình lập tức lan ra. Phanh phanh phanh. Đám huyền thú cấp thấp vọt tới trước tiên vừa mới tiến vào bên trong hồn trận này thì đầu góc lập tức quay cuồng. Trên mặt Mạc Sâm lập tức lộ ra nụ cười tàn nhẫn, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh lợi nhận màu đen, nhảy vào bên trong, nhanh chóng tàn sát, chỉ một lát sau, trước người gã có một đống lớn thi thể của huyền thú. Thanh lợi nhận màu đen này hiển nhiên là một kiện hồn binh, có tác dụng khắc chế cực mạnh đối với huyền thú. Gần 10 con huyền thú tam giai cầm đầu thấy thế thì tức giận gầm lên lao qua, hồn trận mà Mạc Sâm bố trí tuy rằng có ảnh hưởng cực lớn đối với huyền thú nhất giai và nhị giai, nhưng đối với huyền thú tam giai thì không có ảnh hưởng gì nhiều. Những huyền thú tam giai này điên cuồng phóng xuất ra công kích cường đại nhất của mình, từng đạo lưu quang nổ tung trước người của Mạc Sâm, lại có thêm khí tức hồn lực càng khủng bố hơn lan tràn. Mạc Sâm không sợ hãi không hoảng hốt, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một võ hồn màu đen hư vô, hai bên của võ hồn màu đen này có hai đạo quang hồn lưu chuyển, một đạo hồn lực mỏng manh màu xám phóng thích ra từ trên người của gã, ngăn chặn những đòn tấn công của đám huyền thú tam giai phóng thích ra ở bên ngoài. Hồn lực trùng kích của huyền thú tam giai chỉ khiến cho võ hồn của gã hơi run động một chút mà thôi. Có hồn trận cùng với võ hồn quỷ dị trợ giúp, thực lực tiên võ sư tứ giai của Mạc Sâm liền bộc phát toàn lực, gã hét lớn, huy động hồn binh, điên cuồng chém giết vài con huyền thú tam giai. Luyện hồn sư đúng là ác ngộng của huyền thú. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Diệp Huyền không khỏi cảm khái, nhiều huyền thú như vậy, một khi tiến công, nếu như đổi lại là thiên võ sư bình thường thì võ hồn đã sớm bị hồn lực của huyền thú đánh cho vỡ nát, trọng thương bỏ trốn rồi. Cũng giống như Lâm Hùng lúc trước vậy, cường giả địa võ sư tam giai, đối mặt với một con hổ khiếu thú bình thường không tính là mạnh nhưng vẫn bị đánh cho võ hồn bị tổn hại, suýt nữa trở thành phế nhân. Nhưng đối với một luyện hồn sư cường đại mà nói, hồn lực của huyền thú cũng rất khó thương tổn tới bọn họ, trừ phi là huyền thú cấp cao thì mới có khả năng xảy ra chuyện này. Chương 298, ổ huyền thú 1. nhưng Mạc Sâm này lại uy phong lẫm lẫm, trong thời gian ngắn liền lợi dụng hồn trận giết được không ít huyền thú. Chém giết gần nửa canh giờ, vài con huyền thú tam giai còn lại thấy không thể làm gì được Mạc Sâm, lúc này mới tức giận gầm lên một tiếng, nháy mắt liền dẫn theo đám huyền thú còn lại rời đi không sót lại một ngống, chỉ để lại thi thể của mấy chục con huyền thú. Đám huyền thú này vừa đi thì Mạc Sâm lập tức quanh chân ngồi xuống, lấy ra một nắm đan dược ném vào trong miệng, nắm chắc thời gian tu luyện. Rõ ràng lúc nãy gã đã tiêu hao rất lớn. Trong lòng Diệp Huyền vừa động, lúc này là cơ hội tốt để đánh lén gã. Trải qua một trận ác chiến, Mạc Sâm này nhìn qua thì giống như không có gì, kỳ thật mặt mày tái nhợt, hồn lực trong cơ thể gần như đã tiêu hao hết 7-8 phần. Nếu như đám huyền thú tam giai lúc nãy không rời đi mà tiếp tục liều mạng lao lên thì có lẽ còn có thể khiến cho Mạc Sâm bỏ mạng ở nơi này. Chỉ là tuy rằng huyền thú cũng có trí tuệ, nhưng dù sao cũng không thể sánh được với con người. Tuy trong lòng Diệp Huyền nghĩ vậy, nhưng chợt dừng lại, môi hắn chậm rãi nhếch lên, dường như đã nghĩ tới một chủ ý khác hay hơn. Sức hấp dẫn của huyền thú đối với luyện hồn sư vô cùng lớn, lấy tính cách của Mạc Sâm, nếu như phát hiện ở nơi này có nhiều huyền thú như vậy, gã chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Mà vừa rồi đã có gần 10 con huyền thú tam giai xuất hiện, điều này chứng tỏ, vương bên trong mảnh sơn lâm này nhất định không thể nào là huyền thú tam giai, như vậy vương thật sự của bộ lạc này rất có thể là huyền thú tứ giai. Một khi Mạc Sâm chiến đấu cùng với huyền thú tứ giai thì đó mới là cơ hội tốt nhất cho hắn đục nước béo cỏ. Nghĩ như vậy, Diệp Huyền liền tiếp tục ẩn nấp. Chỉ là hắn cũng không nhàn rỗi. Ánh mắt của hắn xẹt qua thi thể của mấy con huyền thú tam giai đã chết kia, đột nhiên nhìn chằm chằm vào một con huyền thú ma lang toàn thân màu đen tuyền. Huyền thú tam giai, Hắc Ám Ma Lang. Đúng là nó rồi. Đôi mắt bình tĩnh của Diệp Huyền đột nhiên trở nên quỷ dị, một cỗ hồn thức ba động vô hình chậm rãi phóng thích ra từ bên trong hồn ấn ở giữa mi tâm của hắn. Nếu như có người đứng ở trước mặt Diệp Huyền thì có thể nhìn thấy, đôi mắt của Diệp Huyền lúc này đang xoay tròn quỷ dị. Đồng thời, Diệp Huyền điều động một chút lực lượng của thôn vệ võ hồn bên trong cơ thể, kết hợp với cỗ hồn lực hư vô kia, lặng lẽ quanh quẩn trên người của con Hắc Ám Ma Lang kia. Bá. Mạc Sâm đang khoanh chân ngồi khôi phục giống như cảm nhận được cái gì đó, đột nhiên mở to mắt, hồn lực mạnh mẽ phóng thích ra, cẩn thận dò xét. Chỉ là Diệp Huyền lúc này đã sớm thu hồi hồn lực của mình lại, Mạc Sâm cẩn thận cảm ứng cả bầu trời cũng không phát hiện gì, lúc này mới nhíu mày tiếp tục khôi phục. Diệp Huyền ngồi trên đại thụ cười ha ha. Đại công cáo thành rồi. Bất quá hắn còn chưa đắc ý xong, vùng đan điền, thôn vệ võ hồn vừa mới phóng xuất ra một tia khí tức giống như cảm ứng được gì đó, liền phóng xuất ra một cỗ khí tức đầy khát vọng. Cỗ khát vọng này vô cùng mãnh liệt, giống như một người đói bụng rất lâu rồi lại phát hiện ra một đống lớn sơn hào mỹ vị, muốn ăn một bữa no nê. Khí tức dụ hoặc này truyền tới từ bên cạnh Mạc Sâm, lẽ nào là hồn tình của huyền thú nào đó? Diệp Huyền nhíu mày, hắn có thể cảm ứng được ngọn nguồn của khí tức khát vọng này đúng là tới từ thi thể của mấy chục con huyền thú đã chết kia. Chỉ là những hồn tinh mà mình tìm được lúc trước cũng không thấy thôn vệ võ hồn phát ra cảm giác này nha. Đối với thôn vệ võ hồn thần bí kia, Diệp Huyền vẫn luôn cảm thấy vô cùng tò mò, chỉ là lúc này hắn cũng không thể để lộ hành tung, cho nên cưỡng chế đè ép cố khát vọng này xuống. Một khắc sau, Mạc Sâm đang khoanh chân ngồi ở kia, sắc mặt tái nhợt nay đã khôi phục chút huyết khí. Gã mở to mắt, chậm rãi đứng dậy, cẩn thận lấy ra một cái trận bàn ở dưới mông, đặt vào trong chữ vật giới chỉ. Tên Mạc Sâm này đúng là cẩn thận. Diệp Huyền nhìn ra trận bàn kia là một loại trận bàn lưỡng dụng, có thể phòng ngự và tấn công, là do Mạc Sâm thần không biết quỷ không hay lấy ra đặt ở dưới mông của mình lúc lấy đan dược ra bỏ vào trong miệng khôi phục hồn lực. Nếu như lúc này hắn đánh lén thì nhất định sẽ kinh động tới trận bàn phòng ngự này, sau đó sẽ bị chúng một kích toàn lực của nó, có thể thấy được Mạc Sâm này bất kỳ lúc này cũng vô cùng cẩn thận. Sau khi thu hồi trận bàn, Mạc Sâm lại bắt đầu thu thập hồn tinh của đám huyền thú nằm trên mặt đất kia. Nhìn tới đây thì trong mắt Diệp Huyền lập tức lộ ra vẻ mong chờ. Quả nhiên, lúc đi tới bên cạnh xác của con Hắc Ám Ma Lang kia thì trên mặt Mạc Sâm đột nhiên lộ ra một tia cùng hỉ. Chỉ thấy gã hưng phấn lấy hồn tinh tam giai của Hắc Ám Ma Lang ra, sau đó nhanh chóng bố trí một trận pháp phòng ngự ở bên cạnh, lại bắt đầu ngưng luyện hồn tinh tam cấp này. Khoe miệng Diệp Huyền nhếch lên thành một nụ cười vì mưu kế thành công. Lúc trước hắn nghe thấy tên Mạc Sâm này đi vào Thanh Huyền Sơn cũng là vì muốn để thăng võ hồn nhị tinh của mình lên thành tam tinh, mà bên trong số huyền thú kia, Diệp Huyền liếc mắt nhìn một cái liền nhìn ra chỉ có hồn tinh của con Hắc Ám Ma Lang này mới là thích hợp với Mạc Sâm nhất. Nếu như dưới tình huống bình thường mà nói thì Mạc Sâm chưa chắc sẽ lựa chọn trực tiếp luyện hóa, dù sao thì việc để thăng võ hồn vô cùng quan trọng, nhất định không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm nào, bên trong sơn lâm tràn ngập nguy cơ này cũng không phải nơi thích hợp để thăng. Nhưng nếu như Mạc Sâm này muốn đạt được thu hoạch lớn hơn nữa thì cách nhanh chóng và đơn giản nhất chính là để thăng võ hồn của mình lên. Diệp Huyền không tin tên Mạc Sâm lại không biết ở nơi này có một bộ lạc huyền thú, cho nên xác suất gã sẽ lựa chọn trực tiếp để thăng võ hồn của mình lên cao tới hơn 7-8 phần 10. Quả nhiên, tất cả không ngoài sở liệu của Diệp Huyền, tên Mạc Sâm này vừa nhìn thấy hồn tinh của Hắc Ám Ma Lang thì liền trực tiếp lựa chọn luyện hóa. Từng đạo thủ quyết quỷ dị được đánh ra, hồn tinh trước mặt Mạc Sâm nhanh chóng nhỏ đi, hồn lực bên trong như hóa thành từng sợi khói đen lặng lẽ thẩm thấu vào bên trong cơ thể của gã. Chương 299, ổ huyền thú 2. Trên trán của gã lập tức túa mồ hôi, sắc mặt vô cùng khó coi, thân thể cũng không ngừng run rẩy. Sẽ không phải là có nhiều đây cũng không chịu nổi đấy chứ? Thế thì không khỏi tệ hại quá. Diệp Huyền sờ sờ mũi, nhíu mày thầm nghĩ. Để thăng võ hồn bình thường đều có hạn chế trình độ, bình thường chỉ có luyện hồn sư tam phẩm mới có thể giúp người ta để thăng võ hồn từ nhị tinh lên tới tam tinh. Nhưng bản thân Mạc Sâm đã là luyện hồn sư, đương nhiên không giống với võ giả bình thường, Diệp Huyền không tin gã không có một ít thủ pháp đặc biệt nào đó. Tại Diệp Huyền chăm chú theo dõi, gian nan luyện chế xong cũng tốn hơn nửa canh giờ của Mạc Sâm, gã rốt cuộc cũng triệt để luyện hóa xong hồn tinh tam giai này. Ông. Hắc sắc võ hồn hư vô trên đỉnh đầu của gã đột nhiên xuất hiện ba đạo quang hoàn sáng chói cao thấp di chuyển, tràn đầy khí tức võ hồn cường đại. Ha ha ha, Mạc Sâm ta rốt cuộc cũng để thăng võ hồn lên tới tam tinh, ta quả thật là một thiên tài, bây giờ ta muốn xem bộ lạc huyền thú này rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Mạc Sâm sau khi để thăng võ hồn xong thì vô cùng tự tin, thân hình lóe lên, nhanh chóng biến mất trong núi rừng, lướt nhanh về phía sâu hơn. Mãi tới khi Mạc Sâm đã rời khỏi, Diệp Huyền mới nhảy xuống khỏi cây, đi tới chỗ mà Mạc Sâm ngồi khi nãy. Vừa mới tiến vào phạm vi của lượng lớn thi thể huyền thú, thôn vệ võ hồn ở đan điền của Diệp Huyền lại truyền tới cảm giác thèm khát mãnh liệt hơn nữa. Diệp Huyền kinh ngạc, lập tức phóng xuất thôn vệ võ hồn ra. Hô! Thôn vệ võ hồn vừa xuất hiện thì chỉ thấy trên thi thể của những huyền thú kia có từng tia khí tức hư vô điên cuồng vọt tới, bị thôn vệ võ hồn điên cuồng hấp thu. Trong lòng Diệp Huyền cũng giật mình không nhỏ, thứ khiến cho thôn vệ võ hồn thèm khát muốn hấp thu cư nhiên lại là hồn niệm mà những huyền thú kia lưu lại sau khi chết chứ không phải hồn tinh trong cơ thể huyền thú. Huyền thú tu luyện hồn lực, cho nên bên trong cơ thể của chúng nó ngưng kết ra hồn tinh giống như yêu hạch, nhưng ngoài ra, một khoảng thời gian ngắn khi chúng nó vừa mới chết thì cũng sẽ tản ra hồn niệm của bản thân, sau đó dần dần biến mất từng chút một. Hồn niệm này có chút giống với linh hồn của con người. Nếu như một vị luyện hồn sư muốn để cho một võ giả trong cơ thể không có võ hồn có được võ hồn, thì cần phải phong ấn lực lượng của hồn niệm và hồn tinh này vào bên trong cơ thể của võ giả nhân loại, khiến cho hồn niệm và hồn tinh này biến thành võ hồn để cho võ giả khống chế. Mà bình thường những hồn niệm này đều không cách nào thu thập được. Bình thường sau khi luyện hồn sư hoặc võ giả đánh chết huyền thú thì chỉ có thể để mặc cho hồn niệm này tan biến. Không ngờ thôn vệ võ hồn của mình cư nhiên lại có thể chủ động hấp thu những hồn niệm này, cho dù kiếp trước Diệp Huyền từng là hồn hoàng bát phẩm đi nữa, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện như vậy, cho nên vô cùng kinh ngạc. Sau khi hấp thu hết tất cả hồn niệm của huyền thú xong, Diệp Huyền rõ ràng cảm giác được thôn vệ võ hồn của mình cư nhiên lại cường đại hơn một chút. Chỉ là những huyền thú này chết cũng một khoảng thời gian khá dài rồi, cho nên phần lớn hồn niệm đều đã tiêu tán hết, cho nên hồn niệm mà thôn vệ võ hồn hấp thu được cũng không nhiều lắm. Thôn vệ võ hồn này đúng là cổ quái. Lắc đầu, Diệp Huyền định tâm lại, bay về phía Mạc Sâm biến mất dạng. Trên đường đi về phía trước, Diệp Huyền mơ hồ cảm giác được, phía trước không ngừng có từng đạo hồn niệm ba động truyền tới, thậm chí còn có tiếng huyền thú gầm rú. Ha ha, xem ra tên Mạc Sâm này đang đi tìm ổ của bộ lạc huyền thú rồi, đúng lúc để cho hai phe đánh tới ngươi chết ta sống đi đã, ta mới dễ ngư ông đắc lợi được. Diệp Huyền nhàn nhã đi về phía trước, dù sao hắn cũng đã thần không biết quỷ không hay để lại ký hiệu trên võ hồn của Mạc Sâm rồi, căn bản không sợ Mạc Sâm chạy trốn. Quả nhiên, trên đường đi, Diệp Huyền lại gặp được không ít thi thể của huyền thú. Những huyền thú này rõ ràng vừa mới chết đi không lâu, hồn niệm chi lực lưu lại trên thi thể vẫn chưa tan biến nhiều. Diệp Huyền khẽ tới gần liền có từng cổ hồn niệm vô hình nhanh chóng bị thôn vệ võ hồn trong đan điền của hắn hấp thu sạch sẽ không còn một mảnh. Diệp Huyền rõ ràng cảm giác được thôn vệ võ hồn của mình đang chậm rãi phát triển, thậm chí có một loại cảm giác giống như sắp sửa lộ sắc vậy. Bình thường để thăng võ hồn đều là thông qua hấp thu hồn lực bên trong hồn tinh, thôn vệ võ hồn này của ta cư nhiên lại hấp thu hồn niệm rồi tự động để thăng. Diệp Huyền nhíu mày, loại võ hồn tự động hấp thu hồn niệm này khiến cho chính bản thân hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh dị. Đột nhiên, phía trước đột nhiên truyền tới từng trận hồn lực ba động mãnh liệt, thậm chí còn có một tiếng giống lớn kinh thiên động địa. Hồn lực khí tức thật cường đại, là huyền thú tứ giai. Trong lòng Diệp Huyền cả kinh, bất chấp hấp thu hồn niệm nữa, nhanh chóng chạy về phía trước. Không tới một lát, liền có một cái động quật xuất hiện trước mặt của hắn. Bên trong động quật không ngừng truyền ra từng đợt nổ mạnh ầm vang, còn có từng tiếng gầm rú của huyền thú. Diệp Huyền cũng là người tài cao gan lớn, lặng lẽ lẻn vào bên trong động quật, cẩn thận đi về phía trước. Động quật này tối đen như mực, nhưng ở hồn thức của Diệp Huyền dò xét thì cũng không có nửa điểm trở ngại. Trên đường đi, Diệp Huyền còn nhìn thấy không ít thi thể của huyền thú nằm ngang dọc ở trên đất. Ở tận cùng của động quật là một khoảng đất trống rộng rãi, tiếng gầm kinh thiên kia truyền ra từ nơi đó. Ngay lúc Diệp Huyền lẻn vào thì thanh âm giao chiến ở bên trong lúc này cũng đột ngột dừng lại. Phân thắng bại nhanh như vậy. Diệp Huyền nấp đằng sau một khối đá lớn, đưa mắt nhìn vào bên trong động quật. Chỉ thấy bên trong động quật, khắp nơi đều là đất đá đổ nát lộn xộn, khói bụi giăng mịt mù. Một con địa long màu vàng toàn thân đẫm máu đứng trên một khối đá lớn, hung tợn nhìn chằm chằm vào một bên khác của động quật. Bên phía đó chính là Mạc Sâm toàn thân ướt đẫm máu tươi, trước ngực và sau lưng đều là miệng vết thương máu tươi đầm địa, đang đứng đó thở hổn hển. Mà ở một góc khác của động quật là một đầm nước, bên trong đầm nước mọc lên một gốc dây mây màu tím sẫm, trên đầu dây mây cũng có một quả nhỏ màu đỏ tươi, tản ra hương khí mê người. Chương 300, trai cỏ tranh nhau, một. Cư nhiên là dưỡng hồn quả tứ giai. Diệp Huyền chớp chớp mắt, trong lòng cũng hỉ. Dưỡng hồn quả chính là linh dược tứ giai, tuy rằng đẳng cấp không tính là đặc biệt cao, nhưng tuyệt đối cũng thuộc hàng thiên tài địa bảo. Cái gọi là thiên tài địa bảo chính là chỉ những linh dược có tác dụng đặc biệt đối với sinh linh. Mà dưỡng hồn quả này chính là thiên tài địa bảo thuộc loại đó, đối với võ giả và yêu thú, tác dụng của nó chỉ có thể coi như bình thường, nhưng đối với huyền thú và luyện hồn sư mà nói thì đây tuyệt đối là có tác dụng nghịch thiên. Bởi vì một khi dùng nó thì có thể khiến cho hồn lực tam phẩm đổ xuống trong khoảng thời gian ngắn liền để thăng một cấp bậc. Nói cách khác, một tên luyện hồn sư nhị phẩm dùng nó xong thì trong thời gian ngắn có thể trở thành luyện hồn sư tam phẩm, huyền thú nhị giai dùng nó thì trong khoảng thời gian ngắn có thể tiến hóa thành huyền thú tam giai. Diệp Huyền cũng không ngờ nơi này cư nhiên lại xuất hiện dưỡng hồn quả. Tên nhân loại ti bị này, dám giết nhiều tộc loại của ta như vậy, hôm nay ta sẽ giết ngươi, nơi này sẽ là nơi chôn thây của ngươi. Một cỗ hồn niệm quanh quẩn bên trong động vật, nương theo đó là tiếng hống ầm ầm vang lên. Đúng là con huyền thú tứ giai thuộc họ địa long này đang nói chuyện. Khác với yêu thú muốn có đủ trí tuệ, mở miệng nói được tiếng người thì ít nhất cũng phải là vương cấp thất giai. Nhưng huyền thú thì chỉ cần tứ giai đổ lên là có thể có đầy đủ trí tuệ, thông qua hồn lực trao đổi với luyện hồn sư. Ha ha ha. Tuy rằng bản thân Mạc Sâm bị trọng thương, nhưng vẫn cười như điên, một cỗ hồn lực mang theo tin tức truyền lại. Chỉ biết nói quát, chỉ là huyền thú tứ giai mà thôi, thời kỳ toàn thịnh của ngươi cũng không làm gì được ta, bây giờ hồn lực của ngươi bị hao tổn, lại bị ta vây bên trong hồn trận, còn muốn giết ta. Đúng là nằm mơ. Hồn niệm truyền qua xong thì sắc mặt của Mạc Sâm lại càng trắng nhợt, ho ra một ngụm máu. Rõ ràng, tuy rằng gã dùng hồn trận vây khốn con huyền thú tứ giai kia, nhưng chính bản thân gã cũng bị thương không nhẹ. Chỉ có điều, trên mặt gã ngoại trừ vẻ tái nhợt vì bị thương ra còn có vẻ hưng phấn cuồng hỉ. Xem ra ông trời nhất định là muốn cho Mạc Sâm ta của thời, hành trình tới Thanh Huyền Sơn này chẳng những để cho võ hồn của ta đột phá lên tới tam tinh, lại còn gặp được một viên dưỡng hồn quả, chờ ta dùng xong viên dưỡng hồn quả này thì chẳng phải là ta có thể lập tức biến thành luyện hồn sư tam phẩm hay sao? Hiện tại gã đã là luyện hồn sư nhị phẩm đỉnh phong, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là đã có thể bước vào luyện hồn sư tam phẩm rồi. Nhưng một chút này, bằng vào tu luyện bình thường thì còn không biết phải chờ đợi bao lâu nữa mới đạt tới. Nhưng nếu như có dưỡng hồn quả thì lại khác, chỉ cần ăn nó vào thì chỉ trong vòng một khoảng thời gian cực ngắn, hồn lực của gã nhất định có thể đạt tới tam phẩm, thậm chí là tam phẩm trung kỳ cũng không chừng, ít nhất cũng giúp gã tiết kiệm được công sức khổ tu 10 năm. Nhân loại đáng chết, còn muốn đoạt dưỡng hồn quả của ta, đúng là nằm mơ, cho dù ta có hủy đi nó thì cũng sẽ không để cho ngươi lấy được. Huyền thú địa long tức giận gầm lên một tiếng, chợt xông về phía đầm nước. Ong. Trên mặt đất đột nhiên lóe lên từng đạo hồng quang, từng đạo hồn lực giống như quang cháo chói chặt lấy con huyền thú địa long này, đây đúng là hồn trận mà Mạc Sâm đã bố trí. Nhưng ở huyền thú địa long này ra sức trùng kích, hồn trận của Mạc Sâm cũng lay động kịch liệt, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể bị phá hủy. Súc sinh đúng là súc sinh, vốn còn muốn để cho ngươi sống lâu một chút, nhưng nếu như ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trong mắt Mạc Sâm lộ ra hung quang, phóng thích võ hồn tam tinh ra, vũ động hồn binh trong tay, hung hăng đánh về phía huyền thú địa long. Hai phe lại đánh thành một đoàn. Ầm ầm ầm. Đất đá trong động quật bị đánh văng khắp nơi, thiên võ sư tứ giai đánh với huyền thú tứ giai, hiển nhiên khó mà phân thắng bại. Oeng. Đụng mạnh một cái, Mạc Sâm chật vật bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi, đập mạnh lên vách đá sau lưng, thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng. Con huyền thú địa long kia thì cũng mệt mỏi, cư nhiên chỉ có thở ra chứ hít vào không được bao nhiêu. Thiên nhân loại ti bỉ ngươi cư nhiên lại dùng độc. Đôi mắt của huyền thú địa long phiếm màu xanh, trong con ngươi to như chuông đồng lộ ra một tia không cam lòng. Hóa ra trong lúc giao thủ mới nãy, Mạc Sâm ngoại trừ bố trí hồn trận ra cư nhiên còn dùng tới độc dược, trải qua giao phong kịch liệt nãy giờ, độc khí này nhanh chóng lan tràn, khiến cho con huyền thú địa long này sắp hấp hối rồi. Mạc Sâm thản nhiên cười. Chỉ là xuất sinh thì biết cái gì là thủ đoạn. Ngươi cứ yên tâm đi, chờ sau khi ngươi chết thì ta sẽ lột da của ngươi, rút gân của ngươi, lấy tinh hạch của ngươi, ha ha, huyền thú tứ giai, toàn thân đều là bảo khố, còn có những huyền thú ở đây nữa, chậc chậc, Mạc Sâm ta lần này thật sự phát tài rồi. Đáng chết, nhân loại các ngươi là sinh vật hèn hạ nhất trên đời này, nếu như không phải bị nhốt ở đây, một thiên võ sư như ngươi ha có thể gây tổn thương cho ta, đáng giận, đáng giận. Mỗi câu nói của Mạc Sâm liền khiến cho huyền thú địa long thêm một phần không cam lòng, hung tợn chuyển tới tin tức cuối cùng. Bất quá ngươi cứ chờ đó, một ngày nào đó huyền thú nhất tộc của ta sẽ triệt để tiêu diệt hết nhân loại các ngươi. Sau khi truyền ra đạo hồn lực cuối cùng này thì con huyền thú địa long kia lập tức đi đời nhà ma, không còn thở nữa. Diệp Huyền thấy thế thì không khỏi cảm khái một tiếng. Nếu như là ở sơn mạch bên ngoài, có con huyền thú tứ giai nào mà không có đại lượng yêu thú theo hầu, một tên thiên võ sư căn bản không có tư cách tiếp cận chúng nó. Nhưng bên trong Thanh Huyền Sơn này có nhiều huyền thú như vậy, cư nhiên bị một tên luyện hồn sư nhị phẩm cấp bậc thiên võ sư tàn sát, không thể nói đúng là trâm trọng. Chết cũng chết rồi mà còn dám uy hiếp ta, nực cười. Mạc Sâm khinh thường cười miệng một cái, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía dưỡng hồn quả. Một khi gã đột phá trở thành luyện hồn sư tam phẩm thì mặc kệ Mạc Sâm gã đi tới đâu trong liên minh 13 nước đều sẽ được hưởng đãi ngộ tôn kính nhất. Chương 301, trai cỏ tranh nhau 2. Luyện hồn sư tam phẩm, ở hồn sư tháp của Lưu Vân Quốc cũng là tồn tại cấp bậc trưởng lão. Vừa nghĩ tới đây, Mạc Sâm liền đắc ý cười ha ha. Bút bút bút. Đúng lúc này, trong động quật đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Tuy rằng tiếng vỗ tay này không lớn, nhưng rơi vào trong lỗ tai của Mạc Sâm lại giống như sấm giữa trời quang. Nụ cười của gã cứng lại, trong mắt lóe ra hung quang. Kẻ nào? Lúc này bản thân gã đã bị trọng thương, nếu lại có một cường giả nào đó tới đây thì chẳng phải xem như gã không công xúc kép nuôi cỏ hay sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng của gã nháy mắt liền nặng trịch. Thậm chí có người ẩn nấp ở gần đây mà lại không bị gã phát hiện ra, chẳng lẽ là cao thủ nào khác trong vương thất hay sao? Đặc sắc lắm, đúng là rất đặc sắc, đúng là khiến cho tại hạ được mở rộng tầm mắt. Diệp Huyền híp mắt cười tủm tỉm đi ra từ phía sau tảng đá lớn kia, trên mặt là một bộ vô cùng ngưỡng mộ. Là ngươi? Mạc Sâm đầu tiên là cả kinh, nhưng sau khi chấn kinh qua đi thì chính là cuồng hỉ. Gã còn đang lo sợ là có cao thủ địa võ sư nào đó xuất hiện, nếu như là vậy thì gã liền xong đời, nào ngờ, người nọ cư nhiên chính là Diệp Huyền mà gã vẫn một lòng muốn giết. Trong lúc nhất thời, trái tim vừa nhảy lên tới cổ họng của Mạc Sâm nháy mắt liền rơi xuống trở lại. Tiểu tử ngươi cư nhiên còn dám đi ra, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Mạc Sâm cười lạnh, đúng là nực cười, tên tiểu tử này chỉ mới là võ sư nhị trọng thôi, cư nhiên cũng dám đi ra. Chẳng lẽ hắn cho rằng mình bị trọng thương thì sẽ không làm gì được hắn? Tại sao ta lại không dám ra chứ? Chậc chậc, nếu như ta đoán không lầm thì đây chính là dưỡng hồn quả tứ giai đúng không? Đúng là bảo bối tốt mà. Diệp Huyền đi tới trước đầm nước, giống như muốn đưa tay hai xuống. Người muốn chết? Mạc Sâm thấy thế thì tức giận tí mặt. Hô, gã điều động một tia lực lượng cuối cùng, đánh mạnh về phía Diệp Huyền. Một tên võ sư nho nhỏ mà cũng dám dương oai trước mặt Mạc Sâm ta, xem ta làm thế nào để giết ngươi đây. Trong mắt của gã bắn ra sát khí lạnh lẽo, cầm hồn binh trong tay, hung hăng chém xuống một đao. Tuy rằng hiện tại thực lực còn lại của gã không tới ba thành của thời kỳ toàn thịnh, nhưng nếu như để giết một tên võ sư nhị trọng thì vẫn dư sức. Bất quá để cho an toàn, ngay khi đánh xuống, trong tay của gã đột nhiên cũng xuất hiện một viên đá màu đen, viên đá hóa thành một đạo lưu quang, dẫn đầu bắn về phía Diệp Huyền. Đúng là một chiêu đã giết chết Đoạn Nhận và Phù Ngọc Ninh. Tình huống thế này, Mạc Sâm tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Khoe miệng của gã lộ ra vẻ hung tợn. Khoảng cách gần như vậy, để xem Diệp Huyền tránh né ám khí của gã tập kích kiểu gì. Chỉ thấy Diệp Huyền hồn nhiên không hề né tránh, cười lạnh nói: Địa huyền thạch tốt như thế lại bị ngươi dùng như vậy đúng là lãng phí. Ầm. Trong mắt của hắn đột nhiên bắn ra một đạo hồn lực ba động vô hình, hồn lực ba động rơi vào trên đạo lưu quang màu đen kia, tốc độ của lưu quang màu đen chợt giảm mạnh, tới lúc bay tới trước mặt Diệp Huyền thì cư nhiên nhẹ nhàng rơi vào trong tay của hắn. Cư nhiên ngươi cũng là một luyện hồn sư. Trong lòng Mạc Sâm lập tức kinh hãi, đạo lưu quang màu đen này của gã cũng không phải đá bình thường, mà là địa huyền thạch mà Diệp Huyền đã nói. Địa huyền thạch có thể bị hồn lực khống chế, cho nên sau khi gã bắn ra uy lực liền vô cùng lớn, ngay cả cường giả cấp bậc địa võ sư nếu như không kịp đỡ bị cũng sẽ bị bắn bể đầu. Bây giờ Diệp Huyền có thể dễ dàng xóa sạch hồn lực mà gã quán thâu vào trên địa huyền thạch, đây là việc chỉ có luyện hồn sư mới có thể làm được, hơn nữa, hồn lực của đối phương tuyệt đối phải cao hơn bản thân gã đang bị thương hiện tại. Phát hiện này khiến cho trong lòng gã nháy mắt liền dậy sóng. Gã thật không thể ngờ, Diệp Huyền còn trẻ tuổi như vậy, hơn nữa chỉ mới là võ sư nhị trọng, cư nhiên lại là một luyện hồn sư cường đại. Có thể tiêu trừ hồn lực của gã ở trên địa huyền thạch này, hơn nữa còn ngăn cản lại được, cường độ hồn lực của Diệp Huyền tuyệt đối đã vượt qua phạm chủ nhất phẩm thông thường, ít nhất cũng phải là nhất phẩm đỉnh phong, thậm chí có thể là nhị phẩm. Nghĩ tới đây, sát ý trong lòng Mạc Sâm càng thêm nặng, trên đỉnh đầu của gã, hư ảnh võ hồn màu đen đạt tới tam tinh kia lại xuất hiện, lúc này gã không thể lưu thủ được nữa, buộc phát ra một kích mạnh nhất của mình. Một cỗ võ hồn khí tức mênh mông như đại dương rộng lớn nháy mắt liền áp bách lên trên người của Diệp Huyền, lực lượng cường đại như một ngọn núi khổng lồ, giống như muốn đè bẹp Diệp Huyền. Võ hồn tiêu hao kịch liệt khiến cho sắc mặt của gã càng thêm tái nhợt, nhưng dù cho sau một kích này sẽ khiến cho thương thế của gã lại nặng nề hơn thì quyết cũng không thể để cho tên tiểu tử này sống sót được. Chết đi cho ta. Gầm lên một tiếng, hồn binh trong tay Mạc Sâm ngang nhiên đánh xuống. Chỉ là hồn binh thôi mà cũng muốn đả thương ta. Diệp Huyền nhếch môi lộ ra một nụ cười trào phúng. Trong đôi mắt của hắn đột nhiên bắt đầu xoay tròn như vạn hoa, một cỗ hồn lực cường hãn đột nhiên lan ra. Vẻ mặt hung tợn của Mạc Sâm đột nhiên cực lại, trong đôi mắt hung ác đột nhiên hiện lên một tia mê mang. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, lấy hồn lực nhị phẩm đỉnh phong của Mạc Sâm, cùng với thực lực thiên võ sư tứ giai, Diệp Huyền muốn nhân cơ hội đánh gã thì cũng không dễ như vậy. Nhưng bản thân Mạc Sâm vốn đang bị trọng thương, thực lực không còn tới ba thành của thời kỳ toàn thịnh, một cỗ hồn lực trùng kích này bắn tới, lập tức khiến cho tinh thần của gã thất thủ, trong đầu một mảnh mờ mịt. Tình huống gì thế này? Mạc Sâm chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, có một loại xúc động muốn ngủ. Ngủ đi, ngươi bị trọng thương rồi, nghỉ ngơi một chút thì sẽ khỏi ngay, ngủ một giấc đi. Thậm chí trong tiềm thức của gã cũng có một thanh âm vang lên, giống như đang hát du con vậy, không ngừng ra ám hiệu cho gã. Nhưng dù sao Mạc Sâm cũng là luyện hồn sư nhị phẩm đỉnh phong, dù bị thôi miên mãnh liệt khiến cho mệt mỏi, nhưng trong đầu gã vẫn cảm giác có chút không đúng. Đột nhiên, Mạc Sâm giật mình một cái, ánh mắt đang mê mang dần khôi phục tỉnh táo. Chương 302, người chiến thắng sau cùng, 1. Diệp Huyền thấy thế thì biết rõ Mạc Sâm sắp thức tỉnh rồi, đột nhiên phóng thích ra thôn vệ võ hồn ở nơi đan điền. Ông. Thôn vệ võ hồn màu đen vừa xuất hiện thì một loại hàn khí thần bí đột nhiên tràn ngập bên trong động cột này. Võ hồn tam tinh của Mạc Sâm vốn đang diếu võ dương oai, nhưng trong nháy mắt khi thôn vệ võ hồn xuất hiện thì thậm chí truyền tới một loại cảm giác sợ hãi không biết nên làm gì. Võ hồn vốn chính là tinh túy trong linh hồn của võ giả biến thành, vốn không nên có cảm giác riêng. Nhưng theo như Diệp Huyền cảm giác được thì khi võ hồn tam tinh của Mạc Sâm gặp được thôn vệ võ hồn của mình thì thật sự có một loại cảm giác hoảng sợ như thần tử gặp phải đế vương, như linh dương nhìn thấy sư tử. Đồng thời, một cỗ ý chí thèm khát muốn thôn vệ từ trong thôn vệ võ hồn không ngừng truyền tới trong não hải của Diệp Huyền. Trong lòng Diệp Huyền khẽ động theo, hô một tiếng, giống như nhận lấy mệnh lệnh, thôn vệ võ hồn nhanh chóng phát lên, hung hăng bao trùm võ hồn tam tinh của Mạc Sâm. Toàn thân Mạc Sâm dùng mình run lên một cái, lúc này, ánh mắt mê mang của gã rốt cuộc cũng triệt để khôi phục tỉnh táo lại. Không xong. Cảm giác được tình huống của bản thân lúc này, trong nháy mắt gã liền cảm thấy sợ tới mức hồn phi phách tán, võ hồn tam tinh của gã không ngừng chuyển tới từng đợt hoảng sợ, có một loại cảm giác như sắp bị vỡ tan. Tuy rằng Mạc Sâm không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng khi gã nhìn thấy võ hồn của mình cư nhiên bị một cô võ hồn khí tức khác bao vây, không ngừng thôn phệ, thì gã liền biết ngay là phiền to rồi. Võ hồn của Diệp Huyền này cư nhiên lại quỷ dị như vậy, rõ ràng nó chỉ là võ hồn nhất tinh cấp thấp nhất, cư nhiên lại có thể bao trùm lấy võ hồn tam tinh của mình, hơn nữa còn đang thôn phệ võ hồn chi lực của mình. Đột nhiên, Mạc Sâm ngửa mặt lên trời thét lớn. Tiểu xuất sinh, ta. Chữ ta này vừa mới nói tới một nửa thì đột nhiên im bặt, đồng tử của Mạc Sâm đột nhiên co rụt lại, sắc mặt tái nhợt như giấy, phun một tiếng, phun ra một ngụm máu đen, hồn lực tăng dã. Võ hồn tam tinh cường đại của gã bị thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền bao vây liền giống như một khối bánh ngọt mềm mại, nháy mắt liền bị thôn phệ không còn một mảnh. Một loại cảm giác mệt nhọc khi hồn lực tinh khí bị rút sạch nháy mắt liền truyền ra khắp toàn thân của gã, trong não hải triệt để giải ra. Diệp Huyền thấy nhất kích đắc thủ thì đột nhiên giơ tay lên. Bèo. Diệp Huyền phi đao sớm nằm trong tay áo của Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt liền bắn về phía đầu của Mạc Sâm. Trong đầu gã đang choáng váng quay cuồng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo lưu quang kia nháy mắt bắn trúng đầu của gã, giống như bắn xuyên qua một trái dưa hấu, nháy mắt liền nổ tung. Trước khi chết, lần đầu tiên Mạc Sâm cảm thấy hối hận, nhưng gã có hối hận cũng chẳng có nghĩa gì. Mạc Sâm vừa chết thì Diệp Huyền liền nhẹ nhàng thu hồi Diệp Huyền phi đao, vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Trong đan điền của hắn, sau khi thôn vệ võ hồn tam tinh của Mạc Sâm xong thì lập tức lâm vào một loại cảm giác bành trướng, hơn nữa cộng thêm lúc trước đã hấp thu rất nhiều hồn niệm của huyền thú, một đạo quang hoàn bắt đầu hình thành bên ngoài thôn vệ võ hồn. Diệp Huyền chấn kinh, quang hoàn này hiển nhiên chính là dấu hiệu thôn vệ võ hồn đột phá nhị tinh. Hắn thật không ngờ, thôn vệ võ hồn của mình không chỉ có thể hấp thu hồn niệm do huyền thú để lại sau khi chết, mà còn có thể thôn vệ võ hồn của những võ giả khác, hơn nữa dựa vào những lực lượng hấp thu được, tự động đột phá. Kiếp trước hắn thân là hồn hoàng bát phẩm, nhưng chưa từng nghe nói qua có loại võ hồn nào cư nhiên lại tấn cấp kiểu này. Năng lượng bành trướng cường đại, chỉ thấy một đạo hồng biên mở mở hình thành bên ngoài thôn vệ võ hồn này. Nhưng Diệp Huyền lại cảm giác được, những lực lượng mà thôn vệ võ hồn hấp thu được trước đây hình như có chút không đủ, có một loại cảm giác như không đủ tận hứng. Diệp Huyền biết rõ, lúc này cho dù không tìm thêm được lực lượng mới rót vào thì thôn vệ võ hồn vẫn có thể đột phá tới nhị tinh, nhưng dù sao nhị tinh này cũng không đủ hoàn mỹ. Nhiều hồn niệm của huyền thú như vậy, lại thêm một cái võ hồn tam tinh, tự nhiên vẫn không đủ để cho thôn vệ võ hồn trực tiếp đột phá tới nhị tinh, đây cũng là điều khiến cho Diệp Huyền vô cùng rung động. Lúc này, ánh mắt của Diệp Huyền đột nhiên liếc nhìn về phía huyền thú địa long bên cạnh, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn phá vỡ hồn trận do Mạc Sâm bố trí, đi tới trước mặt địa long kia, lập tức, hồn niệm khổng lồ hình thành sau khi địa long huyền thú chết đi lập tức ùa vào trong thân thể của Diệp Huyền. Có thêm cố năng lượng này gia nhập, tinh hoàn bên ngoài thôn vệ võ hồn của Diệp Huyền rốt cuộc hoàn mỹ hình thành. Hai đạo quang hoàn màu đỏ sẫm sáng chói không ngừng xoay xung quanh thôn vệ võ hồn. Sau khi thôn vệ nhiều hồn niệm và võ hồn tam tinh của Mạc Sâm, thôn vệ võ hồn của hắn rốt cuộc cũng tấn cấp lên tới nhị tinh. Cư nhiên là tinh hoàn màu đỏ sẫm. Màu sắc của tinh hoàn bên ngoài võ hồn có đủ loại, nhưng có 2-3 loại màu lại rất hiếm. Loại thứ nhất chính là tinh hoàn màu đỏ, một khi xuất hiện loại tinh hoàn màu này thì đại biểu đề thăng võ hồn là đã hấp thu hồn lực phù hợp hoàn mỹ với bản thân võ hồn của mình để tấn cấp thì mới sinh được. Mà màu đỏ càng đậm thì đại biểu võ hồn càng phù hợp. Ví như có một võ giả, võ hồn của y là võ hồn của Tật Phong Lang do luyện hồn sư phong ấn tạo thành, như vậy thì một khi y hấp thu được hồn tinh cao giai của Tật Phong Lang thì tinh hoàn hình thành sẽ có màu đỏ. Màu này rất hiếm có, bởi vì cực kỳ phù hợp với nhau, cho nên thường thường có thể phóng xuất ra uy lực của võ hồn tới mức độ lớn nhất. Trước kia Diệp Huyền vẫn luôn không rõ thuộc tính của thôn vệ võ hồn của mình là gì, cứ cho rằng nó là một loại võ hồn có thuộc tính hắc ám. Hôm nay hắn rốt cuộc hiểu rõ, thôn vệ võ hồn của mình chỉ có thôn vệ hồn niệm của hồn thú hoặc là võ hồn của võ giả thì mới có thể lộ sắc được, hẳn là một loại bản mệnh võ hồn thuộc về linh hồn. Ngoại trừ tinh hoàn màu đỏ ra thì loại tinh hoàn đặc biệt thứ hai chính là màu bạc. Chương 303, người chiến thắng sau cùng 2. Một khi xuất hiện tinh hoàn màu bạc thì nói rõ chỉ khi nào người hấp thu được hồn tinh cực hạn của bản thân thì mới có thể xuất hiện tinh hoàn màu bạc. Loại thứ ba chính là tinh hoàn màu vàng. Tinh hoàn màu vàng cùng loại với tinh hoàn màu bạc, nhưng lại đáng sợ hơn, nó đại biểu cho hồn tinh mà võ giả hấp thu được vượt xa trình độ của bản thân, nên mới có thể từ màu bạc biến thành màu vàng. Quá trình hình thành loại tinh hoàn này vô cùng nguy hiểm, nói rõ người hấp thu là dễ rủa đi qua trong nguy hiểm cận kề cái chết, nếu không cẩn thận một cái thì sẽ vì hồn lực ẩn chứa bên trong hồn tinh quá mức khủng bố mà khiến cho người hấp thu bỏ mạng. Tinh hoàn màu vàng rất ít khi xuất hiện trên Thiên Huyền Đại Lục, khi nào nó xuất hiện thì đại biểu cho kẻ có được tinh hoàn đó là một võ giả người tiên. Sau khi thôn vệ võ hồn tiến giai, Diệp Huyền lại lấy hồn tinh trong cơ thể địa long huyền thú kia ra. Một cỗ đại địa hồn lực khổng lồ không ngừng truyền ra từ bên trong viên hồn tinh tứ giai này, chậm rãi dẫn động đại địa võ hồn bên trong tâm huyệt của Diệp Huyền. Đại địa võ hồn của ta chính là thổ hệ hồn lực, còn địa long huyền thú tứ giai kia rõ ràng cũng là huyền thú thổ hệ, hai thứ này rất thích hợp. Trong lòng Diệp Huyền cảm thấy vui vẻ, bất quá hắn cũng biết, đại địa võ hồn của mình bây giờ mới chỉ là nhất tinh cấp thấp nhất, nếu như hấp thu hồn tinh tứ giai thì nhất định sẽ có nguy hiểm rất lớn. Nhưng tìm kiếm lâu như vậy, hồn tinh của địa long này cũng là loại hồn tinh thích hợp với đại địa võ hồn mà mình tìm được nhất. Những hồn tinh khác, nếu như không phải quá yếu thì chính là không phù hợp. Nếu như để hắn bỏ qua thì tuyệt đối là không thể nào. Cẩn thận cân nhắc một hồi, Diệp Huyền rốt cuộc cũng tìm được cách, hắn nhanh chóng bố trí thập phương thủ hồn trận bên trong động quật, đồng thời hái luôn cả dưỡng hồn quả xuống, khoanh chân ngồi xuống bên trong thập phương thủ hồn trận, một ngụm nuốt dưỡng hồn quả xuống. Dưỡng hồn quả màu đỏ vào bụng thì lập tức có một cỗ hồn lực tinh thuần lập tức phóng thích ra bên trong thân thể của Diệp Huyền. Diệp Huyền vận chuyển vô tương hồn quyết, chậm rãi hấp thu hồn lực trong đó. 3 ngày sau, Diệp Huyền rốt cuộc triệt để hấp thu sạch sẽ hồn lực bên trong dưỡng hồn quả, còn hồn lực của hắn cũng một bước đột phá tới tam phẩm trung kỳ. Dưỡng hồn quả này quả nhiên không hổ là thiên tài dị bảo. Trong lòng Diệp Huyền khiếp sợ thầm cảm thán, sau khi hồn lực đột phá tới tam phẩm trung kỳ xong, thực lực của hắn lại tăng trưởng kinh người. Một võ giả võ sư nhị trọng cư nhiên lại có hồn lực tam phẩm trung kỳ, nếu như truyền ra ngoài thì sợ là sẽ khiến cho vô số luyện hồn sư khiếp sợ. Dựa theo lệ cũ, bình thường bất kỳ luyện hồn sư nào, tu vi võ đạo đều tuyệt đối hơn hẳn tu vi luyện hồn, giống như Diệp Huyền tiểu này, căn bản là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Sau khi để thăng hồn lực thì Diệp Huyền rốt cuộc lại lấy hồn tinh của Huyền thú địa long ra. Một tia hồn lực dưới sự dẫn dắt của hắn, lặng lẽ tiến vào trong não hải của hắn. Oeng! Thân thể của hắn đột nhiên chấn động, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng đau đớn, hồn hải trong cơ thể giống như nhấc lên từng cơn sóng dữ. Huyền thú tứ giai đại biểu cho hồn lực tứ phẩm, nếu như đổi lại là bất kỳ luyện hồn sư nào khác, chỉ sợ là chỉ một tia hồn lực tứ phẩm nhỏ nhoi này cũng đủ để khiến cho hồn hải của người đó nháy mắt liền nổ tung. Cẩn thận vận chuyển vô tương hồn quyết, hồn ấn bản mệnh tản ra sương mù nhàn nhạt, quang mang mờ ảo bảo vệ hồn hải của bản thân, đồng thời khí tức ôn hòa do thập phương thủ hồn trận phát ra cũng góp phần làm dịu thân thể của Diệp Huyền. Diệp Huyền lặng lẽ dẫn từng chút hồn lực đại địa đi về phía đại địa võ hồn ở tâm huyệt của mình. 3. Một tia hồn lực cực nhỏ tiến vào, thân thể Diệp Huyền đột nhiên lại chấn động, trái tim trướng lên giống như muốn nổ tung. Cỗ hồn lực này quá mức cường đại, vượt xa cực hạn của bản thân Diệp Huyền, huyền mạch bên trong tâm huyệt của hắn lập tức xuất hiện từng vết rạn nứt. Thân xác của Diệp Huyền không chút thay đổi, sinh mệnh võ hồn bên trong thiên môn ở não hải, lục quang mờ ảo đột nhiên liền phóng xuất ra từng tia sinh mệnh chi lực, chữa trị cho tâm huyệt và huyền mạch bị tổn hại của Diệp Huyền. Một bên phá hỏng, một bên chữa trị. Hai loại lập tức lâm vào một vòng tuần hoàn. Còn bản thân Diệp Huyền thì chính là cắn chặt răng chịu đựng trong vòng tuần hoàn này, cố gắng ngưng luyện đại địa võ hồn của bản thân. Thời gian trôi qua từng chút một. Sau nửa canh giờ, hồn tinh địa long tứ giai lớn bằng nắm tay trong tay Diệp Huyền lặng lẽ hóa thành bụi phấn. Một lát sau, một cỗ khí tức hùng hậu đột nhiên phóng thích ra từ trong thân thể của hắn. Ông. Một mảnh đại địa mờ ảo xuất hiện trên đỉnh đầu của Diệp Huyền, đồng thời xuất hiện còn có hai đạo tinh hoàn màu vàng, cao thấp di chuyển, phát ra khí tức mạnh mẽ. Trải qua luyện hóa giai nan, đại địa võ hồn của Diệp Huyền rốt cuộc cũng thành công đột phá tới nhị tinh. Hơn nữa lại còn là tinh hoàn màu vàng xưa nay chưa từng có. Một màn rung động như vậy, theo như Diệp Huyền thấy lại là chuyện đương nhiên mà thôi. có thể ở cảnh giới võ sư lấy võ hồn nhất tinh hấp thu hồn tinh của huyền thú tứ giai, chỉ có kẻ biến thái như hắn mới dám thử. Võ sư bình thường muốn để thăng võ hồn lên nhị tinh, nhiều nhất chỉ hấp thu huyền tinh nhị giai mà thôi, còn Diệp Huyền thì lại vượt xa những võ giả bình thường tận hai giai tầng. Nếu như đã tới mức này rồi mà vẫn không thể xuất hiện tinh hoàn màu vàng thì đúng là không còn thiên lý. Thực ra thì nếu như không phải nhờ có thập phương thủ hồn trận cùng với dưỡng hồn quả giúp cho hồn lực đột phá lên tới tam phẩm trung kỳ, lại có được sinh mệnh võ hồn, cùng với cường độ thân thể hơn người, cộng với bản mệnh hồn ấn, Diệp Huyền muốn hấp thu hồn tinh tứ giai này đúng là chuyện không thể nào làm được. Cho dù là có 10 cái hắn cũng sẽ bỏ mạng dưới hồn lực cuồng bạo. Nhưng lúc này, hai đại võ hồn đều đồng thời đột phá lên tới nhị tinh, khiến cho Diệp Huyền cảm giác được, hồn lực trong cơ thể của mình giống như đã thay đổi rất nhiều. Càng khiến cho Diệp Huyền khiếp sợ hơn chính là trong lúc tu luyện, huyền khí trong cơ thể của hắn cũng lặng lẽ đột phá theo, đã tấn cấp tới võ sư tam trọng rồi. Chương 304, đột nhiên tăng mạnh. Tốc độ thế này cũng khiến cho bản thân Diệp Huyền phải trợn mắt há mồm. Quá cường đại rồi. Cảm thụ hồn lực bên trong cơ thể, Diệp Huyền thì thào tự nói. Mặc dù bây giờ hắn chỉ mới là võ sư tam trọng, nhưng có loại hồn lực cường hãn tới mức này, lại khiến cho hắn có một loại thể nghiệm không giống bình thường. Kiếp trước tuy rằng hắn vẫn kinh diễm thiên hạ, nhưng lúc hắn là võ sư tam trọng vẫn chỉ là một luyện hồn sư nhị phẩm, thậm chí còn không có ngưng kết ra bản mệnh hồn ấn, hơn nữa, tinh hoàn võ hồn mà hắn từng có cũng chỉ là màu bạc mà thôi. Nhưng cái này, hắn thân là võ sư tam trọng, chẳng những hồn lực đạt tới tam phẩm trung kỳ, cường độ thân thể có thể nói là người tiên, ngưng kết ra bản mệnh hồn ấn, hai đại võ hồn bên trong tam sinh võ hồn, một cái là tinh hoàn màu đỏ, một cái khác là tinh hoàn màu vàng. Bất luận là ở phương diện nào đi nữa, Diệp Huyền kiếp này đều vượt xa bản thân hắn ở kiếp trước. Võ đế cựu thiên là cái gì chứ? Kiếp này, hắn nhất định có thể trở lại đỉnh phong, ngạo khiếu thiên hạ. Cầm lấy chữ vật giới chỉ của Mạc Sâm, Diệp Huyền thu thập hiện trường một chút, mới nhanh chóng rời khỏi động quật. Hôm nay đã qua một ngày, so với ước định 3 ngày cùng mấy người Triệu Duy, Diệp Huyền phải nhanh chóng đi tới cửa ra vào của Phong Lôi động quật mới được. Cửa động của Phong Lôi động quật, ba người Triệu Duy lúc này đang tụ tập cùng một chỗ. Điện hạ, bây giờ đã qua thời gian ước định của chúng ta hơn một ngày rồi, Diệp Huyền vẫn còn chưa xuất hiện, có phải là hắn đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Tả Lưu nhíu mày, nghiêm giọng hỏi. Lúc trước Mạc Sâm chính là đuổi theo Diệp Huyền, lấy thực lực của Mạc Sâm, một khi Diệp Huyền bị hắn đuổi kịp thì sợ là giữ nhiều lãnh ít. Thanh Lăng cũng trầm giọng nói. Sắc mặt của Triệu Duy cũng rất khó coi. Chúng ta chờ thêm một chút đi, nếu như Diệp Huyền huynh không xuất hiện nữa thì ba người chúng ta cũng có thể rời khỏi đây trước, chờ ta báo cáo chuyện ở đây lại cho phụ vương thì lại phái người tới tìm tiếp. Lúc trước gã ước định rõ 3 ngày sau gặp lại ở đây, nhưng bây giờ đã là xế chiều ngày thứ tư, Diệp Huyền vẫn chưa xuất hiện, khiến cho trong lòng Triệu Duy không khỏi lo lắng sinh ra suy nghĩ không may. Bất quá, gã cũng không thể chờ mãi ở đây được, một khi ba người bọn họ gặp lại Mạc Sâm lần nữa thì chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Ba người đang thảo luận thì đột nhiên có một đạo lưu quang từ xa lướt tới, ba người đầu tiên là cả kinh, đợi tới khi nhìn thấy rõ diện mạo của người đi tới thì lập tức liền lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha, Diệp Huyền huynh đệ, ta biết ngay là ngươi sẽ không dễ dàng có việc gì mà. Triệu Duy cười lớn, xông tới, trên mặt của Tả Lưu và Thanh Lăng cũng lộ ra một tia vui mừng. Ba vị, để mọi người đợi lâu rồi. Diệp Huyền thản nhiên cười một tiếng. Diệp Huyền huynh đệ, Mạc Sâm không đuổi theo ngươi đấy chứ? Triệu Duy lo lắng hỏi. Đột nhiên, cảm nhận được khí tức trên người Diệp Huyền, mắt của gã liền trợn tròn. Diệp huynh, ngươi đột phá võ sư tam trọng rồi. Triệu Duy giật mình nói. Thanh Lăng và Tả Lưu cũng đồng thời nhìn qua, trong mắt lộ ra một tia kinh hãi. Bọn họ biết rõ Diệp Huyền là học viên mới, năm nay vừa mới gia nhập Huyền Linh học viện, bây giờ còn chưa tới một năm thì cư nhiên đã đạt tới võ sư tam trọng, khiến cho bọn họ đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. May mắn mà thôi. Diệp Huyền chỉ cười cười, cũng không nói nhiều, nếu như không phải chuyến đi tới Thanh Huyền Sơn này thu hoạch được nhiều như vậy thì hắn ít nhất cũng phải nửa năm nữa mới có thể đột phá tới võ sư tam trọng. May mắn. Diệp Huyền huynh đệ, nếu như lời này để cho học viên khác trong học viện nghe thấy thì ta dám chắc cả đám bọn họ sẽ muốn lao lên bóp chết ngươi. Triệu Duy cười khổ một cái, gã nhớ rõ, mình cũng là 2 năm sau khi gia nhập học viện mới đột phá lên tới võ sư tam trọng. Như vậy thôi đã được xem như là một trong số những thiên tài hàng đầu của học viện rồi. Nhưng bây giờ so với Diệp Huyền thì đúng thật là chẳng là cái gì hết. Thanh Lăng và Tả Lưu cũng cười khổ không thôi, thiên phú của bọn họ cũng đã hết sức kinh người rồi, nhưng ở trước mặt Diệp Huyền thì lại không có gì đáng giá để khoe khoang hết. Đúng rồi, Diệp Huyền huynh đệ, sau đó Mạc Sâm kia có làm gì ngươi không? Ba người Triệu Duy, sau khi tách ra nửa ngày là lại tụ tập về một chỗ với nhau, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Diệp Huyền và Mạc Sâm đâu hết. Đương nhiên là không có, ta may mắn tránh thoát một kiếp, sau đó liền một mực nấp ở một chỗ tu luyện, bởi vì đột phá cho nên mới kéo dài một chút, thành ra tới trễ. Hắn không nói chuyện mình giết chết Mạc Sâm ra, cùng với chuyện con địa long huyền thú bên trong sơn động kia hắn cũng không nhắc tới, dù sao thì mấy chuyện này nói ra thì có vẻ khoa trương quá mức. Vậy là được rồi, Mạc Sâm kia về sau cũng không biết chạy đi đâu, mấy ngày nay chúng ta cũng không gặp phải hắn, bất quá mấy ngày nay huyền thú trong sơn cốc này hình như giảm đi rất nhiều. Đúng đó, chỉ là điện hạ à, lần này ngươi tới đây là để tìm kiếm tiềm địa điêu, để thăng võ hồn, lần này không thành công, chỉ sợ phải đi thêm một lần nữa mới được rồi. Chuyện này cũng không còn cách nào khác, ai bảo chúng ta đụng phải Lục Ca làm gì, chỉ tội nghiệp cho Đoạn Nhận và Phù Ngọc Ninh, cư nhiên chết ở trong này, ta cảm thấy thẹn với bọn họ, đợi tới lúc thực lực của ta trở nên cường đại thì nhất định sẽ báo thù cho hai người bọn họ, không giết chết tên Mạc Sâm thì Triệu Duy ta thể không là người. Trong mắt Triệu Duy phóng xuất ra một cỗ sát khí khiến người ta sợ hãi, ngay cả người luôn luôn ôn hòa như gã mà cũng lộ ra biểu tình cỡ này thì đủ hiểu trong lòng gã tức giận tới mức nào. Nghĩ cũng đúng, một lần lịch luyện êm đẹp, cư nhiên vì tên Lục Vương tử kia mà trực tiếp biến thành một hồi chạy trối chết, chẳng những khiến gã không thể hoàn thành mục đích của mình, mà còn khiến cho Đoạn Nhận và Phù Ngọc Ninh đi cùng với gã bỏ mạng lại ở Thanh Huyền Sơn. Sau khi trở lại Huyền Linh học viện, Triệu Duy biết mình nhất định sẽ bị học viện điều tra một phen, lấy thân phận của gã đương nhiên sẽ không có việc gì, nhưng cơn tức nghẹn trong lòng kiểu gì cũng không thể phát tiết ra được. Chương 305, gặp phải ám sát, 1. Diệp Huyền lắc đầu, lấy ra một viên hồn tinh đưa cho Triệu Duy. "Triệu huynh, nơi này có một viên hồn tinh, ta nghĩ hẳn là sẽ rất có ích cho việc để thăng võ hồn của ngươi." Triệu Duy tiếp nhận hồn tinh, nhìn qua một cái thì lập tức vô cùng giật mình, hồn tinh mà Diệp Huyền đưa cho gã cư nhiên chính là hồn tinh của Thiểm Điện Điêu. Nhìn thấy mấy người đều nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc, Diệp Huyền bèn giải thích: "Lúc ta đang chạy trốn thì tình cờ gặp phải một con Thiểm Điện Điêu, ta nghĩ tới có thể Triệu huynh ngươi cần tới, cho nên nghĩ hết cách giết được nó, không ngờ thật đúng là có thể phát huy công dụng rồi." Hồn tinh của Thiểm Điện Điêu này là do Diệp Huyền tiện tay lấy ra một viên trong số hơn trăm viên hồn tinh bên trong chữ vật giới chỉ của Mạc Sâm. Bên trong chữ vật giới chỉ Mạc Sâm có chứa lượng lớn hồn tinh của những huyền thú bị gã giết chết, ước chừng hơn 100 viên, hơn nữa đủ mọi chủng loại, gần như thuộc tính nào cũng có. Lấy ra một viên trong số đó đối với Diệp Huyền mà nói chẳng là gì hết. Triệu Duy thì kích động tới mức không biết nên nói gì, lần này gã đi vào Cấm Địa Vương thất chính là vì hồn tinh của Thiểm Điện Điêu, mắt thấy sắp không thể nào thực hiện được thì cư nhiên cuối cùng lại có được, khiến cho gã vô cùng cảm kích Diệp Huyền. "Diệp Huyền huynh đệ, đại ân không lời nào nói hết, sau này chuyện của ngươi chính là chuyện của Triệu Duy ta." Triệu Duy kích động nói cảm tạ sau đó vội vàng cầm lấy hồn tinh, đi tới một khu đất trống kế bên, bắt đầu để thăng võ hồn. Nửa canh giờ sau, khí tức toàn thân của Triệu Duy rốt cuộc đại trướng lên. Chỉ thấy trên đỉnh đầu của gã xuất hiện một võ hồn có hình dạng một con chồn màu đen, toàn thân lóe lên lôi quang, bên ngoài võ hồn thì có hai đạo quang hoàn màu bạc đang xoay quanh. "Ha ha ha, cư nhiên là tinh hoàn màu bạc, Diệp Huyền huynh đệ, cảm ơn ngươi, như vậy thì Triệu Duy có hy vọng đạt được vị trí đứng đầu phong vân bảng của học viện rồi." Vẻ mặt của Triệu Duy vô cùng kích động, tinh hoàn màu bạc đại biểu cho hồn tinh mà gã hấp thu đã đạt tới cực hạn rồi. Hiển nhiên hồn tinh mà Diệp Huyền đưa cho gã chính là hồn tinh của một con Thiểm Điện Điêu nhị giai đỉnh phong. Có võ hồn nhị tinh gia trì, lại thêm thực lực của bản thân gã, muốn từ vị trí thứ tư nhảy lên vị trí đứng đầu trên phong vân bảng cũng rất có khả năng. Lúc này Triệu Duy cũng cảm khái không thôi vì hành động mời Diệp Huyền cùng đi của mình, sự cảm kích đối với Diệp Huyền cũng đã lên tới mức độ kinh người. Có thể nói, nếu như không phải nhờ có Diệp Huyền thì lần lịch lắm này, ngoại trừ bản thân gã ra, toàn bộ đều phải bỏ mạng ở trong phong lôi động quật này rồi, còn chính bản thân gã cũng không cách nào để thăng võ hồn lên tới nhị tinh được. Sau khi võ hồn của gã đột phá, bốn người Diệp Huyền cũng tiến vào trong phong lôi động quật lần nữa, vội vàng chạy ra ngoài. Tuy rằng bốn người thiếu mất hai người, không thể phát huy toàn bộ uy lực của nhất thống trận pháp, nhưng so với lúc tiến vào thì thực lực của bốn người đều tăng lên không ít, liên thủ cùng nhau, bốn người cũng bình an ra khỏi phong lôi động quật. Lúc trở về, một đường đi tới mọi người cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. "Là các ngươi, không ngờ mấy người các ngươi cư nhiên còn có thể sống sót đi ra từ bên trong, lão bác, thủ hạ của ngươi đúng là có thể giữ được mạng sống." Bốn người vừa mới trở lại doanh địa thì một thanh âm đầy kinh ngạc liền truyền tới từ bên cạnh. Mọi người nhìn về phía nơi phát ra thì lập tức nhìn thấy Lục Vương Tử mặt mày khó coi đang đứng cách đó không xa, lạnh lùng nhìn về phía bọn họ. "Lục ca, việc mấy ngày hôm trước ta nhớ kỹ rồi, sau khi trở về ta nhất định sẽ bẩm báo lên với phụ vương." Triệu Duy trầm giọng nói. "Ha ha ha." Lục Vương Tử nghe xong thì cười lạnh, không nhiều lời nữa, ánh mắt âm trầm lập tức rơi lên người Diệp Huyền. "Tiểu tử, ngươi giỏi lắm." Thanh âm của gã vô cùng âm trầm, ẩn chứa sát khí vô cùng nồng đậm. Chuyện mấy ngày trước gã vẫn còn nhớ rõ, nếu như không phải gã trở về doanh địa kịp thời thì chỉ sợ tiểu đệ đệ của gã đã triệt để phế đi rồi. Cho dù là như vậy, sau khi trị liệu xong, mấy ngày nay hạ thân của gã cũng đau đớn vô cùng, hơn nữa, căn cứ theo những gì luyện đan sư trị liệu cho gã nói thì tuy rằng giữ lại được, nhưng công năng cũng đã bị tổn thương nặng nề, sau này mỗi lần gã lâm trận làm chuyện đó cũng sẽ không vượt quá nửa phút. Sau khi Lục Vương Tử trị liệu xong thì lập tức tìm nữ nhân thử, quả nhiên đúng như những gì luyện đan sư kia nói, gã vừa mới cắm vào cơ thể đối phương còn chưa làm được mấy cái thì đã bắn ra, căn bản không thể khống chế được. Triệu Cương gã đường đường là Lục Vương Tử, cư nhiên lại biến thành Triệu Nhuyễn. Cứ nghĩ tới việc sau này mình không thể nào hưởng thụ được khoái cảm rong ruổi trên người nữ nhân nữa, sát ý của Triệu Cương đối với Diệp Huyền lại dâng lên hừng hực, khuynh cạn ngũ hồ cũng không dập tắt được. Gã vốn đang cho rằng có Mạc Sâm truy sát thì Diệp Huyền sẽ chết ở trong động quật, không ngờ qua vài ngày, gã chờ ở đây mãi mà không thấy Mạc Sâm quay về, ngược lại là mấy người Diệp Huyền lại bình yên đi ra. Nghĩ tới đây, trên mặt Triệu Cương lại lộ ra một tia bạo ngược, chỉ vào Diệp Huyền tức giận gầm lên: "Người đâu, mau bắt hắn lại cho ta!" Triệu Cương vừa ra lệnh một tiếng thì từng đội tướng sĩ bên cạnh lập tức cầm vũ khí xuống tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Những tướng sĩ ở nơi này đều là cấm vệ quân của Vương Thất, đương nhiên sẽ nghe theo mệnh lệnh của đệ tử Vương Thất. "Triệu Cương, ngươi làm vậy là sao?" Triệu Duy biến sắc, liền ngay cả Tôn Xưng Lục Ca lúc trước cũng trực tiếp bỏ qua, lạnh lùng nói: "Muốn làm gì? Tên thủ hạ này của ngươi, mấy ngày trước dám ra tay với ta ở Thanh Huyền Sơn, thiếu chút nữa là đánh chết ta ở trong động quật, nhu sát vương tử là tội lớn, sao hả? Lão bắt thân ái của ta, chẳng lẽ ngươi muốn bảo vệ hắn hay sao? Mau bắt hắn lại cho ta, ta xem ai dám động tới hắn." Triệu Duy hét lên một tiếng, sắc mặt âm trầm nhìn về phía tướng sĩ xung quanh. "Người này chính là huynh đệ của Triệu Duy ta, ai dám động tới hắn chính là động tới Triệu Duy ta." "Huynh đệ." Chương 306, gặp phải ám sát, 2. Sắc mặt của Triệu Cương trầm xuống. "Lão bát, ta thấy ngươi càng sống càng uổng phí mà, ngươi chính là Vạn Kim Chi Khu, là huyết mạch của Vương Thất, cư nhiên xưng huynh cứ gọi đệ với một tên bình dân, mặt mũi của Vương Thất đều bị ngươi làm mất hết sạch rồi." Gã nhìn về phía tướng sĩ bên cạnh. "Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Người này lúc ở Thanh Huyền Sơn dám hạ sát thủ với bản điện hạ, nhưu sát vương tử, tội không thể tha, còn không mau bắt hắn lại." "Triệu Duy ta ở đây, ta muốn xem các ngươi ai dám lên." Triệu Duy lạnh giọng nói. Tất cả binh sĩ ở đây đều nhìn về phía đầu nhi của mình. Vị giáo uy đầu lĩnh kia cũng cười khổ trong lòng, tiến thoái lưỡng nan, hai bên đều là vương tử, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nơi này hình như rất náo nhiệt nha. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ truyền tới, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thanh niên mặc hoa bào, khí chất cao quý đang chậm rãi đi tới. Sau lưng của gã là vài vị cường giả thân mặc khôi giáp, diện vô biểu tình, yên lặng nối gót. Tham kiến tứ vương tử điện hạ. Các tướng sĩ ở đây đều vội vàng hành lễ. Thứ ca. Triệu Cương thấy đối phương đi tới thì sắc mặt lập tức biến đổi, nhăn nhó gọi một tiếng. Triệu Duy cũng vội vàng mở miệng. Người này chính là tứ vương tử Triệu Thiên, là người duy nhất trong số rất nhiều vương tử có danh vọng sánh bằng với đại vương tử. Hóa ra là lão Lục và lão Bát à, sao vậy? Hình như hai người các ngươi đang có tranh chấp gì sao? Triệu Thiên đi tới bên cạnh, tuy rằng bộ dáng tao nhã, nhưng khí thế bất giác lại lộ ra một tia cao cao tại thượng, nháy mắt liền trấn trụ toàn trường. Tứ ca chê cười rồi, ta và lão Bát có thể có chuyện gì được chứ? Triệu Cương hình như cũng không muốn ở cạnh Triệu Thiên lâu, cho nên lạnh lùng nhìn Diệp Huyền một cái liền xoay người rời đi. Vẻ mặt của Diệp Huyền rất bình thản, tuy rằng trong ánh mắt của Triệu Cương trước khi rời đi lóe ra vẻ hoán độc, rõ ràng là sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi. Nếu như không phải ở trong động quật lúc đó có quá nhiều người dư thừa thì hắn đã trực tiếp đánh chết Triệu Cương ở trong đó rồi, còn có cửa cho gã kiêu ngạo tới bây giờ hay sao? Lão Bát, ngươi tới Thanh Huyền Sơn là vì để thăng võ hồn của mình sao? Nghe nói ngươi bây giờ đứng thứ tư trên phong vân bảng của Huyền Linh Học Viện, cần phải cố gắng lên, tranh thủ đạt vị trí đứng đầu phong vân bảng thì mới có thể giành vinh quang cho vương thất Triệu gia ta. Còn mấy người các ngươi chắc cũng là thiên tài trên phong vân bảng đúng không? Lưu Vân Quốc ta có thể có những thiên tài như các ngươi cũng là phúc của Lưu Vân Quốc ta, mọi người đều cố gắng lên. Tứ vương tử Triệu Thiên dùng một bộ giọng điệu như trưởng bối nói chuyện với Triệu Duy, đồng thời còn cổ vũ mấy người Diệp Huyền. Đa tạ tứ ca quan tâm. Tạ ơn tứ vương tử điện hạ. Thanh Lăng và Tả Lưu cũng đội vàng hành lễ. Trong mấy người, chỉ có Diệp Huyền phong đạm vân khinh, hoàn toàn không bị khí thế của vị tứ vương tử này áp đảo. Triệu Thiên nói xong thì xoay người mang theo vài tên hộ vệ đi vào trong Thanh Huyền Sơn, trước khi đi cũng liếc mắt nhìn Diệp Huyền một cái, mục quang bình đạm. Điện hạ, người này chính là tứ vương tử sao? Khí thế trên người hắn quả nhiên kinh người. Trên đường trở về, Tả Lưu kinh thán. Triệu Duy gật đầu nói: "Tứ ca của ta là người duy nhất trong tất cả các vương tử có địa vị ngang ngửa với đại ca, thiên phú của hắn cũng hết sức kinh người, lúc trước hắn lấy thân phận người đứng đầu phong vân bảng tốt nghiệp Huyền Linh Học Viện, mấy năm nay chỉ sợ cách thiên võ sư tứ giai cũng chỉ có một bước thôi." "Một bước thôi?" Diệp Huyền nghe xong thì thản nhiên nói: "Ta thấy Triệu huynh ngươi nhìn nhầm rồi, tứ vương tử khi nãy chẳng những đã đột phá thiên võ sư rồi, hơn nữa tuyệt đối không chỉ đơn giản là thiên võ sư nhất trọng thôi đâu." "Cái gì? Tứ ca của ta đã là thiên võ sư, không phải chứ?" Triệu Duy nghe xong liền chấn động, trong ấn tượng của gã, tứ ca vẫn luôn bồi hồi ở võ sư tam trọng, tuyệt đối không đáng sợ như thiên võ sư được. Chỉ là căn cứ theo những thực lực mà Diệp Huyền đã thể hiện ra ở trong Thanh Huyền Sơn thì Triệu Duy lại không tin hắn thuận miệng nói vậy. Diệp Huyền cười cười, mặc dù Triệu Thiên che giấu rất tốt, nhưng loại khí tức huyền lực này hoàn toàn không thể lừa gạt được hắn, bất quá hắn cũng không giải thích với Triệu Duy nhiều, tin hay không thì tùy gã. Sau khi về tới Thạch Lâm bên ngoài vương thành, bốn người lại không đi cùng nhau nữa, mà là chia ra mỗi người một ngã. Một mình lên đường trở về, Diệp Huyền đang thảnh thơi nhàn hạ, đột nhiên vẻ mặt của hắn động một cái, đột nhiên đánh ra một quyền về phía một lùm cỏ ở cách đó không xa. Ầm ầm một tiếng, quyền phong khủng bố quần quật đánh về phía lùm cỏ cao kia, tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên, một đạo bóng đen đột nhiên bay lên trời, bên trong con ngươi lộ ra một tia khiếp sợ. "Tiểu tử, ngươi cư nhiên có thể phát hiện ra được ta?" Bóng đen này đáp xuống mặt đất, trong giọng nói mang theo đầy vẻ kinh ngạc, trong đôi mắt còn lộ ra vẻ khiếp sợ. Công phu ẩn nấp của gã vô cùng đáng sợ, kết hợp cùng với thực lực của gã, cho dù là cường giả cấp bậc tiên võ sư cũng khó mà phát hiện ra gã, không ngờ một võ sư tam trọng như Diệp Huyền cư nhiên có thể tìm ra tung tích của gã. "Ngươi chắc là đã theo dõi ta rất lâu rồi, nói đi, là ai phái ngươi tới đây?" Lần trước khi Diệp Huyền đi tới Hồn Sư Tháp thì đã phát hiện ra có người đang theo dõi mình, chẳng qua là vì đối phương lẩn trốn quá nhanh cho nên mới để cho gã chạy thoát. Diệp Huyền cũng không tin rằng đối phương chỉ giám thị mình mà thôi, cho nên mỗi một lúc đều dùng hồn thức toàn lực quan sát bốn phía. Từ khi rời khỏi Thanh Huyền Sơn, thực lực của Diệp Huyền lại tăng lên một bậc, lúc trước hắn cảm nhận được ở xung quanh có một tia sát khí lờ mờ, sau khi hồn lực đột phá tam phẩm thì lập tức liền phát hiện được vị trí của đối phương. Lần này, Diệp Huyền không định sẽ để cho đối phương chạy thoát. Người áo đen che kín mặt nghe thấy Diệp Huyền hỏi vậy thì nhịn không được lộ ra một tia khinh thường, cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi sẽ không cho rằng phát hiện được tung tích của ta thì có thể đối phó nối với ta đấy chứ? Xem ra ngươi vẫn còn chưa hiểu rõ hoàn cảnh của mình là gì." Chương 307: Giết chết Thiên Võ Sư 1. Người áo đen nọ cũng không nói nhảm, vừa mới dứt lời xong thì đột nhiên đánh một quyền về phía Diệp Huyền, huyền lực nồng đậm trong nháy mắt liền hóa thành một cỗ khí thế ngập trời, hung hăng chấn áp về phía Diệp Huyền. Thiên Võ Sư nhất trọng. Mặc dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi cảm nhận được thực lực của đối phương thì Diệp Huyền vẫn hết lời để nói, không ngờ mình ở Thanh Huyền Sơn vừa thoát khỏi Thiên Võ Sư Mạc Sâm đuổi giết thì ra tới ngoài này lập tức lại tới thêm một cường giả Thiên Võ Sư khác. Không có đánh bừa, Diệp Huyền đột nhiên quát tay, ba đạo vật thể màu đen đột nhiên hóa thành lưu quang bắn về phía mặt của người áo đen nọ. Cư nhiên là ám khí, người áo đen kia thấy vậy thì trong lòng không khỏi cười lạnh, theo như gã thấy, Diệp Huyền đây là hoảng hốt cho nên giãy bừa, chỉ là một cái võ sư tam trọng, có ám khí gì có thể đả thương Thiên Võ Sư như gã chứ? Trong lòng nghĩ vậy, người áo đen nọ đột nhiên đánh một quyền về phía ba đạo lưu quang kia, nhưng điều khiến gã không thể ngờ tới chính là khi ba đạo lưu quang kia gặp phải trọng kích thì đột nhiên ầm ầm một tiếng nổ tung lên, sóng xung kích mãnh liệt giống như ba chiếc xe cỡ lớn hung hăng đâm mạnh lên người của gã. Phanh! Huyền lực hộ thể bên ngoài cơ thể ba động, sắc mặt của người áo đen nọ vô cùng khó coi, tiết hầu ngọt ngọt, bởi vì nhất thời khinh địch mà suýt chút nữa bị đánh cho phun một búng máu. Hóa ra thứ Diệp Huyền bắn ra không phải ám khí thông thường, mà là tự bạo hỏa diễm châu mà lúc trước hắn đổi với Triệu Duy. Bất kỳ một viên tự bạo hỏa diễm châu nào cũng đều tương đương với một kích toàn lực của cường giả cấp bậc địa võ sư, vốn rằng đối với hắc y nhân nọ mà nói thì cũng không phải là không thể nào cản được, chỉ là đối mặt với một võ sư tam trọng như Diệp Huyền, trong lòng của gã cũng khinh địch cho nên lập tức bị thương không nhẹ. "Sú tiểu tử, ngươi dám ám toán ta, muốn chết?" Hắc y nhân nọ tức giận, thân hình của gã lóe lên nhanh như chớp, vận chuyển huyền khí trong cơ thể, đột nhiên bổ ra một trường đánh trúng màn xương khói trước mặt, một cỗ kình khí màu đen cường hãn bắn ra từ trong tay của gã, lướt nhanh về phía trước. Chỉ nghe tiếng phốc phốc vang lên không ngừng, mặt đất trước mặt Hắc Y Nhân nọ nháy mắt liền bị nứt ra thành vô số khe rãnh, bụi đất mịt mù giăng đầy trời, vô cùng khủng bố. Nhưng trên mặt đất lại không hề có vết máu tươi nào lưu lại, rõ ràng công kích của gã đã đánh vào khoảng không rồi. Trong lòng Hắc Y Nhân cả kinh, rõ ràng không ngờ Diệp Huyền có thể tránh thoát được công kích của mình, huyền thức tản ra khắp nơi, đang chuẩn bị tìm kiếm tung tích của Diệp Huyền lần nữa thì đột nhiên bốn phía liền vang lên tiếng ầm ầm. Chỉ thấy Diệp Huyền không biết từ khi nào đã đi tới nơi cách sau lưng gã 10 mét, trong tay không ngừng ném ra nguyên một đám trận bàn màu đen, tổng cộng 7 cái trận bàn, nhanh chóng rơi vào các phương vị xung quanh Hắc Y Nhân. Chẳng lẽ tên này lại là một trận pháp sư? Hắc Y Nhân thấy thế thì giận quá hóa cười, tu vi của Diệp Huyền rõ ràng chỉ mới là võ sư tam trọng, cho dù có là một trận pháp sư đi nữa thì cùng lắm cũng chỉ là một trận pháp sư nhị phẩm mà thôi, trận pháp mà hắn bố trí ra cũng muốn vây khốn hoặc giết được gã. Đúng là không biết trời cao đất dày. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng động tác của Hắc Y Nhân lại không hề dừng lại, huyền lực vận chuyển tới cực hạn, lại bố trí thêm huyền lực hộ cháo thật dày bảo hộ bên ngoài cơ thể lần nữa, cả người giống như mãnh hổ chụp mồi, hung hăng lao tới chỗ Diệp Huyền. Ầm ầm một tiếng, gã đánh ra một quyền phong kích đãng, có huyền lực thôi động, hư không trong phạm vi mấy mét xung quanh ầm ầm nổ tung, nếu như một quyền này đánh trúng thì cho dù là cường giả cấp bậc địa võ sư cũng sẽ bị đánh cho nát bấy. Mắt thấy quyền phong của gã đã sắp đánh trúng Diệp Huyền thì đột nhiên, xung quanh liền có quang mang lóe lên, 7 cái trận bàn đột nhiên phóng xuất ra 7 đạo quang mang yếu ớt, 7 đạo quang mang này nháy mắt liền kết hợp lại với nhau, tạo thành một cái lưới quang cháo cực lớn, tự nhiên nháy mắt liền chặn lại một quyền của Hắc Y Nhân. Quyền đầu của gã đánh trúng lên cái lưới quang cháo này thì toàn bộ quang cháo kịch liệt uốn éo, tản mát ra quang mang mờ nhạt, bị huyền lực trùng kích không ngừng lay động, nhưng thủy chung không thể nào nghiền nát được chúng. Trong lòng Hắc Y Nhân lập tức cảm thấy kinh hãi, gã căn bản không thể ngờ, trận pháp do một võ sư tam trọng như Diệp Huyền bố trí cư nhiên có thể ngăn chặn một kích mạnh nhất của thiên võ sư nhất trọng như gã. Bên ngoài trận pháp, Diệp Huyền lại ném thêm 2 cái trận bàn nữa ra, từng đạo hồn thức dũng manh ùa vào bên trong trận bàn không ngừng. Ông ong 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 ong. Đại lượng quang mang lưu chuyển, từng cổ hồn lực hình thành tại trận văn, tập sát về phía Hắc Y Nhân, khiến cho toàn thân gã liền mơ mơ màng màng, đồng thời có một cỗ sát cơ mạnh mẽ đột nhiên hình thành ở đáy lòng của Hắc Y Nhân, bên trong trận pháp, đột nhiên xuất hiện từng đạo lệ mang, ập tới phía gã. Chỉ trong nháy mắt, quần áo bên ngoài cơ thể Hắc Y Nhân liền nát bấy, trên người gã xuất hiện rất nhiều miệng vết thương nhỏ. Trong lòng Hắc Y Nhân cảm thấy kinh hãi, gã biết do nếu cứ tiếp tục như vậy thì không tới một lát nữa, cho dù gã nhờ vào thực lực cường hãn mà không chết được thì cũng phải bị thương nặng. "Sú tiểu tử, ngươi có thể khiến cho ta chật vật như vậy, chẳng trách có thể giết được cao thủ bên trong môn của ta, đáng tiếc nếu muốn dựa vào trận pháp này để giết chết ta thì vẫn còn kém một chút." Gầm lên một tiếng, trên đỉnh đầu của gã đột nhiên xuất hiện một mặt quỷ màu đen, 2 đạo quang hoàn màu đen không ngừng xoay quanh lên xuống xung quanh mặt quỷ kia, một tia huyền khí màu đen phóng thích ra từ bên trong cơ thể của Hắc Y Nhân, kháng cự lại cùng một chỗ với quang mang do trận pháp phóng thích ra, phát ra tiếng nổ mạnh kịch liệt. Quỷ kiểm võ hồn, ảnh quỷ ma công, hóa ra là người của ảnh sát môn. Diệp Huyền rốt cuộc cũng biết rõ lai lịch của đối phương, người này một mực theo dõi mình, lúc trước hắn còn tưởng người này là do đại vương tử Triệu Phong an bài tới đây, hóa ra là sát thủ của ảnh sát môn. Chương 308, giết chết thiên võ sư 2. Diệp Huyền cũng biết mục đích của đối phương khi tới đây, lúc trước ở Lam Nguyệt Thành, hắn và gia tộc liên hợp giết chết gia chủ 2 nhà Chu, Vương, lại còn giết luôn 3 tên sát thủ ảnh sát môn do 2 nhà kia mời tới, xem ra ảnh sát môn là vì muốn báo thù cho nên cố ý phái cao thủ mạnh hơn tới đây. Trước kia lúc còn ở Vương Thành, sở dĩ hắn không ra tay căn bản chính là vì Vương Thành là nơi có địa vị đặc thù, đối phương không dám tùy tiện hành động. Cũng chẳng trách công phu ẩn nấp của đối phương lại mạnh tới như vậy, thân là tổ chức sát thủ thần bí nhất của Lưu Vân Quốc, cấp bậc thiên võ sư xem như thuộc hàng cao tầng, nếu như công phu ẩn nấp không cao thì đúng là quá tệ lậu. Sau khi biết rõ thân phận của đối phương xong, sát ý trong lòng Diệp Huyền lại càng thêm sâu. Ầm ầm. Lúc này, một tiếng nổ vang kịch liệt vang lên, trận pháp do Diệp Huyền bố trí ở bên dưới đột nhiên lay động một trận, quang cháo bên ngoài ầm ầm vỡ tan, đồng thời văn lộ bên trên trận bản cũng ảm đạm xuống. Hắc Y Nhân toàn thân đẫm máu bước ra từ bên trong, bộ dạng trên người gã nhìn qua thì có vẻ chật vật, nhưng thật ra chỉ là một chút ngoại thương, cũng không thương gân động cốt gì, nhưng trạng thái chật vật này vẫn khiến gã tức giận. Thân là sát thủ hàng đầu của ảnh sát môn, những cao thủ mà gã đã từng giết chết đến không xuể, nếu như không phải Vương Thành quá mức đặc thù thì tổ chức cũng sẽ không phải cao tầng như gã tới đây, nhưng gã không thể ngờ, đối phương cư nhiên chỉ là một thiếu niên, lại có thể khiến cho gã chật vật như vậy, nếu như tổ chức biết được thì thanh danh của gã sẽ xuống dốc thê thảm. Nghĩ tới đây, ánh mắt của gã trở nên dữ tợn như ác lang, toàn lực thôi động võ hồn và huyền lực, nào tới chỗ Diệp Huyền một lần nữa. Nếu không giết chết Diệp Huyền thì sau này gã còn mặt mũi nào lăn lộn ở ảnh sát môn nữa. Thấy đối phương lại nào tới lần nữa, thần sắc Diệp Huyền không hề sợ hãi hoảng hốt, đưa tay bắn ra thêm 3 đạo lưu quang. Chút tài mọn mà cũng muốn đả thương tới ta. Hắc Y Nhân nháy mắt lại dùng huyền lực bao phủ toàn thân, liên tục cười lạnh, lúc trước gã bị dính chiêu của tự bạo hỏa diễm châu, bây giờ há sẽ trúng chiêu lần nữa. Gã tức giận gầm lên một tiếng, Hắc Y Nhân đánh một quyền lên trên tự bạo hỏa diễm châu kia, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, bụi mù giăng kín, vốn đã có phòng bị, cho nên công kích tương đương với một kích toàn lực của địa võ sư của tự bạo hỏa diễm châu căn bản không thể thương tổn tới gã chút nào, chỉ là khiến cho động tác của gã thoáng dừng lại, sau đó lại nhào ra lần nữa. Chết đi. Hắc Y Nhân xác định chuẩn vị trí của Diệp Huyền, hung ác hạ sát thủ, mắt thấy công kích của gã sắp đánh trúng thì đột nhiên, một cỗ cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng gã. Thân là sát thủ, giác quan thứ 6 của Hắc Y Nhân vô cùng nhạy bén, đã từng trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử như gã, tuy rằng không biết rốt cuộc là có nguy hiểm gì, nhưng gần như không chút nghĩ ngợi, lập tức thu hồi công kích, xoay người rút lui. Trong nháy mắt khi gã lui về sau thì vèo vèo hai tiếng, hai đạo lưu quang xẹt qua sát người của gã, nếu như không phải do gã né tránh kịp thời thì hai đạo lưu quang kia trong nháy mắt đã cắm trúng lồng ngực của gã rồi. Tên tiểu tử này thật giàu hoạt, trong lòng Hắc Y Nhân vừa sợ vừa giận, tự bạo hỏa diễm châu lúc trước rõ ràng chỉ là thủ thuật che mắt mà đối phương dùng để ám toán mình. Huyền thức bắt được vị trí của Diệp Huyền, Hắc Y Nhân hung tợn nhào qua. Phập. Đúng lúc này, đạo lưu quang thứ ba đột nhiên phóng tới, Hắc Y Nhân có muốn trốn cũng đã không kịp nữa, trơ mắt nhìn thấy đạo lưu quang thứ ba này hung hăng bắn lên trên huyền lực hộ cháo trước người gã, trong nháy mắt gã liền thấy rõ, đạo lưu quang này tự nhiên là một thanh phi đao có tạo hình cổ xưa. Mà điều khiến cho Hắc Y Nhân cảm thấy khiếp sợ nhất chính là huyền lực hộ cháo của gã cư nhiên lại không ngăn cản nổi thanh phi đao này xâm nhập, chỉ thấy thanh phi đao này run nhẹ một cái, nháy mắt liền xuyên thấu qua huyền lực hộ cháo của gã, phi đao giống như có mắt vậy, bắn thẳng về phía tim của gã. Thời khắc sinh tử mấu chốt, Hắc Y Nhân cũng bất chấp mọi thứ, trên người đột nhiên bắn ra từng tia huyền khí màu đen trong như súc tua, cứng rắn chặn thanh phi đao này lại. Nhưng một lát sau, sau lưng gã lại chuyển tới hai tiếng xé gió nữa, hai thanh phi đao lúc nãy mà gã đã tránh được cư nhiên vòng lại lần nữa, bắn về phía đầu và tim của gã, tốc độ nhanh như chớp, uy lực kinh người. Thao hồn thủ pháp, làm sao có thể? Tiểu tử ngươi cư nhiên còn là một luyện hồn sư. Hắc Y Nhân trợn mắt há mồm, trong lòng vô cùng khiếp sợ, gã thật sự không ngờ, Diệp Huyền ngoại trừ là một trận pháp sư ra cư nhiên còn là một luyện hồn sư, hơn nữa thủ pháp điều khiển vô cùng tinh diệu, ngay cả gã cũng khó mà ngăn nổi. Đang lúc vội vàng, Hắc Y Nhân nhanh chóng né tránh, nhưng phi đao nhanh như chớp, nhanh chóng xẹt qua thân thể của gã, chỉ nghe phập phập hai tiếng, trên thân thể của gã lập tức xuất hiện hai lỗ máu, trong đó có một thanh phi đao xuyên thấu qua vai của gã, còn một thanh phi đao còn lại thì cũng xuyên qua ngực của gã, mang theo một đường máu tươi. Tiểu tử, đi chết đi. Hắc Y Nhân hung tính đại phát, lúc này gã đã bất chấp đi suy nghĩ xem vì sao phi đao của Diệp Huyền lại có thể xuyên thấu qua phòng ngự của mình rồi, gã biết do nếu như bây giờ gã còn không liều mạng ra tay thì thứ chờ đợi gã tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Nghĩ vậy, Hắc Y Nhân gầm lớn một tiếng, toàn lực điều động huyền khí trong cơ thể, tấn công về phía Diệp Huyền. Đối với thiếu niên võ sư tam trọng này, trong lòng của gã đã thập phần kiêng kỵ, không hề khinh thường chút nào nữa, mà đã xem thành đại địch sinh tử. Diệp Huyền thấy thế thì cười lạnh, thân hình nhoáng lên một cái, không quay đầu lại mà chạy như bay về phía sau. "Tiểu tử, chạy đi đâu?" Thân hình Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hắn thản nhiên cười. "Ta đi đâu cần phải nói cho người chết biết hay sao?" "Người chết? Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có thiên phú kinh người, bất quá chỉ bằng vài thanh phi đao mà cũng muốn giết ta." Lời còn chưa dứt thì sắc mặt của Hắc Y Nhân đột nhiên đại biến. "Không tốt, sao huyền lực của ta lại không thể vận chuyển được thế này?" Chương 309, Mặc Danh Kỳ Diệu, 1. Huyền lực trong thân thể của gã đột nhiên giống như bị ngưng cố lại vậy, tốc độ đột nhiên giảm mạnh, mặc cho gã điều động thế nào cũng vô cùng chậm chạp, nhất thời khiến cho trong lòng gã sợ hãi không nói nên lời. "Ha ha." Diệp Huyền cười lạnh. "Đâu chỉ là không thể dùng tới huyền lực, bây giờ có phải là toàn thân ngươi đều mềm nhũn, cảm giác như sắp không đứng vững rồi không?" Trong lòng Hắc Y Nhân trầm xuống, tức giận nói: "Sú tiểu tử, ngươi cư nhiên bôi độc trên mấy thanh phi đao kia. Há lại chỉ có phi đao, bên trong tự bạo hỏa diễm châu ta cũng cho thêm một chút độc phấn, lúc trước khi ngươi đánh nổ tự bạo hỏa diễm châu của ta thì chất độc cũng đã chui vào trong cơ thể của ngươi rồi, chẳng qua là ngươi không phát giác ra mà thôi." Diệp Huyền cười lạnh, sau đó lại trầm giọng nói: "Nếu như muốn giữ lại mạng sống thì mau nói cho ta biết, cứ điểm của ảnh sát môn các ngươi ở nơi nào, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu cường giả? Môn chủ là ai? Thực lực ra sao?" Bị một tổ chức sát thủ có 102 của Lưu Vân Quốc nhìn chằm chằm, tuy rằng Diệp Huyền không sợ, nhưng trong lòng vẫn có chút bực bội. Hắc Y Nhân kia chính là sát thủ hàng đầu trong ảnh sát môn, xưa nay căn bản hung hãn không sợ chết. Nhưng nụ cười này của Diệp Huyền lại khiến cho gã cảm thấy đáng sợ không rét mà run. "Ha ha ha, muốn dùng vài lời nói xuông để dụ ta, ngươi đúng là si tâm vọng tưởng, ngươi đã biết rõ sự đáng sợ của ảnh sát môn ta, thì cần gì phải hỏi. Mau thả ta ra, bằng không, ảnh sát môn ta nhất định sẽ để cho ngươi sống không bằng chết." Diệp Huyền không ngờ, tới mức này rồi mà tên Hắc Y Nhân kia còn dám kiêu ngạo như vậy. Diệp Huyền phi đao nhẹ nhàng động, nháy mắt liền cắt xuống một bên lỗ tai của Hắc Y Nhân nọ. "Sự kiên nhẫn của ta chỉ có hạn, cho ngươi 3 giây, nếu như không nói thì ngươi cũng đừng mong sống sót." Trong lòng Hắc Y Nhân chấn động, tiểu tử này thật ngông cuồng, trong mắt của gã tràn đầy vẻ hoán độc. "Tiểu tử, ta nhắc cho ngươi biết, ảnh sát môn ta cũng không đơn giản như ngươi tưởng đâu, nếu như ngươi đi đối đại như một tổ chức sát thủ bình thường vậy thì ngươi lầm to rồi, ta cũng cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, mau thả ta ra, đừng có cứng đầu ngoan cố, nếu không thì ảnh sát môn của ta..." Phập. Diệp Huyền không đợi cho đối phương nói hết lời, đột nhiên thôi động Diệt Huyền phi đao, trực tiếp xuyên qua cổ của gã. Lại nhảy nhiều quá. 3 giây đã qua, Diệp Huyền cũng chẳng muốn hỏi thêm gì nữa, trực tiếp giết chết tên Hắc Y Nhân nọ. "Ngươi..." Hắc Y Nhân trừng to hai mắt, trong cổ họng máu tươi tung tóe, gã thật không thể ngờ, Diệp Huyền nói giết là giết, căn bản không lưu thủ nửa phần, hơn nữa trong ánh mắt cũng không có nửa phần ba động, giống như hắn chỉ đang giết chết một con gà mà thôi. Hối hận nồng đậm dâng lên trong lòng gã, nếu như gã biết rõ thủ đoạn của Diệp Huyền quyết đoán như vậy thì dù gã có to gan bằng trời cũng sẽ không nói mấy lời thừa thải ban nãy. Nực cười gã còn định tiếp tục uy hiếp Diệp Huyền. Bình một tiếng, Hắc Y Nhân ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Một tổ chức sát thủ nho nhỏ cũng muốn uy hiếp Diệp Huyền ta. Đúng là không biết sống chết. Diệp Huyền cười lạnh, thi triển thôn phệ võ hồn, nháy mắt liền thôn phệ sạch sẽ quỷ kiếm võ hồn của Hắc Y Nhân kia. Theo thực lực dần khôi phục, Khí thế của Diệp Huyền cũng ngày càng đủ đầy, bây giờ ngoài sáng có lẽ hắn còn không cách nào dễ dàng giết chết một thiên võ sư, nhưng nếu kết hợp với thân phận luyện hồn sư, luyện đan sư và trận pháp sư của hắn, nếu như thiên võ sư bình thường dám ra tay với hắn thì bất quá cũng chỉ là dâng tặng đồ ăn mà thôi. Ảnh sát môn có lợi hại hơn nữa thì bất quá cũng chỉ là một tổ chức sát thủ của Lưu Vân Quốc mà thôi, thực lực của môn chủ có mạnh hơn nữa thì đã sao? Thiên võ sư tam trọng tứ giai, hay là võ tông nhất trọng ngũ giai? Lấy tốc độ tu luyện của hắn, đợi tới khi đối phương biết được tin tức, tiếp tục phái người tới ám sát hắn thì có lẽ hắn đã khôi phục tới địa võ sư rồi, tới lúc đó lại có thêm càng nhiều thủ đoạn, có gì phải sợ. Thu hồi chữ vật giới chỉ của đối phương, Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, xoay người rời khỏi đây. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền bình yên trở về tới Huyền Linh học viện. Hành trình đi tới Thanh Huyền Sơn lần này, Diệp Huyền thu hoạch được rất nhiều, sau khi trở về, hắn trực tiếp đóng cửa phòng mình lại, chậm rãi cảm ngộ. Đồng thời cũng phải củng cố tu vi võ sư tam trọng một phen. 3 ngày sau, Diệp Huyền lúc này mới bước ra khỏi phòng. Tinh thần diện mạo của hắn sáng láng hẳn lên. Tên tiểu tử chết tiệt nhà ngươi, cả ngày không thấy bóng dáng đâu, rốt cuộc cũng bị ta bắt được. Hắn vừa mới ra khỏi phòng thì có một thanh âm tức giận liền vang lên bên tai của hắn, đồng thời có một đạo thân ảnh nhanh như chớp liền xuất hiện trước mặt hắn. Vân Ngạo Tuyết lão sư, chào buổi sáng. Diệp Huyền chào hỏi, người vừa xuất hiện chính là Vân Ngạo Tuyết. Sáng cải đầu của ngươi. Vân Ngạo Tuyết hung hăng cốc Diệp Huyền một cái. Mấy ngày nay tiểu tử ngươi đi đâu? Có biết là ta tìm ngươi bao nhiêu lần rồi không? Tuy rằng ngữ khí của Vân Ngạo Tuyết rất hung dữ, mang theo chỉ trích, nhưng trên mặt lại toát lên vẻ lo lắng quan tâm, khiến cho Diệp Huyền không khỏi cảm động. Rõ ràng, mấy ngày nay hắn đi Thanh Huyền Sơn, Vân Ngạo Tuyết lão sư đã tới tìm hắn rất nhiều lần, thấy hắn không có ở ký túc xá, trong lòng vẫn luôn lo lắng, sợ vì chuyện hắn khiêu chiến với Đồng Hồng trước kia mà bị người của Thái tử Minh trả thù. Cho nên dù bị cốc một cái thật mạnh, nhưng trong lòng Diệp Huyền lại cảm thấy ấm áp. Đa tạ Vân lão sư quan tâm. Hắn nhìn Vân Ngạo Tuyết, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, mỉm cười nói: "Vân lão sư, chúc mừng ngươi lại tấn cấp." Khí tức trên người Vân Ngạo Tuyết rõ ràng đã tăng lên một chút so với lần trước hắn gặp nàng, Diệp Huyền liếc mắt một cái liền nhìn ra, Vân lão sư đã tấn cấp địa võ sư nhị trọng rồi. Vân Ngạo Tuyết phất tay nói: "Bất quá chỉ là tăng lên nhất trọng mà thôi, có gì đâu mà ngạc nhiên." Đột nhiên lại nghẹn lời, chuyện nàng đột phá địa võ sư nhị trọng mấy ngày trước căn bản không có nói với ai, sao Diệp Huyền lại biết được? Nàng cũng không cho rằng đây là do tự Diệp Huyền nhìn ra được. Chương 310, Mặc Danh Kỳ Diệu 2. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, nàng đang định chờ nghe Diệp Huyền giải thích thì đột nhiên phát hiện một tia dị thường, nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, giật mình nói: "Ngươi tiến giai thành võ sư tam trọng rồi." Diệp Huyền cười nói: "Lão sư đã là địa võ sư địa võ cảnh rồi, tiến giai còn khó hơn ta gấp mấy chục lần, bây giờ người cũng đã đột phá rồi, một võ sư như ta tiến giai thì có gì đáng ngạc nhiên đâu." Vân Ngạo Tuyết cảm giác những lời này nghe quen tai lắm, đột nhiên nhớ tới lúc ở phủ thành chủ Lam Nguyệt Thành, nàng cũng từng nghe câu ý hệ thế này. Mà người nói ra những lời đó cũng chính là Diệp Huyền. Lúc đó nàng vừa mới đột phá tới địa võ sư nhất trọng, còn Diệp Huyền thì đạt tới võ sĩ tam trọng, từng trao đổi với nhau một phen. Không ngờ tới bây giờ đã qua nửa năm, nàng thuận lợi đột phá tới võ sư nhị trọng, còn Diệp Huyền thì cư nhiên từ võ sĩ tam trọng tăng lên trọng nhất giai, tiến giai tới võ sư tam trọng, hai người so ra, một người là nhất trọng, một người là nhất giai, khiến cho Vân Ngạo Tuyết khiếp sợ không thốt nên lời. Tốc độ tấn cấp của tên tiểu tử này cũng không khỏi quá mức kinh người rồi. Hay là vì hắn dùng đan dược nào đó cưỡng chế đột phá? Vân Ngạo Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy bất an, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc hơn hẳn, nghiêm giọng nói: "Diệp Huyền, ta biết do ngươi có thiên phú kinh người, cũng có tạo nghệ nhất định ở luyện dược học, nhưng võ giả tu luyện thì phải đi chắc từng bước, không thể vì muốn tiến triển thần tốc mà dùng những loại đan dược có tác dụng phụ được, nếu như vậy thì mặc dù tốc độ đột phá của ngươi nhanh hơn, nhưng sẽ tạo thành hạn chế lớn đối với thành tựu sau này của ngươi, ngươi đã hiểu chưa?" Diệp Huyền biết rõ Vân Ngạo Tuyết đang quan tâm mình, cho nên vẫn gật đầu. "Vân lão sư yên tâm đi, sở dĩ ta đột phá nhanh như vậy cũng không phải vì đã dùng bất kỳ đan dược có tác dụng phụ nào đâu, chỉ là trước đây không lâu ta có cùng với Bát Vương tử đi tới Cấm Địa Vương thất, không cẩn thận ăn vào một quả dưỡng hồn quả, may mắn đột phá tới võ sư tam trọng." "Cái gì? Ngươi đi tới Cấm Địa Vương thất? Còn ăn một quả dưỡng tâm quả?" Vân Ngạo Tuyết trừng to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, thân là luyện hồn sư, nàng tự nhiên biết rõ công dụng khủng bố của dưỡng tâm quả. Diệp Huyền gật gật đầu, chuyện hắn và mấy người Triệu Duy cùng đi tới Thanh Huyền Sơn, tuy rằng làm rất bí mật, nhưng người có lòng muốn ra thì sẽ dễ dàng tra được. Hắn cố ý nói ra một là vì để gạt bỏ lo lắng trong lòng Vân Ngạo Tuyết, hai cũng là vì trải đường cho sau này, nếu như hắn có bày ra tu vi hồn lực nghịch thiên thì cũng có lý do để thoái thác. Sắc mặt của Vân Ngạo Tuyết lúc này mới đỡ hơn, loại thiên tài dị bảo như dưỡng tâm quả không giống với đan dược, trên cơ bản không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Đồng thời nàng cũng phát hiện, ở cạnh tên tiểu tử Diệp Huyền này, sớm muộn gì cũng bị hắn dọa cho vỡ tim mà chết. "Đúng rồi, Vân lão sư, ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao?" "Nói nhảm." Vân Ngạo Tuyết trừng mắt, tức giận nói: "Không có việc thì tìm ngươi nhiều lần như vậy làm gì? Còn nhiều lần cho ta ăn canh bế môn." Diệp Huyền hết nói nổi, xem ra toán khí trong bụng Vân lão sư vẫn chưa tiêu hết. Cũng may Vân Ngạo Tuyết biết là chính sự quan trọng hơn, cho nên vội vàng nói: "Lần trước không phải ta từng nói muốn đề cử cho ngươi gặp một người sao? Bây giờ người này đang ở trong học viện, ta lập tức mang ngươi qua đó." "Người nào vậy?" Diệp Huyền nghi hoặc hỏi. Vân Ngạo Tuyết thần thần bí bí, mặc dù biết rõ là nàng sẽ không hại mình, nhưng trong lòng Diệp Huyền vẫn có chút nghi hoặc. "Ngươi lo cái gì chứ, cứ yên tâm đi, lão sư sẽ không hại ngươi đâu, nhớ kỹ, địa vị của người này ở Lưu Vân Quốc rất cao quý, chỉ cần có thể được hắn thưởng thức thì ta dám cam đoan, đại vương tử Triệu Phong tuyệt đối không dám làm hại tới ngươi, đương nhiên, tốt nhất là ngươi có thể bái hắn làm thầy, nếu như vậy thì đại vương tử càng không dám động tới ngươi." "Muốn để ta bái sư?" Diệp Huyền mỉm cười. "Thôi đi vậy, thiên phú của ta rất tệ, không thể hại người ta được." đây chỉ là hắn lấy cớ mà thôi, theo như Diệp Huyền thấy thì ở Lưu Vân quốc này căn bản không có ai có thể để cho hắn bái làm thầy được. Vân Ngạo Tuyết nào biết Diệp Huyền đang nghĩ gì, còn tưởng là hắn đang giỡn mặt, cho nên lạnh lùng nói: "Hừ, đừng tưởng rằng ngươi đột phá võ sư tam trọng rồi thì hay lắm, người này văn thao võ lược, định quốc căn bằng, nếu như có thể học được chút bản lĩnh của hắn thì đối với ngươi mà nói là dùng cả đời cũng không hết." "Người nào vậy? Lợi hại như vậy?" Nghe Vân Ngạo Tuyết nói vậy thì trong lòng Diệp Huyền cũng cảm thấy tò mò. "Ngươi tới đó thì biết." Vân Ngạo Tuyết lạnh lùng nói: "Ta dám cam đoan, gặp được hắn thì ngươi sẽ biết người ta đang nói là ai, người này mỗi năm đều tới Huyền Linh học viện chúng ta giảng bài 2 lần, mỗi lần 5 ngày, hôm nay là ngày cuối cùng của lần này, tiểu tử nhà ngươi đúng là may mắn để ta gặp được kịp lúc." Vân Ngạo Tuyết nói xong, trực tiếp cầm lấy tay Diệp Huyền đi về phía học viện. Vì có Vân lão sư lôi kéo cho nên Diệp Huyền nhanh chóng đi tới một nơi khá yên tĩnh nằm sâu trong học viện, chỉ thấy trước một tòa kiến trúc dáng vẻ cổ xưa, có hai vị võ giả trên người tản mát ra khí tức bưu hàn đang đứng ở nơi đó. Cư nhiên là hai vị thiên võ sư. Diệp Huyền sờ sờ mũi, gần nhất là có chuyện gì thế này? Tùy tiện nhảy ra một A Miêu A Cẩu cư nhiên đều là thiên võ sư tứ giai, lần trước là Mạc Sâm và sát thủ của ảnh sát môn thì thôi đi, không ngờ hai tên hộ vệ ở đây cũng là thiên võ sư, không khỏi quá mức khoa trương. Hơn nữa, hai người này hình như không phải là lão sư trong học viện. Thấy mấy người Diệp Huyền muốn đi vào, hai võ giả bước lên ngăn hai người lại, khí tức trên người giống như thực chất, ngưng tụ bất tán. "Đại nhân đã giảng bài xong rồi, xin trở về đi, nếu như muốn nghe đại nhân giảng bài thì lần sau xin tới sớm một chút." "Cái gì? Xong rồi?" Sắc mặt Vân Ngạo Tuyết lập tức trở nên khó coi, chuyện nàng sợ nhất rốt cuộc đã xảy ra. "Nếu đã giảng bài xong thì chúng ta tiếp nhận khảo hạch vậy." Vân Ngạo Tuyết vội vàng nói. Chương 311, một nhân trận, 1. "Thật xin lỗi, thời gian khảo hạch cũng đã qua, bây giờ chính là lúc đang làm công tác thống kê thành tích, lần khảo hạch sau xin tới sớm hơn." Vân Ngạo Tuyết nghe xong thì vội vàng đi lên trước, lấy ra thứ gì đó, giơ lên trước mặt hai người một cái, lại nói thêm mấy câu, hai người kia thấy thế, do dự một chút, hình như thương lượng vài câu với nhau, lúc này mới gật đầu, chừa ra một chỗ. "Nếu đã như vậy thì vị học viên này vào đi, bất quá xin nhanh một chút, quản sự đang làm công tác thống kê kết quả." Vân Ngạo Tuyết biết rõ quy củ, cho nên gật đầu, nói với Diệp Huyền. "Diệp Huyền, ngươi tự đi vào đi, nhớ rõ nhất định phải phát huy toàn lực, có biết chưa?" Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của Vân Ngạo Tuyết, Diệp Huyền mở mịt nghi hoặc đi vào bên trong tòa kiến trúc kia. Vừa mới đi vào liền tới một căn phòng thật lớn, đại sảnh trống rỗng, không có một bóng người. "Ngươi tới khảo hay sao?" Đúng lúc này, một vị quản sự trung niên đi tới, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn Diệp Huyền. "Lần sau mà muốn khảo hạch thì nhớ là tới sớm một chút, tới trễ như vậy đúng là không có chút thành ý nào hết." Nói xong, gã liền vươn tay, thản nhiên nói: "Đưa ra đi." Diệp Huyền ngây ra. "Đưa ra? Đưa cái gì?" Hắn nghi hoặc nói. "Lúc ta đi vào hình như không có bằng chứng gì hết." Hắn cho rằng thứ đối phương nói là bằng chứng khảo hạch gì đó. Lại không ngờ, hắn vừa mới nói xong thì sắc mặt của tên quản sự trung niên nọ đột nhiên xa sầm xuống. "Tiểu tử, ngươi giỡn mặt với ta đây à? Muốn khảo hạch chẳng lẽ không biết đưa ra chút thành ý hay sao? Ngươi cho rằng ai cũng có thể tới tham gia khảo hạch ở đây hay sao?" Diệp Huyền rốt cuộc cũng biết thứ đối phương kêu đưa ra là cái gì, bèn cười lạnh nói: "Thật xin lỗi, cái gọi là thành ý đó của ngươi ta thật sự không có, nếu như khảo hạch ở nơi này không phải ai cũng có thể tham gia thì ta đây không tham gia cũng được. Dù sao cái gọi là khảo hạch này chính hắn cũng không định sẽ tham gia, hoàn toàn là thịnh tình của Vân lão sư, hắn không tiện chối từ cho nên mới phải tới đây, nếu như đối phương đã khó xử không cho khảo hạch thì hắn cũng không quan tâm." Chỉ là Diệp Huyền muốn bước ra như vậy cũng khiến cho trong lòng quản sự trung niên kia cả kinh. Mấy ngày nay học viên tới đây khảo hạch có ai mà không cho chút gì đó, lấy tin tức từ chỗ gã, cho dù là đệ tử của mấy nhà vương công đại thần kia cũng tỏ thái độ vô cùng cung kính, không ai dám qua loa. Còn cuồng ngạo không quan tâm như Diệp Huyền thì gã cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ là Diệp Huyền càng cuồng ngạo thì trong lòng tên quản sự trung niên này lại càng cảm thấy lo lắng. Người bình thường nào dám dở thái độ trước mặt gã, chẳng lẽ là nhân vật nào đó? Cũng chẳng trách gã lại nghĩ như vậy, Huyền Linh học viện là học phủ cao nhất ở Lưu Vân quốc, nơi này cũng có không ít vương tử công chúa từng theo học, về phần quận chúa, quận vương gì đó thì càng nhiều. Ngay cả đại vương tử và tứ vương tử như mặt trời ban trưa trong vương quốc hiện tại cũng từng theo học ở nơi này, hơn nữa còn dùng thân phận đứng đầu phong vân bảng để tốt nghiệp. Người này có thể thông qua hộ vệ ở cửa kiểm tra để vào đây khi khảo hạch đã kết thúc, nếu như nói không có chút thân phận thì đánh chết gã cũng không tin. Nghĩ như vậy cho nên quản sự trung niên nọ cũng bất chấp vẻ tự cao tự đại trước kia, vội vàng mở miệng nói: "Đợi đã." Diệp Huyền dừng bước. Chỉ nghe tên quản sự trung niên kia lạnh giọng nói: "Nếu như các hạ đã vào đây rồi thì ta liền mở lòng từ bi, cho ngươi một cơ hội khảo hạch vậy." Lời vừa dứt thì chỉ thấy gã điểm nhẹ một cái lên vách tường, một thông đạo tối đen lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. "Đi vào đi." Quản sự trung niên nói. Học viên bình thường tham gia khảo hạch đều cho ít đồ, sau khi cho đồ xong thì gã sẽ nhắc nhở một chút, đối với thiếu niên này thì thôi bỏ đi. Gã còn ước gì Diệp Huyền phạm sai lầm khi khảo hạch đây. Diệp Huyền cũng không quan tâm, nếu như đối phương đã nhượng bộ thì hắn cũng lười phải so đo nữa, đi vào bên trong thông đạo. Một là vì không phụ khổ tâm của Vân lão sư, hai là hắn cũng rất tò mò, không biết cái gọi là khảo hạch này rốt cuộc là cái gì. Bên trong thông đạo vô cùng im mắng, chỉ có vài cái mục nhân đứng im trong lối đi, sau khi cảm nhận được Diệp Huyền tiến vào rồi thì những mục nhân này đột nhiên động, nhắm ngay Diệp Huyền nhanh chóng tấn công. Cư nhiên là thập bát mục nhân trận. Diệp Huyền sờ sờ mũi, nháy mắt 18 mục nhân kia đều đánh về phía hắn. Diệp Huyền vốn còn tưởng là khảo hạch gì, thấy thế này thì liền thất vọng, 18 tượng gỗ này thực lực đều khoảng chừng võ sư nhị trọng gì đó, đổi lại là những võ sư tam trọng khác thì chỉ cần không bị vây quanh thì đều có thể dễ dàng thông qua. Đang lúc Diệp Huyền chuẩn bị đánh bay từng mục nhân thì ánh mắt của hắn đột nhiên rung lên một cái, chỉ thấy những mục nhân này liền dàn ra xếp thành một chiến trận phức tạp. Trong nháy mắt, uy lực của toàn bộ mộc nhân trận liền gia tăng rất nhiều, 18 mộc nhân kết hợp cùng với nhau, bảo vệ kín kẽ từng ngóc ngách trong thông đạo, tiếp ứng với nhau, lại khiến cho những mộc nhân có thực lực võ sư nhị trọng nháy mắt liền phát huy ra thực lực của võ sư tam trọng. Uy lực của thập bát mộc nhân trận này nháy mắt liền gia tăng rất nhiều. A, chiến trận này không tệ, chẳng lẽ khảo nghiệm cửa này không phải là đối địch với mộc nhân, mà là phá giải chiến trận này? Diệp Huyền thì thào tự hỏi, chợt gật gật đầu, trong lòng lập tức khẳng định suy đoán của mình. Theo như hắn thấy, tuy rằng chiến trận này không phải đặc biệt phức tạp, nhưng dùng để khảo nghiệm những học viên ở đây thì xem như độ khó khăn rất cao. Diệp Huyền kiếp trước thực ra cũng không hiểu nhiều lắm về chiến trận dùng để giết địch trên chiến trường này. Chẳng qua chiến trận cũng là một loại trận pháp, đối với đại sư trận pháp như Diệp Huyền thì thập bát mộc nhân trận cũng rất đơn giản. Chỉ thấy Diệp Huyền bước ra, vị trí của mỗi bước đều vô cùng tinh diệu, đều đặt chúng những vị trí mắt trận của thập bát mộc nhân trận này, cho nên mặc cho 18 mộc nhân này liên thủ thế nào, cũng đều không thể chạm tới Diệp Huyền chút nào. 10 giây sau, Diệp Huyền đã thông qua thập bát mộc nhân trận, đi vào một bên khác của thông đạo. Kế tiếp, xuất hiện trước mặt Diệp Huyền chính là một gian phòng, bên trong gian phòng có để một cái bàn, trên bàn lại là một ván cờ. Chương 312, mộc nhân trận 2. Lại là thứ gì đây? Diệp Huyền nhìn về phía bàn cờ, chỉ thấy bên trên bàn cờ này, một quân cờ đỏ đã đi qua sống tới trước tướng đen, ngoài ra, bên đỏ đã không còn quân cờ nào, còn rất nhiều quân cờ bên đen thì đang vây kín kẽ cờ đỏ, đại chiến vô cùng căng thẳng. Bên ngoài bàn cờ còn có một hàng chữ: cờ đỏ, giết tướng, qua cửa. Cờ đỏ đi trước. Cờ đỏ đi trước. Trong đầu Diệp Huyền đầy nghi hoặc, nếu vậy chẳng phải là cờ đỏ thắng rồi sao? Nhìn kỹ một cái, hắn lập tức nở nụ cười, hóa ra là bàn cờ này là một trận bàn. Xem ra nơi này chắc là có hoa chiêu gì đó. Diệp Huyền cũng không để ý, cầm lấy quân cờ kia muốn ăn tướng. Ngay tại lúc hắn vừa mới cầm lấy quân cờ đỏ thì trong lòng của hắn đột nhiên không thể tự chủ mà run lên một cái, từ trong linh hồn đột nhiên sinh ra cảm giác lạnh lẽo, đồng thời cũng có một cỗ cảm giác buồn ngủ lặng lẽ xâm nhập vào bên trong đầu của hắn. Cứ nhiên là một huyễn trận. Ta muốn xem bên trong huyễn trận này rốt cuộc có gì. Diệp Huyền cũng không chống cự, mặc cho trong đầu của mình bị huyễn trận này khống chế, hắn muốn nhìn xem huyễn trận này rốt cuộc lợi hại cỡ nào. Tại hắn cố ý khống chế, Diệp Huyền nhanh chóng tiến vào bên trong tràng cảnh của huyễn trận này. Trên đại địa bao la, chỉ có một mình hắn, đứng trên mặt đất hoang dã tiêu điều, vô cùng tĩnh mịch. Nhưng đúng lúc này, tiếng võ ngựa vang rền, sát khí tràn ngập, một cỗ sát khí khủng bố từ xa ập tới. Rất nhanh, Diệp Huyền liền nhìn thấy, ở phía trước mặt của hắn, đại quân màu đen xuất hiện, thiên quân vạn mã tùng hành phi tới, còn sau lưng hắn, đại quân màu đỏ cũng đã xuất hiện, hai bên ngang nhiên lao vào chém giết nhau trước mặt hắn. Máu tươi nóng hổi văng lên trên mặt hắn. Tay chân đứt gãy cũng bay tới trước mặt hắn, từng cái đầu lâu hai mắt trợn trừng cũng lăn lông lốc bên trần hắn, mang theo vẻ không cam lòng xen lẫn sợ hãi. Sợ hãi, chém giết, oán hận, tiếng kêu la thảm thiết, đủ loại khí tức và thanh âm liên tục vang lên bên tai của hắn không ngừng. Tiếng chiến ma hy vang, bi thương như ca, bên đỏ nhanh chóng bị bên đen tàn sát, binh lính bên đen cười lớn, hung tợn cắm phập một thanh chiến đao màu đen vào bên trong thân thể của binh sĩ bên đỏ. Máu chảy thành sông, không tới một lát, bên đỏ chết gần như không còn, cảnh tượng hoang tàn khắp nơi. Đại quân bên đen thì nhanh chóng bao vây Diệp Huyền. Tiếng cười lớn càn rỡ vang lên, tướng quân bên đen ngồi trên một con ngựa lớn, chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Huyền, giơ chiến đao trong tay lên. Giết! Một tiếng quát lớn như lôi đình vang lên, những binh sĩ toàn thân đẫm máu của bên đen điên cuồng lao tới chỗ Diệp Huyền, vẻ mặt hung tợn, mùi máu tanh hôi cư nhiên truyền vào trong mũi của Diệp Huyền. Nhàm chán. Diệp Huyền nhíu môi, hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ khảo hạch của cửa thứ hai này rốt cuộc khảo nghiệm gì rồi, hóa ra là huyết tinh trên chiến trường. Võ giả bình thường, đối mặt với loại tình huống này đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán, hai chân run rẩy, cho dù là một vài thiên tài cũng chưa chắc có thể giữ vững bình tĩnh được. Bởi vì loại ảo cảnh này quá mức chân thực, mặc kệ là ai, nhìn thấy cảnh tượng như địa ngục thế này đều không thể giữ được bình tĩnh tuyệt đối, hơn nữa, học viên bên trong Huyền Linh học viện căn bản cũng không biết làm sao để đi ra khỏi huyễn cảnh này. Như vậy khảo nghiệm này chính là ý chí và khả năng thừa nhận của võ giả. Thiên tài chân chính, dũng sĩ chân chính mới có thể bảo trì bản tâm nhất định, tiến hành chém giết ở trong huyễn cảnh đối mặt với nhiều cường địch như thế này, còn một số người nhu nhược căn bản không cách nào duy trì được thì sẽ bị loạn đao giết chết ở trong này. Đối mặt với binh lính đầy trời đang ập tới này, Diệp Huyền cũng chỉ thản nhiên cười một tiếng, trong đầu rung lên một cái, huyễn cảnh trước mắt ầm ầm đổ nát, trở về gian phòng có đặt bàn cờ. Hắn cũng không muốn ra sức chém giết bên trong huyễn trận này. Về phần huyễn ảnh này, tuy rằng nó có thể khiến cho học viên của Huyền Linh học viện không cách nào thoát ra được, nhưng lại không có tác dụng lớn với hắn. Con cờ đỏ trong tay nhẹ nhàng đặt xuống, Diệp Huyền thoải mái ăn con tướng đen kia, sau đó rời khỏi gian phòng. Cửa thứ hai là huyễn cảnh, cửa thứ ba này không biết là cái gì. Diệp Huyền tò mò đi tới cửa thứ ba. Không bao lâu sau khi hắn rời đi, quản sự trung niên kia cũng đi theo vào gian phòng có đặt bàn cờ, nhìn thấy Diệp Huyền rời khỏi rồi thì không khỏi cười lạnh. Ta còn tưởng rằng tên tiểu tử này có năng lực gì lắm, thập bát mộc nhân trận không phá nổi một cái mộc nhân nào, thậm chí còn kiên trì không nổi 10 giây trong trận cờ này, thành tích kém như vậy còn không biết xấu hổ mà tới đây khảo hạch, ta nói rồi mà, chẳng trách hắn tới muộn như vậy, hóa ra là sợ thành tích của mình quá kém mà bị học viên khác cười nhạo. Trên mặt của tên quản sự trung niên kia lộ ra một tia chế nhạo, cũng không đi vào xem xét, cầm bảng thành tích trên tay gạch một đường thật lớn, vẻ mặt kinh thường. Một tia kiêng kỵ đối với Diệp Huyền khi nãy, lúc này đã triệt để biến mất không còn một mảnh. Còn Diệp Huyền lúc này đã đi tới cửa thứ ba sau cùng. Cửa thứ ba này cư nhiên là một bức tranh. Phía cuối đại sảnh này có một bức tranh khổng lồ, trên tranh là một con sông chạy về phương xa, chỉ vài nét bút đơn giản liền triển lộ ra hết khí thế của sông lớn đổ về biển. Còn ở phía trước của Diệp Huyền có một cái bàn, trên bàn là văn phòng tứ bảo, cửa thứ ba này chính là yêu cầu học viên căn cứ vào bức tranh trước mặt họa lại lần nữa. Cửa thứ ba này cư nhiên khảo hạch đan thanh diệp bút. Diệp Huyền hơi nhướng mày, kiếp trước hắn cũng biết rất nhiều về đan thanh, tuy rằng không phải nữ tử, nhưng đối với cầm kỳ thư họa cũng xem như mọi thứ tinh thông, mô phỏng một bức họa chỉ có vài nét bút đơn giản này đương nhiên là vô cùng dễ dàng. Nhưng từ cửa thứ hai, Diệp Huyền liền biết, cửa thứ ba này nhất định không thể nào đơn giản như vậy. A, đây là lưu thủy kiếm ý. Diệp Huyền đi tới gần, lập tức cảm nhận được một tia khí tức kiếm ý mờ ảo từ bên trong bức tranh kia, lập tức hiểu rõ cửa thứ ba này, hóa ra là yêu cầu học viên lĩnh ngộ lưu thủy kiếm ý bên trong bức tranh kia, sau đó biểu đạt lại bằng hình thức tranh vẽ. Chương 313, Sở Vương, 1. Lưu thủy kiếm ý này không có buôn phóng của lưu thủy, nhưng không có bi tình một đi không trở lại của lưu thủy, đại giang đông khứ, thiên cổ phong lưu. Lưu thủy kiếm ý chân chính, ngoại trừ buôn phóng ra, tang thương mới chính là điểm quan trọng nhất, người họa nên lưu thủy kiếm ý này, bản thân còn không thể nắm được ý cảnh thật sự của lưu thủy kiếm ý, lại lấy cái gì để dạy người. Diệp Huyền lắc đầu, chỉ thấy hắn đột nhiên cầm lấy bút mực trên bàn, xoạt xoạt vài nét bút trên tờ giấy tuyên chỉ trắng kia, lập tức liền có vài đạo thành tích xuất hiện trên giấy. Tiện tay hất lên một cái, cây bút lông kia nháy mắt liền cắm vào trong ống đựng bút. Nếu như lúc này có cường giả nào đứng ở trong này, tuyệt đối sẽ nhìn thấy, trong nháy mắt khi Diệp Huyền hạ bút, cư nhiên có một loại kiếm khí trùng thiên, lưu chuyển giữa nét bút của hắn, giống như có thể cắt đứt tất cả. Sau khi Diệp Huyền rời phòng, tên quản sự trung niên kia đi vào, nhìn thấy bức họa của Diệp Huyền để lại, chỉ có vài nét bút rải rác, căn bản nhìn không ra chút đẹp đẽ nào, lập tức khinh thường đãi giọng nói: "Vẽ bậy bạ cái gì không biết?" Lời vừa dứt thì tên này lập tức ném bức họa của Diệp Huyền qua một bên, hơn nữa lại gạch chéo một cái thật lớn trên bảng thành tích. Đi ra khỏi đại sảnh kia đã là nửa canh giờ sau. Không ngờ Vân Ngạo Tuyết vẫn còn chờ ở bên ngoài. "Diệp Huyền, khảo hạch thế nào?" Nhìn thấy Diệp Huyền đi ra, Vân Ngạo Tuyết lập tức kích động bước lên hỏi dò. "Cũng được." Diệp Huyền khảo hạch cũng không dựa theo thường quy, cho nên hắn cũng không biết rốt cuộc thành tích của mình như thế nào, thực ra thì hắn cũng không quan tâm lắm. Theo như bố trí ba cửa mà xem thì người thiết hoạch ba cửa khảo hạch này cũng có thực lực mạnh nhất định ở Lưu Vân Quốc này, nhưng từ trên Lưu Thủy Kiếm ý kia thì Diệp Huyền liền nhìn ra, người này cùng lắm cũng chính là một võ tông, muốn dạy hắn thì còn chưa đủ. Nếu như không phải Vân Ngạo Tuyết lôi hắn tới đây thì hắn thậm chí không có hứng thú đi tham gia khảo hạch. Vân Ngạo Tuyết nghe thấy vậy thì cũng thở ra một hơi. "Là do ta hy vọng nhiều quá, thực lực của vị đại nhân kia rất cao, mỗi năm cũng sẽ thiết hạ khảo hạch ở Huyền Linh Học Viện, nhưng những người có thể được hắn thu làm đệ tử, 10 năm nay không hề có một ai, vẫn là đừng nên hy vọng quá cao thì hơn." Tuy rằng Vân Ngạo Tuyết vô cùng tin tưởng đối với thiên phú của Diệp Huyền, nhưng muốn nói có thể thông qua khảo hạch của vị đại nhân kia hay không thì nàng cũng không dám cam đoan. Sau khi tạm biệt Vân Ngạo Tuyết, Diệp Huyền rốt cuộc cũng thở phào một cái. Cô nàng này thật là, nhưng cũng cực kỳ quan tâm mình, Diệp Huyền cũng không muốn bày ra cái gì ở trước mặt đối phương, bởi vì một khi bị nàng bắt được thì nhất định sẽ rất mệt. Mấy ngày nay cũng không biết tên tiểu tử Trần Tinh kia đi nơi nào. Ngay tại lúc Diệp Huyền chuẩn bị trở về ký túc xá tìm mấy người Trần Tinh thì đột nhiên có một tiếng kinh hỉ vang lên, sau đó một tên béo tròn trùng trùng như quả bóng lao tới. "Ha ha, Huyền thiếu, đã lâu không gặp, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy?" Thanh âm này không phải Trần Tinh thì còn là ai? Chỉ thấy gã mặt mày hớn hở, nói với vẻ tức hận: "Mấy ngày nay ngươi không ở học viện, xem như ngươi lô nặng rồi. Hai ngày trước, Sở Vương Sở đại nhân tới học viện giảng bài, lúc đó cả biển người ập tới, chất trượng, gần như tất cả học viên trong học viện của chúng ta đều tới đây, ta cũng chen vào trong đám người nghe vài ngày, quả thực là có được cảm ngộ rất lớn." "Sở Vương?" Diệp Huyền nghi hoặc hỏi. "Đúng đó, tính là đệ nhất cao thủ của Lưu Vân Quốc ta, Sở Vương Sở Vân Phi đại nhân đó." Trần Tinh nói xong thì trên mặt lộ ra vẻ kinh diễm, không ngớt lời ngợi khen. "Ngươi không thấy được, Sở Vương Sở đại nhân quả nhiên là ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, tiêu sái anh tuấn. Hắn lưng đeo trường kiếm, thân mặc trường bào, chật chật, chỉ tính dung mạo cũng chỉ thua Trần Tinh ta một chút thôi. Hắn vừa mới xuất hiện thì rất nhiều nữ học viên ở đây đều la hét không ngớt, so với thấy Trần Tinh ta còn nhiệt tình hơn." Nói xong Trần Tinh liền liên tục lắc đầu, vẻ mặt không cam lòng. Nghĩ tới Trần Tinh ta còn anh tuấn hơn cả Sở đại nhân, nhưng cư nhiên cũng không được hoan nghênh tới như vậy, thật đúng là không cam lòng mà. Ta nghĩ nhất định là do vị Sở đại nhân này ở võ đạo đã trước Trần Tam thiếu gia ta nhiều, cho nên ta quyết định sau này ta nhất định phải trở thành một vị cường giả được nữ sinh hoan nghênh hơn Sở đại nhân nhiều. Diệp Huyền nghe xong thì hết nói nổi, bất quá hắn cũng hiểu được, hóa ra người hai ngày trước tới Huyền Linh học viện này giảng bài, cư nhiên là đệ nhất cao thủ của Lưu Vân Quốc Sở Vân Phi, chẳng trách Vân Ngạo Tuyết lao sư nói, chỉ cần có thể được hắn thu làm đệ tử thì đại vương tử cũng không dám động thủ với mình. Sở Vân Phi này, Diệp Huyền đương nhiên là đã từng nghe qua. Kỳ thật hắn cũng không phải thành viên chính thống của vương thất, chỉ là sinh ra trong một nhánh nhỏ của vương thất, hơn nữa nhánh nhỏ này cách huyết mạch vương thất của Triệu gia rất xa, chỉ là tổ tiên mấy trăm năm trước là một vị quận chúa của vương thất mà thôi. Vị quận chúa đó gả vào dân gian, có thể nói Sở Vân Phi là một đệ tử ở nông thôn có một chút xíu siêu huyết mạch Triệu gia mà thôi. Gã vừa ra đời liền lộ rõ thiên phú võ đạo kinh người, về sau thống quân, lập nhiều chiến công hiển hách, cuối cùng gia nhập cấm vệ quân, từ một tên đội trưởng, một mực lên tới thống lĩnh 10 vạn cấm vệ quân. Cuối cùng được quốc quân Lưu Vân Quốc coi trọng, phong làm Sở Vương, thống lĩnh cấm vệ quân vương thành, một thân thực lực của gã đã tới mức đăng phong tạo cực, từ 20 năm trước đã đột phá tới võ tông tông võ cảnh ngũ giai. Thực lực của gã bây giờ càng thâm sâu khó dò, được xem là đệ nhất cao thủ của Lưu Vân Quốc. Ở Lưu Vân Quốc này, Sở Vân Phi này là một hình tượng được vô số võ giả theo đuổi ngưỡng mộ. Đều nói Sở Vân Phi này là một thiên tài kiếm đạo, xem ra Lưu Thủy Kiếm Ý vừa rồi chính là kiệt tác của người này rồi. Có thể từ một bình dân trở thành đệ nhất cao thủ của Lưu Vân Quốc, Diệp Huyền cũng có chút tán thưởng đối với Sở Vân Phi này. "Huyền thiếu, ngươi xem giúp ta đi, lấy tư chất của ta, muốn vượt qua Sở Vân Phi đại nhân, rốt cuộc cần bao lâu? 5 năm, 10 năm, hay là 20 năm?" Chương 314, Sở Vương 2. Trên mặt Trần Tinh đầy vẻ chờ mong, nhưng chợt nhíu mày. "Không được, 20 năm thì lâu quá, chờ tới 20 năm nữa thì ta cũng hơn 30 tuổi rồi, ngươi xem thử xem 10 năm được không?" 10 năm sau, ta chỉ mới hơn 20 tuổi, đúng là niên kỷ như hoa như ngọc, phong lưu tiêu sái. Trần Tinh nói xong, dường như là nghĩ tới chuyện phong lưu khoái hoạt nào đó, nước miếng cũng sắp trào ra. Thôi đi, liền tên mập nhà ngươi còn đòi phong lưu tiêu sái. Theo còn tiêu sái hơn cả ngươi. Diệp Huyền còn chưa nói gì thì đột nhiên có một thanh âm trào phúng lạnh lùng vang lên, ngựa khí lạnh lẽo. Ai đó? Là ai đang phong thí? Trần Tinh trừng mắt, vội vàng quay lại, chỉ thấy cách đó không xa có một nhóm 5-6 người đi tới, mấy người kia, trên người mỗi tên đều có huyền khí bốc lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, trong mắt lộ ra địch ý. Thái Tử Minh. Ánh mắt của Diệp Huyền trở nên lạnh lẽo, trong số mấy người này, có vài người lúc trước đứng chung một chỗ với cao tầng của Thái Tử Minh khi Diệp Huyền khiêu chiến với Đồng Hồng. Lúc này mấy người kia đang vây quanh một nam tử mặc cẩm bào, đầu cài đai phát, nam tử này hông đeo một khối ngọc đẹp, ngón tay thon dài, phong độ phi thiên, chỉ là trong đôi mắt gã lại băng lãnh vô cùng, nhìn về phía Diệp Huyền giống như nhìn một người chết, khóe miệng nhếch lên một tia khinh thường chế nhạo. Mà mấy tên đứng xung quanh hình như lấy nam tử cẩm bào này dẫn đầu, cả đám vây quanh gã, cũng cười lạnh nhìn Diệp Huyền. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là mấy con chó nhà có tang của Thái Tử Minh. Trần Tinh thấy vậy thì biến sắc, nhưng không phải sợ hãi, mà là cười nhạo. Mấy người bọn họ đã trở mặt với Thái Tử Minh rồi, Trần Tinh không tin đối phương tới đây mà không có âm mưu gì. Gã vừa nói xong thì tên thiếu niên vừa mở miệng khi nãy liền trợn mặt, trong đôi mắt âm lạnh lóe ra hàn quang. Tiểu tử ngươi nói gì đó, chẳng lẽ ngươi muốn chết hay sao? Đừng có hở một chút là muốn sống muốn chết, nơi này là Huyền Linh học viện chứ không phải hậu viện của nhà các ngươi, Huyền thiếu, đừng có để ý tới mấy tên ngu dốt này, chúng ta đi. Trần Tinh hừ hừ hai tiếng, lôi kéo Diệp Huyền định đi. Gã không sợ đối phương, nhưng cũng không phải đại biểu cứ phải một mực đánh đánh mang mang với đối phương, thế lực của Thái Tử Minh rất lớn, gã cũng không phải là người mới ngày đầu gia nhập học viện, có thể không liều mạng thì không cần phải liều mạng với đối phương. Chỉ là gã muốn đi nhưng đối phương chưa chắc đã chịu. Mấy tên thiếu niên chạy vọt lên phía trước, dễ dàng bao vây Diệp Huyền và Trần Tinh lại, sau đó đều phóng xuất ra khí tức khủng bố. Trong số 6 người này, yếu nhất cũng là võ sư tam trọng, rõ ràng đều là người có tên trên phong vân bảng. Mấy người này cùng nhau phóng xuất khí tức, võ sĩ nhị trọng như Trần Tinh lập tức liền có chút không chịu nổi, bịch bịch lùi lại hai bước, sắc mặt trắng bệch. Hình như ta không hề trêu chọc tới các ngươi nha. Diệp Huyền thấy vậy thì trong cơ thể đột nhiên phóng xuất ra một cỗ khí tức này giống như một cơn gió xuân, khí tức uy áp đang đè nặng trên người Trần Tinh nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Sau đó ngẩng đầu nhìn người đối diện, thản nhiên nói, cũng không phải là hắn nhún nhường, mà là sau khi đánh bại hai cao thủ thiên võ sư như Mạc Sầm, Diệp Huyền căn bản không xem trọng mấy cao thủ học viên trong học viện này lắm. Bất luận thế lực của cái gọi là Thái Tử Minh ở học viện có lớn bao nhiêu, đáng sợ bao nhiêu đi chăng nữa, trong mắt Diệp Huyền, bất quá cũng chỉ là mấy tên nhóc con mà thôi. Người chính là Diệp Huyền. Tên thiếu niên cẩm bào được vây quanh kia nhìn thấy Diệp Huyền dùng chiêu ấy thì vẻ khinh thường trên mặt gã rốt cuộc cũng giảm bớt, chỉ nghe gã thản nhiên nói, chẳng trách tiểu tử ngươi có thể đánh bại tên phế vật Đồng Hồng kia, hóa ra là che giấu thực lực, cao thủ võ sư tam trọng, cần gì phải che giấu thành võ sư nhất trọng để ra vẻ chứ, lần đầu tiên ta nhìn thấy người nhảm chán như ngươi. Nói xong, gã cũng khinh thường nhìn sang mấy tên bên cạnh. Mấy tên các ngươi cũng thật là ngu ngốc, còn nói là cao tầng của Thái Tử Minh ta, ngay cả tu vi thực lực thật sự của tiểu tử này cũng nhìn không ra, một thân tu vi đều vất đi đâu hết rồi. Mấy tên thiếu niên kia bị quát như vậy thì cũng chỉ cúi đầu, không dám mở miệng. Bọn họ cũng cảm thấy rất nghi hoặc, hơn 2 tháng trước, lúc Diệp Huyền đánh bại Đồng Hồng, khí tức để lộ ra rõ ràng chỉ là võ sư nhất trọng, sao mà trong nháy mắt lại biến thành võ sư tam trọng rồi? Nếu như nói Diệp Huyền là trong vòng 2 tháng này từ võ sư nhất trọng đột phá tới tam trọng thì có đánh chết bọn họ cũng không tin, như vậy thì điều giải thích duy nhất chính là lúc trước Diệp Huyền che giấu thực lực. Chẳng trách kẻ này có thể dùng một chiêu đánh bại Đồng Hồng, hóa ra là hắn xảo trái như hồ ly. Bớt nói nhảm đi, có muốn giao huấn thủ hạ thì ngươi tìm chỗ trống rồi từ từ giao huấn, bản thiếu gia không rảnh để ở đây nói nhảm với các ngươi. Diệp Huyền cũng lười phải giải thích với đối phương rằng mình vừa mới đột phá võ sư tam trọng, mang theo Trần Tinh, muốn đi vòng qua mấy tên này. Sắc mặt của thiếu niên cẩm bào đột nhiên thay đổi, một cỗ khí tức lạnh lẽo sắc bén đột nhiên phóng lên từ người gã, cả thiên địa giống như nháy mắt liền rơi vào mùa đông khắc nghiệt, trở nên rất lạnh. Gã lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Tiểu tử ngu cuồng, vương đạo ta lần đầu tiên nhìn thấy có người dám cản rỡ trước mặt ta. Người là vương đạo? Chính là cái tên đứng thứ nhất trên phong vân bảng của học viện. Trần Tinh lập tức kinh hô thành tiếng, đưa mắt dò xét đối phương từ trên xuống dưới. Diệp Huyền cũng nhịn không được mà nhìn đối phương thêm một cái, khí tức trên người quả nhiên rất hùng hậu, hơn nữa huyền khí cũng rất nồng đậm, tuy rằng tu vi chỉ có võ sư tam trọng, nhưng kỳ thật cách địa võ sư nhất trọng cũng chỉ có một bước mà thôi. Ngươi biết là tốt. Thiếu niên cẩm bào cười lạnh, trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý. Lại nghe Trần Tinh khiếp sợ xong thì khinh thường nói, ta còn tưởng vương đạo đứng đầu trên phong vân bảng rốt cuộc là nhân vật thế nào, bây giờ xem ra cũng chỉ vậy mà thôi, bộ dạng như ngựa như khỉ ấy, đúng là thất vọng quá đi mất. Trần Tinh nói xong còn liên tục lắc đầu, vẻ mặt như thất vọng lắm lắm nói không nên lời. Chương 315, phong vân bảng đệ nhất. Tình hình ở nơi này thật ra đã sớm hấp dẫn không ít học viên tụ lại xem, nghe thấy Trần Tinh nói như vậy thì mấy học viên kia liền buồn cười, lập tức cười phì một cái, chỉ là mấy người kia vừa cười thành tiếng thì lập tức cảm thấy không đúng, vội vàng mím môi, lộ ra vẻ sợ hãi. Người bị mỉa mai thành ngựa với khỉ chứ không phải chó mèo gì đó này chính là vương đạo đứng đầu trên phong vân bảng của học viện, bị tên này ghi hận thì tuyệt đối có thể khiến cho mấy người bọn họ sống không bằng chết. Luận dung mạo, kỳ thực vương đạo cũng xem như có chút tối lãng, chỉ là mặt của gã hơi dài một chút, nhưng chịu khó chăm chút, lại búi tóc đẹp đã, nhìn qua cũng có chút khí chất phong độ phi thiên. Chỉ là Trần Tinh vừa nói như vậy thì lập tức liền phóng đại khuyết điểm mặt dài của gã lên vô hạn, cẩn thận ngó lại một cái thì đúng là giống ngựa khỉ thật đấy. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Trong mắt vương đạo lóe ra một đạo lãnh quang, đột nhiên đánh một quyền về phía Trần Tinh, một dòng sông băng do khí lạnh hình thành muốn đóng băng Trần Tinh. Tu vi của vương đạo chính là võ sư tam trọng, còn Trần Tinh chỉ mới là võ sĩ nhị trọng, một quyền này đánh xuống, cho dù Trần Tinh mạnh tới đâu đi nữa thì cũng sẽ bị trọng thương. Diệp Huyền thấy thế thì tức giận, trở tay đánh ra một quyền. Ầm ầm ầm. Hai đầu quyền va nhau trên không trung, chỉ nghe có tiếng băng nứt vỡ răng rắc vang lên, thân hình Diệp Huyền vẫn nguyên vẹn không nhúc nhích, còn Vương Đạo thì không khống chế được mà lui lại một bước. Đứng đầu Phong Vân bảng cũng chỉ có vậy mà thôi. Diệp Huyền lạnh lùng nói, trong lòng đã sinh ra sắc cơ, người này vô thanh vô tức liền hạ thủ với Trần Tinh, nếu như không phải lần này có mình ở đây thì Trần Tinh phòng trường đã mất nửa cái mạng rồi. Hảo tiểu tử, ta vốn nghe nói ngươi có thực lực phi phàm, muốn mời chào ngươi, để ngươi trở thành một thành viên của Thái tử Minh ta, bây giờ, nếu như hôm nay ta không dạy cho ngươi một bài học, khiến cho ngươi quỳ xuống xin tha ngay tại chỗ này thì Vương Đạo ta sẽ không mang họ Vương. Vương Đạo cắn răng lên tiếng, trong giọng nói lộ ra sát ý. Hay cho một cái không mang họ Vương, ai không biết còn tưởng rằng Huyền Linh học viện này là do ngươi mở đấy. Đúng lúc này, từ phía xa liền có một tiếng cười lạnh chuyển tới, mọi người nghe thấy thì vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ người này là ai vậy? Khẩu khí lớn thật đấy. Mọi người quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy từ xa có ba người đi tới, trên người mỗi người đều phóng xuất ra khí tức nồng đậm. Mấy người Vương Đạo nhìn thấy đối phương thì lập tức biến sắc. Bắt Vương tử điện hạ, Thái tử Minh ta làm việc hình như không đụng chạm gì tới điện hạ ngươi đúng không? Người tới chính là ba người Triệu Duy, Thanh Lăng và Tả Lưu. Diệp Huyền huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Chỉ thấy Triệu Duy cũng không thèm nhìn tới Vương Đạo một cái, mỉm cười đi tới trước mặt Diệp Huyền, ôm tay chào đối phương một cái. Triệu huynh. Diệp Huyền mỉm cười. Diệp Huyền, đã lâu không gặp. Thanh Lăng cũng mỉm cười lên tiếng. Mới có mấy ngày thôi, làm gì tới mức đã lâu. Diệp Huyền sờ sờ mũi, hai mắt Trần Tinh sáng ngời, kinh hô. Huyền thiếu, ngươi cưa thêm một mỹ nữ từ khi nào vậy, còn có thiên lý hay không? Thanh Lăng nghe xong thì mặt đỏ bừng, đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía Trần Tinh, ánh mắt sắc bén tới mức khiến cho Trần Tinh cảm thấy hít thở không thông, khiến gã sợ tới mức tranh thủ thời gian trốn tới sau lưng Diệp Huyền. Thanh Lăng đừng trách, tính tình của hắn là như vậy đấy. Diệp Huyền mỉm cười giải thích. Thần sắc của Thanh Lăng lúc này mới đỡ hơn, nàng có dung mạo diễm lệ, tu vi lại cao, cả học viện này không biết có bao nhiêu học viên có ý với nàng, mỗi người ở trước mặt nàng đều ra vẻ hào hoa phong nhã, cố gắng biểu hiện tốt nhất, làm gì có ai dám nói năng kiểu đó trước mặt nàng. Chỉ là lúc trước bị Trần Tinh nói như vậy, lại khiến nàng lơ đễnh nhìn Diệp Huyền một cái. Trong lòng mơ hồ cảm thấy tìm một phối lữ như Diệp Huyền cũng không tệ, điều này khiến cho chính bản thân nàng cũng cảm thấy lắp bắp kinh hãi. Thấy mấy người kia, đám học viên đứng vây xem không khỏi giật mình, chẳng trách mấy người Diệp Huyền lại không sợ Thái tử Minh, hóa ra hắn là người của Bát Vương tử điện hạ. Vương Đạo có kiêu ngạo tới đâu đi nữa, nhưng ở trước mặt Triệu Duy gã cũng không dám bất kính gì, chỉ là mệnh lệnh mà đại vương tử đã giao, gã không dám không nghe, trầm giọng nói: "Bát Vương tử điện hạ, người này đắc tội với Thái tử Minh ta, hủy danh dự của Thái tử Minh, đại vương tử tự mình hạ lệnh, để ta nghiêm trị đối phương, kính xin điện hạ đừng nhúng tay vào, nếu không thì đại vương tử tức giận." Triệu Duy thản nhiên nhìn gã một cái. "Ta đang nói chuyện với Diệp Huyền huynh đệ, hình như không tới phiên người xem bảo." Vương Đạo biến sắc, tuy rằng thân phận gã không bằng Triệu Duy, nhưng dẫu gì gã cũng là người đứng đầu trên phong vân bảng của học viện, luôn làm việc theo lệnh của đại vương tử, đã bao giờ bị người ta nói nặng như thế này. Chỉ là nghĩ tới thân phận của Triệu Duy xong, gã chỉ có thể cắn răng nuốt cơn giận vào bụng. "Bát Vương tử điện hạ, ngươi làm như vậy, ta rất khó trở về phục mệnh, kính xin điện hạ lui bước." Vương Đạo dường như đã hạ quyết tâm, lạnh giọng mở miệng. Ở trong vương thất, trước mắt người có quyền lực nhất, thế lực lớn nhất chính là đại vương tử và tứ vương tử, trong đó đại vương tử càng ẩn ẩn có danh xưng thái tử, còn Bát Vương tử này, tuy rằng thiên phu không tệ, nhưng tạm thời còn không là gì hết. Gã này đã đầu phục đại vương tử, nếu như chỉ bị Bát Vương tử nói mấy câu liền sợ tới mức không dám làm gì, để cho đại vương tử biết được thì tuyệt đối sẽ khiến cho đại vương tử không vui. Gã tin tưởng, dù cho mình có đắc tội với Bát Vương tử đi nữa, đại vương tử cũng sẽ bảo vệ mình. Cho nên, dù cho có đắc tội với Bát Vương tử đi nữa, sau này có phải chịu không ít khổ thì gã cũng phải làm thỏa đáng chuyện đại vương tử đã giao. Tới lúc đó địa vị của mình ở trong mắt của đại vương tử tự nhiên sẽ lên như nước dâng thuyền, đợi tới lúc đại vương tử đăng cơ thì mới có thể kiếm được một chức vị cao. Nghĩ vậy, ánh mắt của Vương Đạo nhìn về phía Triệu Duy cũng không còn kính sợ như trước nữa. Triệu Duy thế nào cũng không ngờ, Vương Đạo cư nhiên dám nói chuyện với mình kiểu đó. Chương 316, tranh đoạt đệ nhất, 1. Gã luôn một mực ôn văn nhĩ nhã, làm người ôn hòa, cho dù đối đãi với kẻ thù cũng không quá mức hà khắc, lại không ngờ, một học viên nho nhỏ, ỷ vào bản thân làm việc cho đại vương tử thì cư nhiên không xem mình ra gì, khiến cho gã bị chọc giận không thôi. Chuyến đi tới Thanh Huyền Sơn lần này, cái chết của Đoạn Nhận và Phù Ngọc Ninh cũng khiến cho gã thay đổi rất nhiều. Có đôi khi, ôn hòa đối với người khác cũng không phải chuyện gì xấu, chỉ là phải phân rõ đối phương, nếu như quá mức ôn hòa đối với kẻ thù thì người khác sẽ cho rằng gã dễ bắt nạt, cả đám sẽ không xem gã ra gì. Nghĩ vậy cho nên Triệu Duy lạnh lùng nói: "Ngươi là cái thá gì, cũng xứng nói chuyện với ta?" "Triệu huynh, thôi đi, người này tới vì ta, nếu như Diệp Huyền ta không đáp trả thì người khác sẽ cho rằng ta sợ hãi." Diệp Huyền thản nhiên mở miệng, bước lên trước. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng hàn quang lộ ra trên mặt lại khiến cho kẻ khác không rét mà run. Lúc trước khi hắn phế bỏ Đồng Hồng có nói qua, hắn không chọc người khác thì người khác cũng đừng có tới chọc hắn, nếu như có người dám động tới hắn và bạn bè của hắn, thì bất kể là ai, đều phải thừa nhận lửa giận của hắn. Lại không ngờ rằng, cái gọi là Thái tử Minh này căn bản không xem lời nói của hắn ra gì. Nếu như kẻ gọi là Vương Đạo gì đó này dám tìm tới, Diệp Huyền cũng quyết định cho đối phương một bài học nhớ lời. "Nào nào." Chợt thấy Triệu Duy đột nhiên bước lên ngăn Diệp Huyền lại, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Diệp Huyền huynh đệ, ta biết rõ là kẻ này chọc giận ngươi, bất quá ngươi cứ yên tâm đi, lần này ta tới cũng không phải là để ra mặt giúp ngươi, mà bởi vì tên Vương Đạo này chiếm cứ vị trí đứng đầu trên phong vân bảng. Hôm nay dù cho hắn không tìm tới ngươi thì ta cũng sẽ đi tìm hắn, huống hồ gì, vừa rồi kẻ này còn dám nói năng bất kính với ta, chuyện này cứ để cho ta lên đi. Hơn nữa..." Nói tới đây, Triệu Duy đột nhiên mỉm cười nói, nếu như ngươi đánh bại Vương Đạo thì chẳng phải là giành mất vị trí đứng đầu trên phong vân bảng của hắn hay sao? Tới lúc đó ta phải đánh bại ngươi mới có thể thuận lợi tốt nghiệp, ta cũng không có lòng tin này. Diệp Huyền lập tức ngừng bước, suy nghĩ một lát liền khẽ gật đầu. Hắn biết rõ, Triệu Duy cũng không nói đang nói bừa, lúc trước gã đã từng nói, căn cứ theo quy định của Vương thất, gã nhất định phải lấy được vị trí đứng đầu trên phong vân bảng thì mới có thể mở mày mở mặt tốt nghiệp ở Huyền Linh học viện. Nếu như mình đánh Vương Đạo thì sẽ đoạt đi vị trí đứng đầu phong vân bảng của gã, tới lúc đó Triệu Duy phải khiêu chiến với mình. Chỉ thấy Triệu Duy lạnh lùng đi tới trước mặt Vương Đạo. Triệu Duy, ta công khai khiêu chiến với ngươi ở đây, vì vị trí đứng đầu phong vân bảng. Đồng tử của Vương Đạo đột nhiên co lại, gã biết rõ, chính mình không thể không ứng chiến, lạnh lùng nói. Được, vậy thì để cho tất cả mọi người nhìn xem, ai mới là người đứng đầu thật sự, ngươi cứ yên tâm đi, để tỏ lòng tôn trọng của ta sẽ không bởi vì ngươi là vương tử mà nương tay với ngươi đâu. Tin tức Triệu Duy khiêu chiến với Vương Đạo, tranh giành vị trí đứng đầu phong vân bảng, giống như một cơn gió lốc lan ra khắp Huyền Linh học viện với tốc độ nhanh kinh người. Sau một lát, đài khiêu chiến đã bị vây chật như nêm tối. Tất cả học viên nghe được tin tức đều chạy tới, vì để chứng kiến thời khắc lịch sử này. Trên đài khiêu chiến, Triệu Duy và Vương Đạo lạnh lùng đứng đó. Bát Vương tử, ngươi không phải đối thủ của ta đâu, cần gì vì một người không liên quan mà đối nghịch cùng đại vương tử. Vương Đạo nhìn Triệu Duy, thản nhiên nói. Vậy sao? Triệu Duy cười nhạo một tiếng, người này cư nhiên cho rằng gã vì bảo vệ Diệp Huyền mới ra tay. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì có ta ngăn cản hắn, nếu không thì ngươi sẽ thất bại thảm hại hơn nhiều. Triệu Duy biết rõ thực lực của Diệp Huyền đáng sợ tới mức nào, sở dĩ gã ngăn cản Diệp Huyền ra tay trước, đòi khiêu chiến với Vương Đạo, không phải vì bảo vệ Diệp Huyền mà là vì bản thân mình. Cũng giống như những gì gã đã nói với Diệp Huyền, nếu như Diệp Huyền đánh bại Vương Đạo thì danh hiệu đứng đầu phong vân bảng sẽ chuyển tới trên người Diệp Huyền, gã không hề có chút lòng tin rằng mình có thể thắng được Diệp Huyền. Liền hắn. Vương Đạo khinh khỉnh cười lên, gã cho rằng Triệu Duy cố ý nói vậy mà thôi. Ra tay đi, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ không còn là người đứng đầu phong vân bảng nữa. Triệu Duy đã không muốn nói nhiều nữa. Vương Đạo lắc đầu, gã không rõ, Triệu Duy từ đâu lấy tới tự tin, luận thứ hạng, Triệu Duy xếp thứ 5 trên phong vân bảng, còn gã lại đứng đầu, giữa hai người còn cách 3 vị trí, nếu như Triệu Duy thật sự muốn khiêu chiến thì đáng lý ra nên khiêu chiến từ thứ 4 trở lên, chứ không phải trực tiếp tới khiêu chiến với gã mới đúng. Ngoại trừ Triệu Duy muốn chống lại đại vương tử, ra mặt dùm Diệp Huyền thì gã không nghĩ ra khả năng nào khác nữa. Có lẽ nào, trong lòng Vương Đạo đột nhiên lóe lên, sở dĩ Diệp Huyền khiêu chiến với Đồng Hồng, đả kích thanh danh của Thái tử Minh chính là vì nghe theo mệnh lệnh của Triệu Duy, nếu như là vậy thì gã càng phải đánh bại Triệu Duy, phế bỏ Diệp Huyền. Nếu như vậy, địa vị của gã ở trong lòng đại vương tử sẽ càng cao hơn. Nghĩ tới đây, Vương Đạo đột nhiên động. Một cỗ hàn lưu sắc bén đột nhiên hình thành trên không trung, hóa thành hàn xương lạnh lẽo, ầm ầm đánh về phía Triệu Duy. Vương Đạo không hề nương tay, vừa ra tay liền xuất ra một trong những chiêu thức mạnh nhất của mình, gã muốn dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại Triệu Duy, để cho mọi người biết rõ, vị trí đứng đầu của gã không thể lay động, càng quan trọng hơn chính là để chứng tỏ với đại vương tử rằng Vương Đạo gã vì đại vương tử có thể ra tay với những vương tử khác. Vẻ mặt của Triệu Duy vô cùng lạnh lùng, trên quyền đầu đột nhiên xuất hiện từng đạo lôi quang chớp động, đánh ra một quyền. Ầm ầm. Hàng khí dọa người cùng với lôi quang răng đầy trời va chạm với nhau trên không trung, sau khi hai người giao thủ một kích xong thì đều tự động lùi lại một bước. A. Vương Đạo nhíu mày, gã luôn cho rằng một quyền này của mình cũng đủ để chiếm thế thượng phong, nhưng không ngờ rằng Triệu Duy lại có thể đánh ngang tay với gã. Thực lực của Bát Vương tử sao đột nhiên lại để thăng nhiều như vậy? Chương 317, tranh đoạt đệ nhất 2. Vương Đạo chưa kịp nghĩ nhiều thì công kích của Triệu Duy cư nhiên lại đánh tới lần nữa. Ầm ầm ầm. Từng đạo huyền khí công kích lan ra khắp bốn phía trên đài khiêu chiến này, tiếng nổ vang kinh người không ngừng vang lên, Triệu Duy và Vương Đạo nhanh chóng đánh thành một đoàn. Lúc mới bắt đầu, mọi người đều cho rằng trận đấu này sẽ kết thúc rất nhanh. Tuy bản thân Triệu Duy là vương tử, nhưng luận thực lực thì lại thua kém Vương Đạo nhiều lắm, không có khả năng đánh thắng được đối phương. Mà rất nhiều người biết rõ trận xung đột lúc trước thì kỳ thật cũng nghĩ như Vương Đạo, cho rằng Triệu Duy ra tay là vì ra mặt cho Diệp Huyền. Thậm chí bọn họ còn nghĩ rằng tên Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện này có khi nào chính là do Triệu Duy vương tử cố ý an bài vào Huyền Linh học viện để làm Thái tử Minh mất mặt hay không. Chỉ là dần dần, mọi người lại giật mình phát hiện, Triệu Duy và Vương Đạo cư nhiên đánh ngang tay với nhau, không phân cao thấp. Trong lòng mọi người đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Thứ hạng trên phong vân bảng của học viện không phải tùy tiện xếp ra, hai vị trí kế bên nhau tuyệt đối là trải qua chém giết mới có thể định ra. Nói cách khác, Tả Lưu xếp thứ 4 bây giờ trước kia tuyệt đối từng đánh bại Triệu Duy xếp thứ 5 thì mới có thể được xếp vào vị trí này. Còn Vương Đạo xếp thứ nhất thì cũng tuyệt đối đã từng đánh bại Thanh Lăng xếp thứ 2. Cho nên mới nói giữa Triệu Duy và Vương Đạo ít nhất kém nhau 3 cấp độ. Không ai xem trọng Triệu Duy cả. Nhưng từ khi bắt đầu chiến đấu, tất cả mọi người đều giật mình, trận chiến này diễn ra rõ ràng hoàn toàn không giống với những gì họ đã đoán trước. Chẳng lẽ Triệu Duy là vì vị trí đứng đầu phong vân bảng cho nên mới khiêu chiến với Vương Đạo? Nghĩ tới khả năng này, trong lòng rất nhiều người ở đây đều dậy sóng. Huyền Linh học viện thân là học viện đứng đầu ở Lưu Vân Quốc, những học viên có thể vào đây, ngoại trừ những thiên tài xuất sắc nhất ở khắp nơi trên vương quốc ra, trong đó có một phần lớn đều tới từ nhà quan lại, vương công quý tộc trong vương thành. Bọn họ biết rõ, nếu như Bát Vương tử thật sự có thể đánh bại Vương Đạo, nhìn qua thì giống như chỉ là một việc nho nhỏ thôi, nhưng đối với vương thất ở Lưu Vân Quốc mà nói thì tuyệt đối là chuyện lớn. Rất nhiều người đều biết, quốc quân bệ hạ luôn vô cùng coi trọng võ đạo, bất kỳ vị vương tử nào có thể lấy thân phận người đứng đầu trên phong vân bảng để tốt nghiệp ở Huyền Linh học viện thì đều được gã ra sức bồi tài. Hai vị vương tử có tiếng tăm lừng lẫy nhất ở Lưu Vân Quốc hiện tại, Đại vương tử và Tứ vương tử đều đã từng lấy được vị trí đứng đầu phong vân bảng cho nên sau khi bọn họ tốt nghiệp, lập tức được quốc quân coi trọng, cho bọn phần thưởng cực lớn cùng với tận lực bồi dưỡng. Cho nên bọn họ mới có thể trở thành hai vị vương tử có thanh thế lớn nhất hiện nay. Thậm chí có người còn đoán rằng, quốc quân tương lai của Lưu Vân Quốc nhất định sẽ là một trong hai vị vương tử này. Nhưng nếu như hôm nay Triệu Duy thật sự có thể đánh bại được Vương Đạo thì chắc chắn sẽ trở thành vị vương tử thứ ba của Lưu Vân Quốc, tốt nghiệp với vị trí đứng đầu phong vân bảng, tới lúc đó, vương quốc nhất định sẽ xuất hiện thêm vị vương tử thứ ba tiếng tăm lẫy lừng. Nghĩ tới đây, có không ít tâm tư đều dục dịch. Trên đài khiêu chiến, tình hình chiến đấu lúc này đã tiến vào giai đoạn gay cấn nhất. Hai người đối bính một quyền, sau đó đều vội vàng lùi lại, trên người của cả hai đều chật vật không chịu nổi, mang theo không ít vết máu. Bát vương tử, thật không ngờ, trong khoảng thời gian ngắn mà thực lực của ngươi cư nhiên lại để thăng nhiều như vậy. Trên mặt của Vương Đạo lộ ra một tia ngưng trọng, đôi mắt lạnh như băng. Ha ha ha, thống khoái, thống khoái. Triệu Duy cũng cười lớn, lần đầu tiên gã cảm nhận được một trận thoải mái đầm địa. Ta đã nói rồi, từ hôm nay trở đi, vị trí đứng đầu phong vân bảng chính là của ta. Ngươi đừng có đắc ý quá sớm, muốn đánh bại ta, bằng vào chút thực lực này thì còn chưa đủ đâu. Vương Đạo cười lạnh, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện hư ảnh một con trùng màu trắng, hư ảnh này vừa xuất hiện thì nhiệt độ trong không khí nháy mắt liền giảm mạnh xuống rất nhiều, thở ra cũng hóa thành khói trắng. Bốn phía xung quanh con sâu màu trắng kia có hai đạo quang hoàn lên xuống qua lại, tản ra hàn khí nồng đậm. Đây chính là võ hồn của Vương Đạo, Hàn Tâm Võ Hồn, hơn nữa cũng đã đột phá tới cảnh giới nhị tinh. Hàn Tâm Võ Hồn nhị tinh. Mọi người đứng dưới đài khiêu chiến liền kinh hô ồ lên. Đây chính là căn cơ khiến cho Vương Đạo có thể đứng vững ở vị trí đứng đầu phong vân bảng không ngã. Dựa vào Hàn Tâm Võ Hồn nhị tinh kia, một năm nay, gã đánh bại không biết bao nhiêu cao thủ muốn khiêu chiến vị trí của mình, không một ai may mắn thoát khỏi kết cục thảm bại. Thua cho ta. Vương Đạo gầm lên một tiếng, toàn lực điều động lực lượng võ hồn của mình, một cỗ hãn khí dọa người nhanh chóng xuất hiện trên hư không, giống như một con sông tràn ngập hàn khí trắng muốt ào ào đổ về phía Triệu Duy. Sau khi dùng tới võ hồn nhị tinh xong thì lực lượng của Vương Đạo nháy mắt liền tăng lên gấp đôi, kinh khí khủng bố nháy mắt liền bao phủ Triệu Duy. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có võ hồn sao? Triệu Duy cười lạnh, trên đỉnh đầu của gã đột nhiên xuất hiện một con lôi quang điêu, hai đạo quang hoàn màu bạc luật động xung quanh con lôi quang điêu kia vô cùng rõ ràng. Lôi quang khủng bố lan ra khắp người gã, điện quang lập lòe, giống như một vị lôi thần. Tinh hoàn màu bạc. Tất cả mọi người ở đây đều trừng to hai mắt kinh hô thành tiếng. Buôn lôi thôn thiên. Triệu Duy gầm lên một tiếng, lôi quang bắt đầu khởi động, đánh ra một quyền. Ầm răng rắc. Lôi quang màu đen xen lẫn với huyền khí xẹt qua trời cao, ầm ầm đánh vỡ hàn lưu màu trắng của Vương Đạo, sau đó lôi quang bắt đầu khởi động, hung hăng đánh lên gã, đánh cho gã bay ra ngoài. Toàn trường nháy mắt liền im phăng phắc. Trên đài khiêu chiến, Triệu Duy lạnh lùng đứng đó, cách không xa trước mặt gã, áo bào trên người Vương Đạo bị vỡ nát, lộ ra bộ ngực bị đánh cháy khét lẹt, miệng trào máu tươi, cả người chật vật không chịu nổi. Dưới một kích này, ngực của gã không biết đã gây hết bao nhiêu cái xương sườn, đã không còn khả năng đánh tiếp được nữa. Đứng đầu phong vân bảng, siết chặt hai tay, trong mắt Triệu Duy rốt cuộc cũng hiện lên vẻ kích động. Chương 318, thiên tài tuyệt đối, một. Giấc mộng hơn 2 năm qua rốt cuộc cũng đã thực hiện được rồi. Trước mắt bao người, Triệu Duy cao giọng cười lớn, đi xuống khỏi đài khiêu chiến, trực tiếp đi tới bên cạnh Diệp Huyền. "Triệu huynh, chúc mừng ngươi." Diệp Huyền mỉm cười. "Ha ha ha, Diệp Huyền huynh đệ, cảm ơn, nếu không nhờ có ngươi thì Triệu Duy ta cũng không thể giành được vị trí đứng đầu phong vân bảng này." Đã lấy được vị trí đứng đầu phong vân bảng, trong lòng Triệu Duy vô cùng hưng phấn, cười lớn ha ha. Chỉ là lời gã nói ra khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây khiếp sợ ngây người. Bát Vương tử điện hạ đã lấy được vị trí đứng đầu phong vân bảng, cư nhiên còn cảm tạ Diệp Huyền, rốt cuộc là có chuyện gì thế này? Tất cả mọi người trợn mắt, trong đầu rối rắm một đoàn, ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền lại đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ có Thanh Lăng và Tạ Lưu là cười nhạt một tiếng, biết rõ vì sao Triệu Duy lại nói như vậy. Trần Tinh đứng bên cạnh cũng há hốc mồm, giơ ngón tay cái lên. "Huyền thiếu, ngươi thật là ngầu, bất quá không hổ là huynh đệ của Trần Tam thiếu gia ta, quả nhiên là châu bò." Gã đắc ý cười, bộ dạng kia giống như chính gã đánh bại Vương Đạo không bằng. "Triệu huynh khách khí rồi, ngươi có thể lấy được vị trí đứng đầu phong vân bảng hoàn toàn là nhờ vào thực lực của ngươi, đâu liên quan gì tới ta." Diệp Huyền cười nói. "Diệp Huyền huynh đệ, ngươi cũng đừng khách khí nữa. Nếu như không có ngươi thì ta sẽ không đạt được vị trí này, càng không thể lấy được vị trí này." Ngữ khí của Triệu Duy vô cùng thành khẩn. Chỉ có Diệp Huyền là nghe ra hai tầng ý tứ trong lời nói của gã, ý thứ nhất chính là nếu như không phải có Diệp Huyền tặng hồn tinh thì thực lực của gã không thể nào đột phá, lấy được vị trí đứng đầu trên phong vân bảng, ý thứ hai chính là nếu như chính bản thân Diệp Huyền đánh bại Vương Đạo thì gã cũng không thể nào lấy được vị trí đứng đầu phong vân bảng. "Đi thôi, để ăn mừng ta giành được vị trí đứng đầu phong vân bảng, hôm nay ta mời khách." Triệu Duy đánh bại Vương Đạo xong thì vô cùng hưng phấn, thậm chí ngay cả y bào cũng không đổi, lôi kéo mọi người muốn đi ra khỏi học viện. Một đám người nên ngang rời đi. "Vương Đạo sư minh, ngươi không sao chứ?" Lúc này, đám người của Thái tử Minh mới xám xịt đi lên đài khiêu chiến, quan tâm nói. Sắc mặt Vương Đạo tái nhợt, không có một tia máu, trên mặt cũng mang theo vẻ hoảng sợ. Gã lắc đầu, run run nói: "Ta không sao, chuyện xảy ra hôm nay, nhất định phải tranh thủ bẩm báo lại cho đại vương tử điện hạ, lập tức." Không có ai biết, gã một mực chiếm lấy vị trí đứng đầu phong vân bảng, luôn luôn không tốt nghiệp khỏi Huyền Linh học viện chính là vì mệnh lệnh của đại vương tử. Mục đích của đại vương tử chính là muốn để gã giữ chắc vị trí đứng đầu phong vân bảng, khiến cho Triệu Duy không cách nào lấy vị trí đứng đầu tốt nghiệp khỏi Huyền Linh học viện. Chỉ là hôm nay gã đã thất bại, nháy mắt liền đánh vỡ an bài của đại vương tử, sau này gã chắc chắn sẽ phải gánh cơn giận của đại vương tử. Nghĩ tới sự đáng sợ của đại vương tử, sắc mặt vốn đang tái mét của Vương Đạo nay lại càng thêm khó coi, trong lòng vô cùng sợ hãi. Lúc này, ở một góc khác cách đài khiêu chiến vài trăm mét, một nam tử trung niên khí vũ hiên ngang, thân mặc áo trắng mỉm cười nhìn những gì xảy ra trên đài khiêu chiến. Thiên phú của tên tiểu tử Triệu Duy này đúng là không tệ, buôn lôi thôn thiên kia, kết hợp võ hồn cùng với huyền khí của hắn lại một cách xảo diệu, thi triển ra tới 8 phần tinh túy của một chiêu này, ngoại trừ Triệu Phong và Triệu Thiên ra, trong số mấy vương tử, thiên phú của Triệu Duy này xem như cao nhất rồi, không tệ không tệ. Nam tử trung niên cười nhạt mở miệng, thanh âm chưa dứt thì cả người cư nhiên đã biến mất ngay tại chỗ. 10 phút sau, người này đi tới bên ngoài tòa kiến trúc mà khi nãy Diệp Huyền vừa mới tham gia khảo hạch xong. Đại nhân, nhìn thấy người này, hai vị thiên võ sư thủ vệ đứng ở nơi này lập tức cung kính hành lễ, trên mặt toát ra vẻ sùng bái vô hạn. Ừm. Nam tử trung niên gật gật đầu, đi vào bên trong đại sảnh. Đại nhân, người tới rồi. Gã vừa xuất hiện thì tên quản sự trung niên lúc nãy liền nhanh chóng đi ra, túi đầu không lưng, trên mặt đầy vẻ định ngọt. Thành tích khảo hạch của mọi người đều thống kê xong rồi chứ? Lần này Huyền Linh học viện có phát hiện thiên tài nào hay không? Nam tử trung niên thản nhiên hỏi. Trên mặt quản sự trung niên xuất hiện vẻ định ngọt, vội vàng lấy bảng thành tích khảo hạch ra. Thiên tài thì có một chút, chỉ là sợ rằng còn cách yêu cầu của đại nhân một chút. Nam tử trung niên áo trắng cầm lấy bảng thống kê bảo hạch, cẩn thận quan sát thành tích bên trên. Sau một lát, nam tử trung niên khẽ thở dài. Chẳng lẽ khảo hạch của ta thật sự quá nghiêm khắc? 10 năm rồi, cư nhiên không có một thiên tài nào có thể khiến cho ta vừa lòng. Nhìn qua một lượt trên bảng thành tích này, người có thành tích tốt nhất chính là đánh bại 13 mục nhân trong số 18 mục nhân, cuối cùng bị thua, mà ở cửa thứ hai, phải kiên trì một nén nhang, người này cũng là bởi vì tâm cảnh không chịu nổi mà bị huyễn cảnh đá ra, thành tích như vậy so với những gì nam tử trung niên dự đoán, quả thật kém rất nhiều. Tôi đi, trước tiên mang tranh vẽ của cửa thứ ba của 10 người có thành tích tốt nhất ở hai cửa đầu đưa cho ta xem đi. Nam tử trung niên lắc đầu, thản nhiên nói. Quản sự trung niên nhanh chóng lấy một chồng tranh vẽ tới. Nam tử trung niên nhìn qua xong lại lắc đầu. 10 người này, hai cửa trước sở dĩ có thể giành được thứ tự cao nhất cũng không phải thiên phú của bọn họ cao bao nhiêu, chỉ là tu vi của bọn họ tương đối cao mà thôi. Bức họa ở cửa thứ ba này không có lưu thủy chi cảnh, lại không có lưu thủy chi ý, quả thực là rối tinh rối mù. Trong lòng nam tử lại tràn đầy mất mát. Người này đúng là đệ nhất cao thủ của Lưu Vân Quốc, Sở Vương Sở Vân Phi. Gã đã thiết hạ khảo hạch ở Huyền Linh Học viện này 10 năm rồi, vẫn muốn tìm kiếm một thiên tài kế thừa y bát của mình, chỉ là qua 10 năm, vị thiên tài có thể thông qua khảo hạch của gã, khiến cho gã vừa lòng lại không hề xuất hiện một ai. A. Đột nhiên, gã nhìn thấy một bức tranh, kinh ngạc một tiếng liền rút ra. Chương 319, thiên tài tuyệt đối 2. Bức tranh này nhìn như bình thản, lại ẩn chứa một tia vị đạo lưu thủy kiếm ý, tuy rằng rất nhạt, nhưng ít nhất cũng bắt chước được 1/20 lưu thủy kiếm ý của ta, người này là ai? Nam tử trung niên kinh hỉ không dứt, bức họa này xem như là bức mô phỏng ra lưu thủy kiếm ý của gã khá nhất trong suốt 10 năm nay. Quản sự trung niên tới gần xem xét, so sánh một phen, lúc này mới nói: "Hồi đại nhân, người này là một tân sinh năm nay vừa mới gia nhập Huyền Linh học viện, tên là Lãnh Dĩnh Oánh, 16 tuổi, tu vi võ sĩ tam trọng." "Không tệ, không tệ." Nam tử trung niên gật đầu. "Võ sĩ tam trọng 16 tuổi, thiên phú không tồi. Đại nhân, có muốn ta gọi nàng tới hay không?" "Không cần, người này còn cần tiếp tục quan sát." Sở Vân Phi lắc đầu, đồng thời gã cũng phát hiện một chỗ thiếu hụt trong khảo hạch của mình. Lúc trước gã xem thành tích, bình thường chỉ xem thành tích của hai cửa đầu, nhưng những thiên tài có biểu hiện tốt ở hai cửa đầu bình thường đều là những học viên cũ có tu vi võ sư tam trọng, những học viên cũ này, tu vi cao, học nhiều rồi, tri thức cũng hơn tạp hơn. Còn học viên nhỏ tuổi có thiên phú kinh người, nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ, tu vi không cao, cho nên biểu hiện ở hai cửa đầu không tốt, cũng sẽ bị gã hoàn toàn bỏ qua. Liền hôm nay nếu như không phải gã vô tình nhìn thấy bức họa của Lãnh Dĩnh Oánh thì gã cũng chưa chắc sẽ để ý tới đối phương. Xem ra lần sau cũng phải chú ý nhiều hơn đối với những học viên bình thường mới được. Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt của Sở Vân Phi nhịn không được rơi vào trên bảng thành tích, gã đột nhiên lại nhíu mày một cái. Người này là có chuyện gì? Vì sao không có thành tích mà chỉ có gạch chéo? Hơn nữa lại còn không đăng ký thông tin. Người gã nói chính là Diệp Huyền tới khảo hạch cuối cùng. Hồi đại nhân. Quản sự trung niên nói với vẻ khinh thường. Người này tới khảo hạch sau cùng, thành tích lại tệ hại không ra gì, thập bắt một nhân trận, ngay cả dấu vết giao thủ cũng không có liền bị thua rồi, không đánh bại một mục nhân nào, ở cửa thứ hai thì càng không kiên trì nổi 10 giây trong huyễn cảnh, thành tích quá kém, cho nên tiểu nhân không đi lại. Về phần đăng ký tin tức, lúc khảo hạch kết thúc thì người này mới tới, rõ ràng không đủ thành ý, hơn nữa thành tích lại kém như vậy, nên tiểu nhân cũng không để cho hắn đăng ký. Sở Vân Phi lại nhướng mày, nghi hoặc nói: "Không đánh vỡ bất kỳ mục nhân nào, ngay cả dấu vết giao thủ cũng không có, vậy hắn thông qua thông đạo mục nhân kiểu gì?" Gã vừa nói xong thì tên quản sự trung niên kia cũng lên ra. "Đúng nha. Thiết chí của thập bát mục nhân trận chính là phải giao chiến cùng với mục nhân, một khi đánh không xong, học viên gặp phải nguy hiểm thì trận pháp mới có thể tự động đình chỉ. Nhưng dựa theo lời gã nói, đối phương không hề có dấu hiệu giao thủ nào, như vậy hắn thông qua mục nhân trận kiểu gì?" Quản sự trung niên cười gượng một tiếng. "Đại nhân, cái này đây có lẽ là vì thực lực của đối phương quá kém, mục nhân trận chưa khởi động đã xét liệt đối phương vào hàng gặp nguy hiểm, cho nên mới không có dấu vết giao thủ." Quản sự trung niên nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy lý do này khá là hợp lý. Kỳ thật lúc đó gã đang cảm thấy khó chịu vì Diệp Huyền không bỏ tiền ra hiếu kính với mình, cho nên sau khi phát hiện không có mục nhân nào bị đánh bại thì gã liền trực tiếp gạch chéo một cái, căn bản không cẩn thận quan sát. Nói hưu nói vượng. Sở Vân Phi hừ lạnh một tiếng, mục nhân trận này là do gã thiết trí, sao có thể không hiểu rõ tình huống bên trong, cửa này chính là khảo hạch phản ứng và độ mẫn duệ ứng đối của võ giả khi đối mặt với chiến trận, căn bản không thể nào xảy ra chuyện mà quản sự trung niên vừa nói được. Chẳng lẽ là do mục nhân trận có trục trặc gì? Quản sự trung niên ngập ngừng nói. Sau khi hắn thông qua mục nhân trận, ngươi có động tới mục nhân trận này hay không? Sở Vân Phi lạnh giọng hỏi. Chuyện này tiểu nhân không có làm, tiểu nhân một mực đăng ký thành tích, còn chưa kịp xử lý thiết trí khảo hạch ba cửa. Sở Vân Phi không nói thêm gì nữa, đi thẳng tới chỗ mục nhân trận. Gã cũng cảm thấy hoài nghi liệu có phải giống như lời quản sự trung niên đã nói rằng mục nhân trận thật sự bị trục trặc gì đó hay không, nếu không thì căn bản không thể nào có chuyện không có dấu vết giao thủ liền thông qua khảo hạch được. Chỉ thấy trước mặt Sở Vân Phi chính là nguyên một đám mục nhân đang giữ nguyên bộ dạng tấn công, cũng như động tác ý hệt lúc Diệp Huyền thông qua. Mục nhân trận này hình như không có vấn đề gì mà. Sở Vân Phi thì thào tự nói, đột nhiên, gã giống như phát hiện ra gì đó, hai mắt trừng lớn, vẻ mặt khiếp sợ nhìn mục nhân trận trước mặt. Đây không thể nào. Nếu để cho bất kỳ một võ giả nào tới đây, đều chưa chắc nhìn ra ảo diệu trong mục nhân trận, nhưng thân là người tạo nên mục nhân trận, Sở Vân Phi biết rõ hơn ai hết, 18 mục nhân bên trong thông đạo này, thoạt nhìn sắp xếp lộn xộn, thật ra lại ẩn chứa một loại quy luật tinh diệu. Người này hẳn là bắt đầu ở đây, tiếp theo liền đạp xuống chỗ này, lại đi qua hai mắt trận ở đây, đúng lúc tránh thoát thế tấn công của năm mục nhân bên đây, sau đó lại quay về mắt trận này, khiến cho ba mục nhân bên đây mất đi góc độ tấn công hắn, sau đó một giây lại bước lên mắt trận này. Trong đầu Sở Vân Phi đang bắt đầu mô phỏng lại lộ tuyến và tiến độ của Diệp Huyền đi qua mục nhân trận, đồng thời cũng ngây ra như phỗng. Chẳng trách người này căn bản không có dấu vết giao thủ ở bên trong mục nhân trận liền dễ dàng thông qua mục nhân trận, hóa ra hắn căn bản chính là triệt để phá giải chiến trận mục nhân trận này, lợi dụng mắt trận, tìm ra một đạo lộ tuyến căn bản không bị chúng công kích, thoải mái đi qua. Trong đầu Sở Vân Phi như nhắc lên từng cơn sóng dữ. Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài. Muốn làm được điểm này, người này nhất định phải hiểu biết sâu rộng về trận pháp, ngoài ra, đối với thực lực của mục nhân ở bên trong mục nhân trận cũng phải nắm chắc và biết rõ, kết hợp với nhau, mới có thể hoàn mỹ làm được điểm này. Cho dù là bản thân Sở Vân Phi, trước khi mô phỏng lộ tuyến của Diệp Huyền thì cũng khó mà làm được điểm này. Chương 320, tìm kiếm khắp nơi, 1. Không thể tin được, không ngờ bên trong Huyền Linh học viện này còn có thiên tài như vậy. Trong lòng Sở Vân Phi thầm đủ, hai mắt chợt nhìn về phía quản sự trung niên, ánh mắt sắc bén, khiến cho tên quản sự trung niên kia cảm thấy sởn da gà. Khảo hạch cửa thứ hai của người này người có động tới chưa? Trong thanh âm lạnh lùng của Sở Vân Phi ẩn chứa khí tức chấn nhiếp nhân tâm. Không có không có. Quản sự trung niên lại càng hoảng sợ, vội vàng nói. Bá. Nhoáng lên một cái, Sở Vân Phi đã biến mất trong một nhân trận. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế này? Lúc này tên quản sự trung niên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng đi về phía cửa thứ hai. Quả nhiên, trong gian phòng khảo hạch cửa thứ hai, Sở Vân Phi nhìn vào bàn cờ quân tướng đã bị quân tốt ăn kia, trong mắt đột nhiên lóe ra tinh quang. Căn cứ theo lời của tên quản sự trung niên kia đã nói, người này căn bản không phải không thông qua khảo hạch cửa thứ hai này, mà là trực tiếp phá vỡ huyễn cảnh, hoàn mỹ hoàn thành khảo hạch rồi rời đi. Khảo hạch cửa thứ hai này, Sở Vân Phi đã thiết trí một cái huyễn trận tăng cấp, bình thường mà nói, lấy thực lực của học viên bên trong Huyền Linh học viện, căn bản không thể nào phá vỡ huyễn cảnh này được. Cho nên Sở Vân Phi mới ra quy định rằng, chỉ cần kiên trì thời gian một nén nhang ở trong huyễn cảnh cửa thứ hai này thì tính như thông qua. Lại không ngờ, thậm chí có người phá tan huyễn cảnh một cách hoàn mỹ, hoàn thành khảo hạch cửa thứ hai, khiến cho bản thân gã cũng khiếp sợ không thôi. Lúc này, quản sự trung niên cũng đội vàng chạy tới. Sở Vân Phi lạnh lùng nói: "Vừa rồi ngươi nói người này dừng lại bao lâu mới đi ra khỏi gian phòng cửa thứ hai?" Quản sự trung niên không biết xảy ra chuyện gì, liền nói: "Đại nhân, ước chừng khoảng 10 giây, người này là người tới khảo hạch cuối cùng, tiểu nhân sẽ không nhớ sai, đại nhân, có phải là hắn làm hư thứ gì rồi không?" Nói tới đây, tên quản sự trung niên kia cắn răng. Ta liền thấy hắn không đủ thành tâm, sớm biết như vậy thì đã không để cho hắn tham gia khảo hạch rồi. 10 giây. Sở Vân Phi lúc này đã hoàn toàn lâm vào kinh hãi. Thời gian 10 giây liền phá khai một huyễn trận tăng cấp, người này thật sự là học viên của Huyền Linh học viện, chứ không phải lão sư ở đây. Trong lòng Sở Vân Phi gần như có chút không dám tin, nhưng gã cũng biết, ở trước mặt gã, quản sự trung niên này căn bản không dám nói dối. Mau, tranh vẽ ở cửa thứ 3 của hắn đâu, mau đưa cho ta xem, trong số này tờ nào là của hắn. Sở Vân Phi quay sang quản sự trung niên, lạnh giọng nói, ánh mắt vội vàng nhìn chằm chằm vào trong số những bức vẽ trong tay gã. Sắc mặt của quản sự trung niên lập tức cứng đờ, vội vàng nói: "Đại nhân, khảo hạch cửa thứ 3 của người này không có ở đây." "Không có ở đây thì ở chỗ nào? Hay là nói hắn căn bản không tham gia khảo hạch cửa thứ 3?" Sở Vân Phi nhướng mày. "Cái này?" Quản sự trung niên do dự một hồi, sau lại không dám giấu giếm. "Có thể là vẫn còn nằm ở trong phòng khảo hạch cửa thứ 3. Đi, đưa ta qua xem." Quản sự trung niên vội vàng mang Sở Vân Phi đi vào cửa khảo hạch thứ 3, sau đó trong ánh mắt nhìn chằm chằm của gã, mò trong mớ giấy lộn khắp nơi, tìm ra bức họa của Diệp Huyền. Sở Vân Phi lạnh lùng nhìn quản sự trung niên, cầm lấy bức vẽ của Diệp Huyền từ trong tay của tên quản sự. Lấy chỉ số thông minh của gã, sao còn có thể không nhìn ra có chỗ không đúng? Chỉ là lúc này gã cũng không kịp hỏi han gì, ánh mắt nhìn về phía bức vẽ kia. Vừa xem qua một cái, thân hình của Sở Vân Phi đột nhiên chấn động, cả người giống như chịu không nổi mà run rẩy. Gương mặt của gã ngây ra, không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào bức vẽ chỉ có vài nét bút đơn giản lại ẩn chứa vô số ý cảnh kia. Người khác nhìn không ra, nhưng võ tông ngũ giai như gã sao có thể không nhìn ra? Lưu thủy kiếm ý ẩn chứa bên trong bức tranh này của Diệp Huyền, như trường giang cuồn cuộn sóng, liên miên không dứt, so với lưu thủy đồ mà gã vẽ ra thì ý cảnh mạnh hơn gấp cả trăm lần. Lưu thủy kiếm ý, đây mới thật sự là lưu thủy kiếm ý. Sở Vân Phi thì thào tự nói, gã đột nhiên có một loại xúc động muốn gào khóc thật lớn. Lưu thủy kiếm ý chính mình nghiên cứu hơn 20 năm, lại càng đi khắp Hà Lưu đại giang khắp vương quốc, mỗi ngày đều tham ngộ mấy canh giờ, mới lĩnh ngộ được một tia lưu thủy kiếm ý mông lung, kiếp này còn không biết có thể bước lên kiếm ý chi đạo hay không. Nhưng không thể ngờ, ở một lần khảo hạch ở Huyền Linh học viện này, cư nhiên lại nhìn thấy một loại lưu thủy kiếm ý mang theo ý cảnh thế này. Lưu thủy kia như sông lớn, như biển rộng, liên miên không dứt, không thể vãn hồi, càng mang theo một loại hào tình của nhân vật phong lưu thiên cổ, so với lưu thủy kiếm ý hời hợt kia của mình, quả thực là cách biệt một trời một vực. Mau, mau nói cho ta biết, rốt cuộc người này là ai? Đưa tư liệu của hắn cho ta. Sở Vân Phi chụp lấy tên quản sự trung niên kia, gấp giọng hỏi. Quản sự trung niên lúc này mà còn chưa biết mình đã gây ra họa thì chính là đầu heo rồi, gã gần như nước nở nói. Đại nhân, ta không biết, người này căn bản không để lại tư liệu. Sở Vân Phi trừng mắt tức giận, quát lớn: Không để lại tư liệu, sao có thể chứ? Quy định ta đặt ra chính là phải điền xong tin tức thì mới có thể tham gia khảo hạch, ngươi làm quan khảo hạch kiểu gì đây? Gã có một loại cảm giác, nếu như không tìm được người nọ thì có lẽ đời này mình rốt cuộc cũng không thể nào nhìn thấy lại ý cảnh như Lưu Thủy Kiếm ý này nữa. Ta. Quản sự trung niên mặt mày như đưa đám, lúc này mới kể ra mọi chuyện. Gã chỉ vì Diệp Huyền không cho mình chút tiền hối lộ, cho nên trong lòng khó chịu, mới cố ý không để đối phương đăng ký, ngay cả thành tích cũng không ghi lại, cho nên dù cho Diệp Huyền có thông qua khảo hạch đi nữa cũng không thể được Sở Vân Phi đại nhân chú ý. Nhưng sau khi nhìn thấy biểu hiện của Diệp Huyền kém như vậy, ma xui quỷ khiến thế nào không biết mà gã lại gạch chéo hết, lại để cho Sở Vân Phi nhìn thấy, bây giờ rốt cuộc lại để lộ chân tướng. Gã rất muốn giấu giếm, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm của Sở Vân Phi, lại không thể không khai ra hết. Chương 321, tìm kiếm khắp nơi, 2. Gã biết rõ, nếu như nói ra có lẽ còn có thể giữ được một con đường sống, nếu như không nói ra, một khi bị tra ra thì tuyệt đối chỉ có một đường chết mà thôi. Sau khi nghe quản sự trung niên nói xong thì Sở Vân Phi tức giận tới mức toàn thân run lên, đánh một trường khiến cho đối phương bay ra ngoài, phun ra máu tươi. Đồ hỗn trướng, ta để cho ngươi làm khảo quan ở đây, ngươi lại lén ta thu tiền, chẳng lẽ ngươi cho rằng Sở Vương ta đây chỉ là để bài trí hay sao? Đại nhân, ta sai rồi, van cầu ngươi tha cho tiểu nhân một mạng đi. Quản sự trung niên cuống quýt giật đầu, cả người ướt đẫm máu tươi, bộ dạng vô cùng thê thảm. Ánh mắt của Sở Vân Phi lạnh như băng, tỏa ra sát khí, tức giận quát lớn. Người đâu? Hai hộ vệ tiên võ sư trước cửa lập tức đi vào, túi người hành lễ. Mau ném kẻ này ra ngoài cho ta, đánh 100 hẹo, sau đó nhốt vào đại lao thiết huyết vệ, đợi chờ xử lý. Không, đại nhân, xin tha mạng. Sắc mặt của quản sự trung niên tái nhợt, điên cuồng cầu xin tha thứ. Thiết huyết vệ chính là một nhánh trong cấm vệ quân, chuyên môn xử lý những án kiện hình sự trong vương thành, đại lao của nơi này tuyệt đối là địa ngục trần gian. Một người sống đi vào, có thể lết nửa cái mạng đi ra thì đã coi như cảm tạ trời đất rồi. Hừ. Sở Vân Phi hừ lạnh một tiếng, đối với lời cầu xin tha thứ của quản sự trung niên, gã chẳng quan tâm tới, gã không phải người hiếu sát, đối phương có thể đảm nhiệm chức vụ quản lý khảo hạch của gã, đương nhiên cũng là người thân tín của gã rồi. Chỉ là như vậy mới khiến cho gã không dễ dàng tha thứ. Đối phương muốn chút tiền hối lộ cũng không sao, chỉ cần tận tâm tận lực làm tốt chuyện gã giao phó là được, chỉ là không ngờ, người này vì tư dục bản thân mà cư nhiên xem khảo hạch mà bản thân bố trí thành trò đùa. Khảo hạch suốt 10 năm, khó khăn lắm mới để cho gã tìm được một thiên tài, nhưng không ngờ, lại bị tư dục của bản thân tên quản sự trung niên này, khiến cho hỏng bét, khỏi nói cũng biết cơn giận trong lòng Sở Vân Phi lớn tới mức nào. Sau khi xử lý xong chuyện của tên quản sự trung niên kia, Sở Vân Phi lại hỏi hai hộ vệ tới, hỏi kỹ càng. Cuối cùng cũng biết được một chút manh mối từ chỗ của hai hộ vệ kia. Vị thiếu niên tới khảo hạch cuối cùng cũng không phải đi tới một mình, mà là do một vị nữ lao sư của học viên đưa tới, tuy rằng hai hộ vệ không biết tên tuổi của vị lao sư này, nhưng lại biết vị lao sư này có giám thị lệnh của học viện, thuộc về cao tầng của học viện, nếu không thì hai người bọn họ cũng sẽ không cho vào khi khảo hạch đã kết thúc như vậy. Giám thị lệnh của học viện. Sở Vân Phi chiếm được manh mối từ trong miệng của hộ vệ, lúc này mới thở phào một hơi. Cao tầng có thể sở hữu giám thị lệnh của học viện này ở Huyền Linh học viện cũng không nhiều, nếu như vậy thì muốn tìm được thiếu niên này sẽ dễ dàng hơn rồi. Không ngờ Lưu Vân Quốc ta cư nhiên còn có thiên tài cỡ này, phá vỡ huyễn cảnh của một nhân chiến trận, lại còn có thể thể hiện ý cảnh của Lưu Thủy Kiếm ý tới mức này, ta thật sự muốn xem người này rốt cuộc là ai. Trong mắt Sở Vân Phi lóe ra một tia tình quang kích động. Kỳ thật thứ gã mong muốn nhất chính là muốn tham khảo một phen cùng học viên kia, rốt cuộc là đối phương tu luyện Lưu Thủy Kiếm ý kia thế nào? Thế nào lại mạnh hơn gã nhiều tới vậy? Loại kiếm ý cảnh vừa rồi, cần phải có cảm nộ cỡ nào với võ đạo mới có thể miêu tả ra được. Trong lòng Sở Vân Phi nóng nổi, nhanh chóng đi tới phòng làm việc của Huyền Linh học viện, hỏi thăm về chuyện giám thị lệnh của học viện. Lấy thân phận của Sở Vân Phi, sau khi biết được yêu cầu của gã, lập tức liền có phó viện trưởng của học viện tự mình tiếp đãi, hơn nữa còn mang theo danh sách cao tầng có được giám thị lệnh của học viên đặt ra trước mặt của hai vị hộ vệ. Giám thị lệnh của giám thị bộ, những lao sư có được nó ở Huyền Linh học viện cũng không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có 7-8 người, huống hồ gì là lao sư xinh đẹp. Trong ánh mắt chờ mong của Sở Vân Phi, hai vị hộ vệ kia lại lắc đầu. Đại nhân, trong danh sách này không có người đó. Cái gì? Các ngươi không nhìn nhầm đấy chứ? Sở Vân Phi lập tức nóng nảy. Hai vị hộ vệ lập tức tỏ vẻ mình không nhìn nhầm, vị lao sư kia có dung mạo tuyệt mỹ, bọn họ căn bản sẽ không nhận lầm, không phải bất kỳ ai trong số này hết. Sở Vân Phi liền nhìn về phía phó viện trưởng cũng nghi hoặc không thôi. Sở Vương đại nhân, những vị lao sư có được giám thị lệnh ở Huyền Linh học viện của chúng ta tuyệt đối chỉ có vài người này, căn bản không có người khác, có phải là hai vị thủ hạ của ngươi nhầm lẫn ở đâu rồi không? Giám thị lệnh là vật vô cùng quan trọng, căn bản không thể nào đưa cho những lao sư bình thường được. Sở Vân Phi đương nhiên cũng không cho rằng vị phó viện trưởng này lừa dối gì mình, gã linh quang chợt lóe, lập tức nghĩ ra một chủ ý. Lý phó viện trưởng, có phải là vì lý do nào đó mà ngươi đã bỏ sót một vài người rồi không? Nếu như có thể, xin mang danh sách lao sư của học viện các ngươi ra đây, để cho hai thủ hạ của ta xem qua một chút. Danh sách lao sư của Huyền Linh học viện, tuy rằng không phải thứ tuyệt mật gì, nhưng cũng không phải bất kỳ ai cũng có thể xem, chỉ là Sở Vân Phi đã nói như vậy thì Lý phó viện trưởng cũng không thể cự tuyệt được, danh sách tất cả lao sư nhanh chóng được đưa tới. Hai gã hộ vệ xem hết một lần, không có, lại xem kỹ lại một lần nữa, vẫn không có. Lần này, ngay cả Sở Vân Phi cũng cảm thấy nghi hoặc. Nếu như không phải hai hộ vệ này một mực đi theo gã, vô cùng trung thành và tận tâm, Sở Vân Phi thậm chí sẽ cho là hai người bọn họ đang nói dối. Sau khi cẩn thận hỏi han lại một phen, Lý phó viện trưởng cũng đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói: "Sở Vương đại nhân, ta dám khẳng định, Huyền Linh học viện chúng ta tuyệt đối không hề có vị nữ lao sư trẻ tuổi nào có giám thị lệnh hết, nếu như lời mà hai thủ vệ của ngài nói là thật thì như vậy cũng chỉ có một khả năng mà thôi, chính là người này giả mạo lao sư của Huyền Linh học viện ta, việc này tại hạ nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Chương 322, Đại Vương tử Triệu Phong, 1. Sở Vân Phi không ngờ, mình tìm kiếm một phen, tra tới tra lui, cư nhiên kết quả lại tra ra một lao sư giả mạo, nếu như vậy thì chẳng phải là học viên kia căn bản cũng không phải học viên của Huyền Linh học viện hay sao? Cẩn thận nghĩ lại, Sở Vân Phi đột nhiên cảm thấy đúng là có thể. Không phải là gã xem thường Huyền Linh học viện, mà là theo như gã thấy, lấy thực lực của Huyền Linh học viện, muốn dạy dỗ ra được đệ tử như vậy, căn bản là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ là đệ tử của đại quốc nào đó trong liên minh thập tam quốc, hay là thiên tài của những tông môn tới từ các đại quốc kia, ra ngoài lịch luyện, vô tình đi tới Lưu Vân quốc, cho nên mới gây ra một trò khôi hài như vậy. Nghĩ tới đây thì đúng là cũng có thể lắm, nghĩ thử xem, vị thiên tài của đại quốc nào đó dưới sự dẫn dắt của trưởng bối, vô tình đi tới vương thành của Lưu Vân quốc, muốn xem thử thiên tài của Lưu Vân quốc ra sao cho nên mới tới Huyền Linh học viện, kết quả nghe thấy chuyện mình muốn chiêu đồ đệ. Bản thân mình là đệ nhất cao thủ của Lưu Vân quốc, cũng có tiếng tăm, đối phương muốn tới khảo hạch một phen, cũng là chuyện bình thường. Điều này cũng có thể giải thích nguyên nhân vì sao quản sự trung niên kia vì không kiếm chắc được gì, không ghi lại tư liệu của đối phương, còn đối phương cũng không chủ động nhắc tới chuyện này. Dù sao thì thiên tài của đại quốc khác, há lại thật sự có thể trở thành đệ tử của mình, nếu đổi lại là học viên của Huyền Linh học viện, không có đăng ký tư liệu thì nhất định sẽ chủ động đưa ra nghi vấn. Nghĩ vậy, trong lòng Sở Vân Phi nhịn không được liền cảm thấy mất mát. Bất quá, gã cũng không hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Lý phó viện trưởng, chuyện này xin làm phiền ngươi, kính xin ngươi giúp ta điều tra rõ ràng một phen, nếu như tra ra tin tức của người giả mạo thì nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất báo cho ta biết. Sau khi hàn huyên thêm một lát, Sở Vân Phi liền trở về cấm vệ quân, đồng thời phát động cấm vệ quân, giới nghiêm toàn thành, điều tra những người tới từ bên ngoài, đặc biệt là tung tích của một thiếu nữ có dung mạo xinh đẹp. Nhất thời, toàn bộ vương thành đều bàng hoàng, hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì. Chỉ là dù cho bọn họ có tìm kiếm như thế nào đi nữa, lại không thể tìm tới trên đầu Vân Ngạo Tuyết và Diệp Huyền. Vô luận là Lý Phó viện trưởng hay là Sở Vân Phi đều không thể ngờ rằng, người bọn họ muốn tìm kiếm đang ở tại Huyền Linh học viện, hơn nữa, quả thật là lão sư và học viên của Huyền Linh học viện. Chỉ là năm nay Vân Ngạo Tuyết vừa mới gia nhập học viện, trên danh sách lão sư cũng không kịp ghi lại tư liệu của nàng, còn giám thị lệnh của nàng cũng là từ một con đường đặc biệt nào đó mới có được, căn bản không có ai biết, cho nên mới trực tiếp gây nên màn khôi hài như vậy. Diệp Huyền đương nhiên không biết, bản thân mình tùy tiện tham gia một cái khảo thí cư nhiên lại gây ra sóng gió lớn như vậy. Thực tế là dù cho hắn có biết được đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không để trong lòng. Sau khi thay bắt Vương Tử chúc mừng gã đạt được vị trí đứng đầu phong vân bảng xong thì Diệp Huyền lại trở về học viện lần nữa, gặp mấy người Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Lưu Ý. Trong khoảng thời gian 2 tháng này, hai người tu luyện đột nhiên tăng mạnh, trong đó Lãnh Dĩnh Ánh đang chuẩn bị trùng kích võ sư Huyền Võ cảnh, còn Phượng Lưu Ý thì cũng đang trùng kích võ sĩ tam trọng, hơn nữa mơ hồ cũng đã có dấu hiệu đột phá. Diệp Huyền biết rõ, đây là bởi vì bản thân thiên phú của hai người đã rất tốt, lại thêm tu luyện công pháp mà mình đã cải biến qua, cộng thêm được mình chỉ điểm đôi chút, có thể có được thành tựu như vậy, cũng là bình thường thôi. Chính là Trần Tinh cũng đã đạt tới võ sĩ nhị trọng đỉnh phong rồi, bắt đầu trùng kích cảnh giới võ sĩ tam trọng. Diệp Huyền trở về tới học viện thì tốn một ngày trời, cẩn thận giảng giải cho ba người, sau khi chỉ đạo một phen thì lại tiếp tục tiến nhập vào bế quan tu luyện. Tuy rằng thời gian mấy tháng này hắn liên tục đột phá từ võ sư nhất trọng tới võ sư tam trọng, nhưng Diệp Huyền biết rõ, đột phá nhanh như vậy thì căn cơ của hắn cũng không phải đặc biệt vững chắc, phải củng cố một phen mới có thể tiện về trùng kích cảnh giới địa võ sư. Diệp Huyền kiếp trước, bởi vì cái gì cũng không hiểu, cho nên tu luyện giai đoạn trước kỳ thật cũng không phát huy tiềm lực cơ thể tới mức tận cùng. Bởi vậy cho nên tới hậu kỳ, tiềm lực hao hết, tiến bộ lập tức liền trở nên chậm chạp, cho dù về sau này hắn đã trở thành hồn hoàng bát phẩm, luyện dược sư cửu phẩm, ở phương diện võ đạo cũng dừng tại cảnh giới võ hoàng bát phẩm. Còn đời này, Diệp Huyền tuyệt đối không cho phép bản thân mình lại xảy ra tình huống như vậy một lần nữa, cho nên hắn mới bế quan ở tu luyện pháp, tiêu trừ những tai họa ngầm trên thân thể hình thành bởi vì mình đột phá quá nhanh. Ngay lúc Diệp Huyền đang tu luyện, bên trong vương cung, trong một căn phòng trang hoàng xa hoa lộng lẫy, Lục Vương tử đang ngồi trên giường. Trước người gã là một thiếu nữ có dáng người nóng bỏng, chỉ mặc một kiện tiết y mỏng manh, đang ngồi xổm trước mặt gã, trước sau mút vào thứ gì đó. Thân hình của nàng nóng bỏng, bờ lưng chân bóng loá lộ ra, chân mịn như sa tanh, cái mông cong vệt lên, khe rãnh sâu hun hút, cỏ thơm ung tùm, càng mang theo một ao nước mê người, đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào miệng đắng lưỡi khô, bụng dưới bốc lửa. Đặc biệt là đôi mắt mê người kia, Vũ Mị ngẩng đầu nhìn Lục Vương tử, cái miệng đỏ hồng phun ra nuốt vào, khóe miệng có tia dịch chảy ra, câu hồn người. Môi anh đào của đối phương phun ra nuốt vào vài cái thì bụng dưới của Lục Vương tử liền có cảm giác không thể khống chế nổi, cả người đột nhiên bật dậy. Điện hạ, ta muốn. Thiếu nữ nũng nịu mở miệng, thanh âm dụ hoặc. Lục Vương tử gầm nhẹ một tiếng, nhào nhanh qua. Phụt. Chỉ mới một cái thì liền có một cỗ dịch nóng dây bắn ra từ trên người Lục Vương tử, trong đầu gã nháy mắt liền trống rỗng. Lại ban sớm. Mẹ kiếp. Sắc mặt của Lục Vương tử tối sầm, một cước đá thiếu nữ như yêu tình kia lăn qua một bên, mặc cho nàng kêu la đau đớn, cũng không hề có lòng thương hương tiếc ngọc. Người đâu? Gã quát khẽ một tiếng, lập tức có một gã hộ vệ đi vào, hai mắt nhìn thẳng, quỳ xuống. Diệp Huyền bây giờ đang làm cái gì? Lục Vương tử nghiến răng nghiến lợi hỏi. Chương 323, Đại Vương tử Triệu Phong, 2. Hồi điện hạ, Diệp Huyền tiến nhập phòng tu luyện trong tháp tu luyện của học viện, chắc là đang bế quan. Chết tiệt. Lục Vương tử tức giận đá ngã cái bàn trước mặt, chén bình bay loạn xạ. Tiếp tục giám thị cho ta, một khi có tin tức Diệp Huyền rời khỏi học viện thì lập tức báo cho ta biết, ta muốn bầm thây tên tiểu tử kia thành vạn đoạn. Tiếng gầm du tức giận không ngừng vang vọng trong tẩm cung của Lục Vương tử. Ở một góc khác của vương cung, một thanh niên khí thế bất phàm đang mỉm cười ngồi ở chỗ kia, ở phía dưới chính là vài tên thiếu niên vẻ mặt sợ hãi quỳ dưới đất, người dẫn đầu cư nhiên chính là vương đạo của Huyền Linh học viện. Đại Vương tử điện hạ, thuộc hạ không thể hoàn thành nhiệm vụ của điện hạ giao phó, tội đáng chết vạn lần, kính xin điện hạ trách phạt. Sắc mặt của Vương đạo tràn đầy vẻ sợ hãi, quỳ rạp ở nói đó, run rẩy mở miệng. "Vương đạo, không cần phải khẩn trương như vậy, ta cũng không phải ma quỷ ăn thịt người." Đại vương tử Triệu Phong thản nhiên mỉm cười, chỉ là trong giọng nói bất giác lại mang theo một loại khí tức dọa người. Thân thể của mấy người Vương đạo lại càng run rẩy dữ dội hơn nữa. "Vương đạo, tên Diệp Huyền đắc tội với thái tử Minh ta, các ngươi có biết lai lịch của hắn hay không?" Triệu Phong đột nhiên mỉm cười một cái. "Lai lịch?" Vương đạo nao nao, nghi hoặc ngẩng đầu. "Người này là tân sinh vừa mới gia nhập Huyền Linh học viện năm nay, về phần lai lịch của hắn, ta cũng không biết gì hết, chẳng lẽ địa vị của tên tiểu tử này rất lớn sao?" Đại vương tử Triệu Phong chính là người có thanh danh cao nhất trong số các vương tử của Lưu Vân Quốc, được vô vàn sủng ái. Luận quyền thế, gã và tứ vương tử Triệu Thiên chính là hai người mạnh nhất trong số các vương tử, thế lực ngang nhau, chỉ là Triệu Phong thân là trưởng tử, rất có ưu thế, thậm chí dù có tự xưng là thái tử ở bên ngoài thì cũng không ai dám nói gì. Địa vị thì cũng không tính là lớn, thậm chí có thể xem là nhỏ, chỉ là hành vi của người này lại có chút bất phàm, chỉ tiếc rằng ta vốn còn muốn để các ngươi mời chào hắn một phen, hiện tại xem ra nhất định chỉ có thể làm địch chứ không thể làm bạn được. Xin điện hạ chỉ giáo cho. Mấy người vương đạo lại càng mở miệng. Người này tới từ một nơi khá vắng vẻ ở vương quốc tên gọi là Nguyệt Thành, nghe nói một năm trước hắn vẫn còn là một phế nhân, trong vòng một năm ngắn ngủi, từ võ giả nhất mạch đột phá tới võ sĩ linh võ cảnh, hôm nay lại trở thành võ sư huyền võ cảnh, kinh lịch bất phàm, hơn nữa người này là nhân vật phong vân ở Lam Nguyệt Thành, từng lấy sức một mình, giúp gia tộc diệt trừ hai đại gia tộc vốn có của Lam Nguyệt Thành, khiến cho gia tộc của mình một bước trở thành gia tộc mạnh nhất ở Lam Nguyệt Thành. Mấy người vương đạo cúi đầu, trong lòng run lên từng hồi. Từ ngày Đồng Hồng bị đánh bại, bọn họ nghe theo lệnh của đại vương tử, nghĩ cách chào mời Diệp Huyền, nếu như không được thì lại cho hắn một bài học nhớ đời, để cho hắn sau này không thể đứng dậy được nữa. Nhưng không ngờ những gì bọn họ khổ tâm chuẩn bị, tới lúc kiếm Diệp Huyền chuẩn bị tính sổ thì đại vương tử cũng đã tra rõ ràng về gia tộc của Diệp Huyền rồi. Chính là thủ đoạn cỡ này của đại vương tử khiến cho mấy người vương đạo không dám sinh hài lòng, trong lòng cũng vô cùng sợ hãi. Thuộc hạ không thể hoàn thành nhiệm vụ, lại còn để cho Triệu Duy lấy được vị trí đứng đầu phong vân bảng, tội đáng muôn chết. Vương đạo hoảng sợ nói. Triệu Phong cười cười. Không cần phải sợ, bát đệ hắn có thể giành được vị trí đứng đầu phong vân bảng, ta đã sớm nghĩ tới, thật không ngờ, bát đệ cư nhiên có thể kết giao với người như vậy, xem ra đây là vận khí của hắn, có bát đệ ở đó, các ngươi muốn chào mời Diệp Huyền, cản bản cũng không thể được. Chẳng lẽ người này có quan hệ gì với bát vương tử? Không sai, bát đệ của ta sở dĩ có thể để thăng võ hồn, cũng có liên quan rất lớn tới Diệp Huyền này, xem lão bát bình thường không lộ ra cái gì, thoạt nhìn vô cùng an phận, không ngờ hắn còn có một tay này, ngay cả lão Lục tên kia cũng bị hắn chơi cho một vố, hao binh tổn tướng, thậm chí ngay cả trợ thủ đắc lực nhất của lão Lục đều đã sớm bỏ mạng ở Thanh Huyền Sơn, thật đúng là thảm. Khi nói tới Lục vương tử, khoe miệng của đại vương tử Triệu Phong không khỏi lộ ra một nụ cười chế nhạo. Đại vương tử này thần thông quảng đại, thậm chí ngay cả chuyện Lục vương tử bị hại gã cũng đã tra ra, lại còn tưởng tận như vậy. Điện hạ, nếu như người này đã có liên hệ với Bát vương tử thì thuộc hạ nguyện lấy công chu tội, vì điện hạ phân ưu, khiến hắn. Vương đạo ngẩng đầu, giơ tay phải lên, làm một động tác chém xuống. Vì để vãn hồi hình tượng trong mắt đại vương tử, gã cũng bất chấp mọi thứ. Không cần. Triệu Phong cười nhạt một tiếng. Hiện tại người muốn giết Diệp Huyền kia nhất, không phải chúng ta mà là lão Lục thân ái kia của ta, chúng ta cứ chờ xem là được. Về phần ngươi, nếu như lão Bát đã lấy được vị trí đứng đầu phong vân bảng rồi thì ngươi có ở lại học viện cũng không để làm gì nữa, lập tức xin tốt nghiệp, tới làm việc dưới trướng của ta đi, bất quá, chỉ có thể chậm rãi bắt đầu từ chức vị phó đội trưởng thiết huyết vệ đi lên mà thôi. Đa tạ đại vương tử điện hạ bồi tài. Vương đạo thở hắt ra một hơi, trái tim rốt cuộc cũng nhẹ gánh. Xem ra tuy rằng mình đã làm hỏng việc, nhưng đại vương tử điện hạ không tính chuyện này lên đầu mình. Diệp Huyền đang bế quan đương nhiên không hề hay biết là hắn đã bị nhiều người chú ý như vậy, nhưng cho dù có biết rõ đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Hắn đang hoàn toàn lâm vào trong khổ tu ở tu luyện tháp. Lần tu luyện này tốn trọn 3 tháng của hắn. Lúc này hắn mới đi ra khỏi tu luyện tháp. Hô, thở hắt ra một hơi, trên mặt Diệp Huyền trở nên sáng láng. Huyền khí trên người hắn thâm trầm như biển, nhưng nhìn kỹ lại thì lại không có cảm giác ba động nào, khiến cho mọi người lấy làm lạ. Trong khoảng thời gian 3 tháng này, Diệp Huyền liền củng cố tu vi của mình lại một phen, lại đề thăng lên tới võ sư tam trọng đỉnh phong, đồng thời hắn cũng thôi diễn hồn lực của mình lên tới mức cao nhất, lên tới tam phẩm hậu kỳ. Trước kia bởi vì đột phá quá nhanh, hư phù trong thân thể của hắn trong 3 tháng này bị hắn bài trừ sạch sẽ. Chương 324, thần linh đồng thị. Đồng thời, hắn cũng nghiên cứu kỹ càng tam sinh võ hồn của mình một phen, cũng đã định ra kế hoạch tu luyện ngày sau rồi. Ta bây giờ, huyền khí đã đạt tới võ sư đỉnh phong, muốn đột phá cũng không phải chuyện khó khăn gì, chỉ là không thể quá mức sốt ruột, cửu huyền ngạo thế quyết không giống với công pháp khác, yêu cầu thập đại huyền mạch đều viên mãn. Ta bây giờ cách thập đại huyền mạch viên mãn còn một khoảng cách nhất định, tùy tiện đột phá cũng không phải chuyện tốt. Đối với võ giả bình thường mà nói, mỗi lần đột phá đều vô cùng khó khăn và gian khổ, cần phải trải qua thời gian dài tích lũy, nhưng đối với Diệp Huyền mà nói thì lại rất đơn giản. Lấy tu vi đan đạo và hồn đạo của hắn ở kiếp trước, chỉ cần luyện chế ra một chút đan dược tam phẩm tứ phẩm nào đó, chuyên môn dùng để trùng kích cảnh giới thì chỉ sợ ngay ngày mai liền có thể tiến hành đột phá địa võ sư rồi. Chỉ là Diệp Huyền sẽ không làm như vậy. Môn công pháp Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết này vô cùng cường đại, lượng huyền khí mà nó hấp thu vào mỗi giây mỗi phút đều hơn những võ giả bình thường gấp mấy chục lần hoặc còn hơn thế nữa. Điều này chứng tỏ, tu luyện của Diệp Huyền căn bản sẽ không có bình cảnh gì, giống như khi hắn đột phá võ sư tam trọng vậy, chỉ cần tốn vài tháng bế quan tu luyện là có thể ngưng tụ huyền khí tới tam trọng đỉnh phong rồi. Đây là chuyện mà rất nhiều võ giả căn bản không dám mơ tới. Nhưng Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết cũng có một hạn chế vô cùng nghiêm. Đó chính là nếu muốn đột phá đại cảnh giới hoàn mỹ thì phải đều lắp đầy huyền khí vào bên trong thập đạo huyền mạch. Điểm này cũng khó gấp mấy chục lần so với võ giả bình thường khi đột phá. Trong thập đạo huyền mạch, cho dù là đạo tâm mạch thứ 8, hay đạo mệnh mạch thứ 9 cũng không phải rất khó, bế quan 3 tháng liền có thể để Diệp Huyền lấp đầy huyền khí vào bên trong hai đạo huyền mạch này, nhưng đạo thiên mạch thứ 10 thì luôn không thể nào tiến thêm được. Diệp Huyền có thể cảm nhận được, nếu muốn lấp đầy đạo thiên mạch kia, cũng không phải dựa vào việc cắm đầu bế quan tu luyện xuông là được, cần phải chờ thời cơ nào đó, tới lúc đó thì tự nhiên nước chảy thành sông. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng có thể lựa chọn trực tiếp đột phá mà không cần lấp đầy thiên mạch. Chỉ là nếu như làm vậy thì tu luyện Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết còn ý nghĩa gì nữa? Có khác gì so với những võ giả bình thường tu luyện công pháp bình thường ngoài kia đâu? Kiếp này xuống lại, Diệp Huyền đã sớm quyết định, mỗi một bước đều phải làm tới nơi tới chốn, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện gì. Bởi vì hắn đã có mục tiêu rồi, khác với những võ giả khác mơ trở thành võ đế cửu thiên, mục tiêu của hắn chính là muốn vũ phá hư không, đi xem thiên giới trong truyền thuyết rốt cuộc có tồn tại hay không. Tạm thời không vội đột phá cảnh giới, phương diện thân thể thì phải tiến thêm một bước, cũng phải tấn cấp địa võ sư thì mới có cơ hội đột phá lớn hơn nữa, nếu như muốn để thăng thực lực thì có thể tu luyện một chút bí pháp hồn thuật. Sở dĩ địa vị của luyện hồn sư cao thượng như vậy cũng không phải chỉ vì bọn họ có thể giúp cho võ giả ngưng luyện võ hồn, để thăng võ hồn gì đó, quan trọng hơn chính là bất kỳ vị luyện hồn sư nào, bản thân cũng là một vị cường giả. Bởi vì bọn họ có thể tu luyện các loại bí pháp hồn thuật, để thăng thực lực của bọn họ lên rất nhiều. Giống như tên Mạc Sâm bên cạnh Lục Vương từ vậy, dễ dàng lợi dụng hồn lực thôi động địa huyền thạch, trở thành một chiêu sát thủ. Đương nhiên, bí pháp hồn thuật mà Diệp Huyền muốn tu luyện còn mạnh hơn của Mạc Sâm gấp mấy chục lần. Lúc bế quan tu luyện bên trong phòng tu luyện, Diệp Huyền cũng đã nghĩ kỹ, hồn thuật bí pháp mà hắn muốn tu luyện chính là một kỹ năng hồn đồng rất thực dụng. Kỹ năng này ở trong giới luyện hồn sư của Thiên Huyền Đại Lục có một cái tên gọi vô cùng nghịch tiên, gọi là Thần Linh Đồng Thị. Thần Linh Đồng Thị, nhất nhãn sinh, nhất nhãn tử. Nếu như tu luyện Thần Linh Đồng Thị này tới cực hạn thì có thể nháy mắt hút đối thủ vào bên trong thế giới đồng thuật, bao gồm cả tinh thần, linh hồn, đều bị nhốt ở trong đó, sống chết đều do người thi triển điều khiển, có thể nói là muốn sống không được, muốn chết không xong. Mà độ khó khăn khi tu luyện nó cũng cực cao, yêu cầu thấp nhất để tu luyện nó cũng là hồn lực đạt tới tam phẩm, hơn nữa còn phải có được tư chất nghịch thiên thì mới được. Kiếp trước, khi Diệp Huyền tìm được Thần Linh Đồng Thị này thì đã muộn. Tu luyện cũng không hiệu quả bao nhiêu, kiếp này, đối với Diệp Huyền hiện tại mà nói thì vô cùng thích hợp. Tuy rằng lúc sơ kỳ uy lực của Thần Linh Đồng Thị cũng không đáng sợ lắm, nhưng trong lúc chiến đấu, loại tấn công bí thuật tinh thần hồn lực này cũng khó lòng phòng bị nhất. Tu luyện Thần Linh Đồng Thị cần không ít tài liệu, thậm chí còn phải phối hợp đan dược và hồn tinh tu luyện, cũng không biết ở Lưu Vân Quốc này rốt cuộc có những loại tài liệu phức tạp này hay không. Trong lòng Diệp Huyền có chút lo lắng. Rất nhanh hắn liền hành động, viết một loạt tài liệu thành một danh sách. Một số tài liệu bình thường thì tự hắn có thể nhờ Hoa La Huyền tìm dùm là được. Chỉ là khi hắn đi tới hiệp hội luyện dược sư thì mới nghe nói 2 tháng trước Hoa La Huyền tiến công, tới nay chưa hề trở về qua một lần. Hoa La Huyền không ở đây, Diệp Huyền cũng chỉ có thể tự mình tìm, cũng may là hắn cũng là luyện dược sư từng đăng ký ở hiệp hội luyện dược sư, liền giao nhiệm vụ này cho phục vụ viên từ giai của hiệp hội luyện dược sư. Từ lần trước nàng nhìn thấy thái độ nồng nhiệt của Hoa La Huyền trưởng lão dành cho Diệp Huyền xong thì từ giai đều vô cùng kính trọng đối với Diệp Huyền, sau khi nghe Diệp Huyền phân phó xong thì nàng liền hưng phấn, không nói hai lời, liền cầm danh sách vỗ ngực cam đoan. Đến một lúc sau, nhìn thấy Diệp Huyền, từ giai liền lấy chữ vật giới chỉ mà Diệp Huyền giao cho nàng ra. Nhìn ra từ giai này cũng rất dụng tâm, bên trong chữ vật giới chỉ này để đủ loại tài liệu đầy ắp, mỗi loại tài liệu đều được phân loại ra rõ ràng, phẩm chất cũng thuộc hàng thượng phẩm. Vài ngày kế tiếp, trong lúc nhờ từ giai giúp mình mua sắm những loại tài liệu bình thường thì tự bản thân Diệp Huyền lại đi khắp nơi tìm các loại tài liệu quý trọng hơn. Thời gian 3 ngày trôi qua, những tài liệu cơ bản đều đã mua đủ hết rồi, chỉ còn một loại tài liệu chính là Diệp Huyền tìm khắp Vương Thành cũng không tìm được. Chương 325, đấu giá hội, 1. Thậm chí ngay cả hồn sư tháp cũng không có. Trong lòng Diệp Huyền trầm xuống, điều hắn lo lắng rốt cuộc đã xảy ra. Vị tài liệu chính này tên là Tâm Mâu Thạch, thực ra thì ở Thiên Huyền Đại Lục, Tâm Mâu Thạch cũng không phải loại tài liệu chân quý gì, cũng chỉ có tứ giai mà thôi. Chỉ cần bất kỳ đế quốc nào ở đại lục cũng có thể dễ dàng mua được. Chỉ là ở nơi thâm sơn cùng cốc như Lưu Vân Quốc này thì lại thành hàng hiếm, thậm chí hiếm có tới mức căn bản tìm không thấy. Nhưng cố tình nếu như muốn tu luyện Thần Linh Đồng Thị thì nhất định không thể thiếu loại tài liệu Tâm Mâu Thạch này, tác dụng của nó chính là lúc tu luyện sơ bộ Thần Linh Đồng Thị, phóng xuất ra một loại lực lượng thần bí nào đó bảo hộ nhãn đồng. Một khi khuyết thiếu Tâm Mâu Thạch, tùy tiện tu luyện Thần Linh Đồng Thị, nhẹ thì hai mắt bị hao tổn, tu luyện thất bại, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, triệt để mù lòa. Trong lúc nhất thời, Diệp Huyền không khỏi bất đắc dĩ cười khổ. Lấy thiên phú của hắn, ở phương diện tu luyện, bình thường không có cái gọi là bình cảnh giống như người bình thường. Thứ duy nhất còn thiếu chính là tài liệu. Cho nên hắn mới nghĩ cách tới Vương Thành của Lưu Vân Quốc. Chỉ là thật không ngờ, tài nguyên tu luyện mà hắn cần, ở Vương Thành của Lưu Vân Quốc này cũng khó mà tìm thấy được. Chỉ có thể nói, Lưu Vân Quốc này thật sự là quá mức nhỏ bé, an phận nằm trong một góc hẻo lánh của đại lục, ở trong cái gọi là Liên Minh Thập Tam Quốc kia, cũng nằm hàng gần chót. Không giống như Ngũ Hành Chi Tinh, loại tài liệu như Tâm Mâu Thạch này, đổi lại là bất kỳ đế quốc nào khác, hoặc là bất kỳ tông môn nào khác trên đại lục, đều có thể dễ dàng tìm được. Lưu Vân Quốc này, thật sự là quá nhỏ bé rồi. Diệp Huyền lắc đầu, nếu như không phải thực lực bản thân hắn lúc này còn chưa đủ thì hắn đã sớm tự mình rời đi, đi tới đại lục vô tận kia trước rồi. Nhưng Diệp Huyền cũng biết rõ, nếu như không có đủ thực lực, tùy tiện đi lưu lạc trên đại lục không khác gì đi tìm chết. Kiếp trước hắn tới từ nơi đó, cho nên hiểu rõ hơn ai hết. Thiên Huyền Đại Lục rốt cuộc hiểm ác tới cỡ nào, đó là thế giới người ăn thịt người, chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng. Bất quá, Thần Linh Đồng Thị là thứ mà Diệp Huyền nhất định phải nắm giữ, nếu như đã không thể tìm thấy được ở Vương Thành thì Diệp Huyền chuẩn bị nghĩ cách tìm tới từ con đường khác xem sao. Huyền thiếu. Ngay tại lúc Diệp Huyền đang vùi đầu đau khổ suy nghĩ, tìm cách để tìm cho bằng được Tâm Mâu Thạch thì Trần Tinh cũng hưng phấn chạy vào từ bên ngoài. Chỉ thấy trên tay của gã cầm một quyển sách, vẻ mặt hưng phấn. Huyền thiếu, còn vài ngày nữa thôi, ở Vương Thành sẽ cử hành một trận đấu giá rất lớn, hay là chúng ta đi xem đi. Thứ gã cầm trên tay chính là tập tuyên truyền của đấu giá hội. Đấu giá hội? Diệp Huyền nghe xong cũng lắc đầu, hắn bây giờ còn đang phát sầu đi tìm Tâm Mâu Thạch đây, làm gì rảnh rỗi đi tham gia đấu giá gì đó chứ? Ngươi suốt ngày chỉ tu luyện, không thấy chán sao? Ta nói cho ngươi biết, đấu giá hội lần này là do đệ nhất thương hội của Lưu Vân Quốc là Thiên Đỉnh tổ chức, bên trong có đủ loại kỳ chân dị bảo, hơn nữa chính là đấu giá hội cỡ lớn mỗi quý mới tiến hành một lần, chậc chậc, nghe nói tới lúc đó còn đấu giá luôn cả xà nữ nữa. Trần Tinh nói xong, mở quyển sách kia ra, quả nhiên bên trên có vài xà nữ áo rách quyền thừa, lộ ra từng mảng da thịt trắng nõn nà, các nàng dáng người xinh đẹp, bộ dạng xinh đẹp mềm yếu không xương, kia thật đúng là khiến cho người ta chịu mến. Nếu như là nam nhân háo sắc nhìn thấy thì tuyệt đối sẽ bừng bừng lửa dục, không thể nhịn nổi. Giống như Trần Tinh vậy, đang nói nhỏ bên tai Diệp Huyền, hai mắt tỏa sáng. Nghe nói xà nữ này đều đã trải qua điều giáo, vô cùng nhu thuận, hơn nữa thân thể mềm mại, đủ loại động tác đều có thể thi triển ra được, chậc chậc, đây quả là cực phẩm nhân gian. Diệp Huyền cười cười, Thiên Đỉnh thương hội này đúng là biết hấp dẫn ánh mắt của người khác, cư nhiên đưa ra xà nữ gì đó nữa. Xà nữ này, thật ra là một ít nữ tử có được chút huyết mạch của xà tộc thượng cổ, những tộc nhân có loại huyết mạch này ở Lưu Vân Quốc và xung quanh đều rất thưa thớt, nhưng trên đại lục lại nhiều vô kể. Trần Tinh, ngươi đang nói gì đó? Ngay lúc Trần Tinh đang thao thao bất tuyệt nói về những điều tuyệt vời của xà nữ thì đột nhiên một tiếng quát lạnh liền truyền tới từ bên ngoài cửa. Hai người Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y đang sóng vai đi tới. Khụ khụ, không có gì hết. Trần Tinh thấy thế thì vội vàng đặt quyển sách tuyên truyền xuống. Ta đang nói về đấu giá hội mà Thiên Đỉnh Thương Hội tổ chức vào 3 ngày sau, đang giới thiệu cho hắn biết tới lúc đó sẽ xuất hiện những bảo vật nào. Huyền thiếu, ngươi nhìn cây cung này đi, tên là Kim Tuyệt Thiết Tuyên Cung, chính là huyền binh tam cấp, một mũi tên có thể bắn chết yêu thú tam giai, uy lực vô cùng lớn. Còn có tảng đá kia nữa, hình như nhãn đồng, nghe nói mua được từ Liên Minh Thập Tam Quốc tên gọi là Tâm Mâu Thạch, là tài liệu chính để luyện chế Thiên Nhãn Đan. Thiên Nhãn Đan này là đan dược tam phẩm. Một khi dùng xong thì có thể tăng cường 1/10 thị lực, trong đêm tối nhìn xem sự vật lại càng thêm rõ ràng, còn có quyển bí tịch này nữa. Trần Tinh lưu loát kể ra cũng có dạng có hình lắm. Lúc đầu Diệp Huyền chỉ cười cười mà thôi, nhưng khi nghe thấy Trần Tinh nói tới Tâm Mâu Nhãn thì hai mắt lập tức sáng ngời, quay sang nhìn vào quyển sách trên tay Diệp Huyền, quả nhiên trên danh sách đồ vật có một tảng đá hình dạng giống như con mắt, không phải Tâm Mâu Thạch thì còn có thể là gì. Trong lòng Diệp Huyền lập tức trở nên mừng rỡ. Quả nhiên là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Vừa rồi hắn còn đang phát sầu vì Tâm Mâu Nhãn này, không ngờ đảo mắt một cái thì lập tức nghe thấy tin tức của Tâm Mâu Thạch này, quả nhiên là buồn ngủ gặp chiếu manh. Diệp Huyền, đấu giá hội này chúng ta cũng có nghe nói, chuẩn bị qua đó xem một phen, không bằng ngươi đi xem cùng với chúng ta đi. Lúc này Lãnh Dĩnh Ánh mới mở miệng nói. Trần Tinh khoát tay ngăn lại. Hai vị đừng có đánh chủ ý lên Huyền thiếu mỗi ngày đều rất bận, làm gì rảnh rỗi đi tham gia đấu giá hội gì đó chứ, lại nói ta và hắn thân thiết là vậy, vừa rồi ta rủ hắn cả buổi trời hắn cũng không tỏ vẻ gì, cho dù hai mỹ nữ các ngươi sợ là cũng. Chương 326, đấu giá hội 2. Trần Tinh còn chưa nói dứt lời thì đã thấy Diệp Huyền trực tiếp cắt đứt lời hắn. Trần Tinh, đấu giá hội này khi nào thì bắt đầu? Ta muốn tới xem một chút. Trần Tinh ha to mồm, vẻ mặt đần ra, nếu máu nói. Huyền thiếu, ngươi thế này cũng quá trọng sắc khinh bạn rồi. Lúc nãy gã mời rát cổ họng, Diệp Huyền liền một ngụm cự tuyệt, không ngờ Lãnh Dĩnh Ánh vừa mới nói một câu thì hắn liền vội vàng hỏi khi nào bắt đầu, khiến cho trong lòng Trần Tinh lập tức bị đả kích lớn. Phát hiện tin tức của Tâm Mâu Thạch, trong lòng Diệp Huyền rốt cuộc cũng triệt để thả lỏng. Thời gian diễn ra đấu giá hội chính là 3 ngày sau, trong 3 ngày này, Diệp Huyền không làm gì khác hết, mà xử lý những tài liệu trước kia mình tìm được một phen. Tới sáng sớm ngày thứ 3, Diệp Huyền cùng với 3 người Lãnh Dĩnh Ánh, Phượng Nhu Y và Trần Tinh sóng vai cùng nhau đi tới đấu giá hội do Thiên Đỉnh Thương Hội mở ra. Thiên Đỉnh Thương Hội là thương hội đứng đầu của Lưu Vân Quốc, nghe nói bối cảnh của nó cũng vô cùng cường hành. Đấu giá hội còn chưa bắt đầu, trước quảng trường cư nhiên đã tấp nập toàn người là người, có thể thấy được đấu giá hội của Thiên Đỉnh Thương Hội này hút khách tới mức nào. Thực ra thì cứ cách mỗi 10 ngày thì Thiên Đỉnh Thương Hội sẽ tổ chức một hồi đấu giá hội loại nhỏ, mỗi tháng liền cử hành một hồi đấu giá hội cỡ vừa, mỗi quý thì sẽ cử hành một trận đấu giá hội thật lớn. Ngoài ra, còn có đấu giá hội cỡ lớn mỗi năm tổ chức một lần nữa, mục đích của bọn họ chính là mang một chút thứ hút hàng thông qua đấu giá hội bán với giá tốt nhất. Hơn nữa tham gia đấu giá hội, chỉ cần giao nạp vé vào cửa là được, đối với Thiên Đỉnh Thương Hội mà nói, cũng là một khoản thu vào không nhỏ, lại càng không cần nói tới còn có thể mượn cơ hội này để đề cao danh khí của Thiên Đỉnh Thương Hội bọn họ. Huyền thiếu, nghe nói ngươi muốn tham gia đấu giá hội, cho nên ta đã sớm đặt 4 chỗ khách quý rồi, bằng không 4 người chúng ta khó mà ngồi chung một chỗ rồi, ngươi nói đúng không? Trần Tinh lấy ra 4 khối thiết bài, giơ lên trước mặt người hầu của đấu giá hội một cái, người hầu kia lúc này liền đưa bốn người đi về phía chỗ của khách quý. Chỗ của khách quý là ở phía trên của chỗ ngồi thường, là một đại sảnh xa hoa, vị trí ở đó rất tốt, tầm mắt cũng càng rộng rãi hơn. Ở trên chỗ của khách quý còn có bao xương, bất quá bao xương không phải là nơi mà người thường có thể đi vào, hơn nữa không phải bất cứ ai có tiền cũng có thể mua được. Bao xương của Tâm Mâu Thạch chỉ bán cho những người có địa vị nhất định ở Lưu Vân Quốc, chỉ những người này mới có thể hưởng dụng được. Có thể mua được 4 ghế khách quý như Trần Tinh đã là khó có được rồi. Không ngờ ngươi còn chuẩn bị chu đáo như vậy. Diệp Huyền liếc mắt nhìn Trần Tinh, tuy rằng hắn chuẩn bị tới tham gia đấu giá hội, nhưng cũng chưa từng nghĩ nhiều. Trần Tinh cười ha ha. Huyền thiếu, còn phải nói sao, cái kia. Gã moi moi móc móc trên người một hồi, lấy ra một tờ biên lai rách ke tua. Đây là hóa đơn ghế khách quý, ngươi là thổ hảo, ngươi trả tiền đi. Diệp Huyền hết nói nổi, Phượng Lưu Y và Lãnh Dĩnh Ánh ngồi bên cạnh cũng trợn mắt há hốc mồm. Trần Tinh này đúng là cực phẩm mà. Trần Tinh cười ha ha không thấy ngượng. Huyền thiếu à, ngươi cũng biết đó, tiền tiêu vặt của ta cũng không nhiều lắm, mỗi ghế này phải tới 3000 huyền tệ lận, 4 cái chính là 1/2, đủ cho ta vô tu luyện tháp tu luyện lâu lắm luôn. Công phu bị hồi đáng khinh của gã thật sự khiến cho Diệp Huyền nghẹn họng nhìn chân chối. Bốn người nhanh chóng đi về phía ghế khách quý. Mắt của mấy người lánh dinh ánh lập tức sáng lên, chỉ thấy khu vực khách quý này không hề đơn giản xếp một đống ghế như ở phía dưới, mà là thiết kế như đình đài lầu các vậy. Cả đám đình đài lầu các kề bên nhau, từng cái đình đài, chỗ ngồi sắp xếp ít nhiều khác nhau, ít nhất thì hai chỗ, nhiều nhất thì tám chỗ, ở chính giữa còn có một cái bàn đá, trên bàn đặt đầy trái cây và trà nóng để cho mọi người dùng. Như vậy, mỗi đình đài liền tương đương với một bao xương, điểm khác nhau duy nhất chính là ở khu khách quý này là rất nhiều đình đài ở cạnh nhau. Quan trọng nhất chính là những người ở trong bao xương có thể nhìn thấy bất kỳ khu vực nào trên khu khách quý và khu khách thường. Còn khu vực khách quý thì chỉ có thể nhìn thấy khu bình thường mà thôi. Về phần khu bình thường thì không thể nhìn tới bất kỳ khu nào khác nữa. Sắp xếp bài bố vị trí đơn giản liền phân địa vị cao thấp cùng với giá cả ra rõ ràng. Mấy người Diệp Huyền vừa mới đi tới gần khu khách quý thì từ một bao xương nào đó, lập tức có một đôi mắt phát hiện ra Diệp Huyền. Người này, tự nhiên chính là Lục Vương tử Triệu Cương. Sau khi nhìn thấy Diệp Huyền, khóe miệng của gã lập tức liền nhếch lên lộ ra nụ cười lạnh. Lúc trước, trong lòng của gã vô cùng phẫn nộ, đau khổ chờ đợi Diệp Huyền ra ngoài, nhưng thật không ngờ, Diệp Huyền lại đóng cửa bế quan 3 tháng. Dần dần, lực chú ý của gã đối với Diệp Huyền cũng hơi buông lỏng, không ngờ hôm nay tới tham gia đấu giá hội của Thiên Đỉnh Thương hội, cư nhiên lại khiến cho gã bất ngờ nhìn thấy Diệp Huyền. Bên trong bao xương của Lục Vương tử, ngoại trừ bản thân gã ra thì cả trai lẫn gái đều có 5-6 người, mỗi người đều mặc gấm vóc lăng la, không phú thì cũng quý. Nhìn thấy vẻ mặt của Lục Vương tử, một tên thanh niên trong số đó lập tức cười nói: "Lục Vương tử điện hạ, không biết ngươi nhìn thấy gì vậy, nói cho chúng ta nghe một phen đi." Nói xong, gã lại nhìn theo ánh mắt của Lục Vương tử, hai mắt lập tức sáng ngời. "Ha ha, hóa ra là điện hạ nhìn thấy mỹ nhân cỡ này, điện hạ quả nhiên là trí tuệ rộng lớn, vô cùng mắt gái." Mấy người khác cũng quay đầu nhìn qua, một thanh niên áo lam trong số đó cũng cười nói: "Nghe nói qua điện hạ ánh mắt rất hơn người, hôm nay xem qua quả nhiên không sai, hai nữ nhân kia đi lại trong đám người, chúng ta còn chưa chú ý tới thì điện hạ ngươi cư nhiên đã chú ý tới, tại hạ bội phục, bội phục." Cả đám người đều mở miệng định hót Triệu Cương, nhưng bọn họ không biết rằng bọn họ càng nói thì trong lòng Triệu Cương lại càng cảm thấy khó chịu. Việc hạ thân của gã bị thương bị gã coi như điều cấm kỵ, đã sớm hạ lệnh giữ kín, cho nên không bị truyền ra ngoài, bây giờ nghe cả bọn người định nọt ra thì trong lòng của gã lại càng khó chịu. Chương 327, ý thế hiếp người, 1. Hừ. Gã hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. "Ta không phải nhìn hai nữ tử kia, mà là đang nhìn thiếu niên mặc áo xanh kia." "A." Tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc. Không lâu trước đây người này từng đắc tội với ta, chỉ là bản vương một mực không tìm ra cơ hội báo thù. Không ngờ hôm nay cư nhiên lại gặp được hắn ở đây. Triệu Cương cắn răng nói. A. Trong lòng mọi người lại càng cảm thấy kinh dị hơn. Điện hạ, không biết lai lịch của người này ra sao? Bọn họ biết rõ cái tính có thù tất báo của Triệu Cương, nghe nói thiếu niên kia đã từng đắc tội với gã, nhưng tới tận bây giờ vẫn còn chưa báo xong, không khỏi liền nghi hoặc vật phẩm. Lai lịch thì cũng không có gì, bất quá chỉ là một người tới từ nông thôn, chỉ là người này là học viên của Huyền Linh Học Viện, cả ngày, lúc trước hắn một mực ở trong học viện, cho nên bản vương không tìm ra cơ hội. Chuyện này có khó gì đâu. Một thanh niên trong số đó mỉm cười đứng lên. Điện hạ, bất quá chỉ là một tên thôn phu mà thôi, tại hạ có quen biết với vị quản sự của Thiên Đỉnh Thương hội ở đây, để xem tại hạ giúp điện hạ ngài chút cơn giận như thế nào." Dứt lời, thanh niên này mỉm cười, trực tiếp đi ra khỏi bao xương, hiển nhiên là đi sắp xếp. Bốn người Diệp Huyền đương nhiên không biết chuyện đã xảy ra trong bao xương. Đều ngồi vào chỗ của mình, bốn người nếm thử vài thứ, rất nhanh, đấu giá hội liền bắt đầu. Đám người Trần Tinh đều hưng phấn không thôi, chỉ có Diệp Huyền là thoải mái ngồi yên. Đối với những gì mà đấu giá hội đang bán, Diệp Huyền cũng không để ý tới, với ánh mắt của hắn, những thứ có thể khiến cho hắn để mắt kỳ thật cũng không nhiều lắm. Nếu không phải vì còn muốn tìm Tâm Mâu Thạch thì hắn thậm chí còn không muốn tới tham gia. Một bên nhắm mắt dưỡng thần, Diệp Huyền một bên chờ Tâm Mâu Thạch xuất hiện. Còn ba người Trần Tinh thì vô cùng hưng phấn, nhìn thấy thứ gì mình thích thì cũng liên tục ra tay chào giá, chỉ là trong túi của mấy người không bao nhiêu, tuy rằng tham gia ra giá mấy phen, nhưng lại không tranh được. Ba người cũng không để ý, tiếp tục hưởng thụ loại vui vẻ tham gia đấu giá này. Đúng lúc này, từ phía sau khu khách quý đột nhiên có mấy người đi tới, người dẫn đầu chính là tên thanh niên ở cùng với Triệu Cương khi nãy, chỉ thấy phía sau gã còn mang theo hai tên hộ vệ. Chỉ thấy gã đầu tiên là quay đầu nhìn về chỗ bao xương của Lục Vương tử cười một cái, sau đó đi thẳng tới chỗ của mấy người Diệp Huyền. 3. Mấy người Diệp Huyền đang quan sát đấu giá hội, đột nhiên có một cái chân giẫm lên bàn đá của bọn họ, khiến cho ly tách trên bàn lăn lông lốc. Một màn bất thình lình lập tức khiến cho khách khứa ở khu khách quý đều kinh ngạc quay sang nhìn xem. Người là ai? Mấy người Trần Tinh cũng đột nhiên bừng tỉnh từ trong không khí đấu giá, trên mặt đầy vẻ tức giận nhìn về phía chủ nhân của cái chân này. Chỉ thấy một tên thanh niên ăn mặc xa hoa lạnh lùng nhìn qua, lạnh giọng nói: "Mấy người các ngươi không biết rằng cái bàn này là chỗ ngồi chuyên dụng của bản công tử sao? Dám ngồi ở đây." Nụ cười trên mặt của tên thanh niên kia mang theo vẻ âm trầm. "Đây không phải là Trần Minh công tử nhà Thiên Khải hầu gia sao? Chỗ đó từ khi nào lại thành chỗ ngồi chuyên dụng của hắn vậy? Ta nhớ là Trần Minh công tử rất ít khi tới khu khách quý mà, với thân phận của hắn, chính là thường xuyên ngồi ở bao xương cùng với đệ tử Vương công quý tộc khác mà. Lẽ nào là mấy người kia có thù hằn gì với hắn, cho nên hắn cố ý tới kiếm chuyện đấy chứ?" Một vài tiếng xì xào bàn tán truyền tới từ xung quanh, rõ ràng tên Trần Minh này ở Vương thành cũng rất có tiếng tăm, ở khu khách quý này cũng có không ít người nhận ra gã. Tự nhiên là mấy người bọn họ. Mà ở khu khách quý, một vị thiếu nữ mặc hồng y kinh ngạc nhìn qua bên này, rõ ràng nhìn ra mấy người Diệp Huyền, người này chính là Hương Mính quận chúa. Mấy người Trần Tinh lúc đầu còn ngây ra một lúc, sau khi nghe được tiếng xì xào bàn tán xung quanh thì sao còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra được. "Chỗ ngồi này là mấy người bọn ta bỏ tiền ra mua, sao lại thành chỗ ngồi chuyên dụng của ngươi chứ?" Trần Tinh lạnh lùng nói. Tuy rằng gã không sợ, nhưng vẫn có chút mơ hồ không rõ, mình rõ ràng không quen biết gì với tên Trần Minh này, đối phương sao lại tới gây sự với mấy người bọn mình cơ chứ? Trần Minh nhếch môi cười lạnh. Ta đây mặc kệ, dù sao thì cái bàn này cũng là chỗ ngồi chuyên dụng của Trần công tử ta, mấy người các ngươi chưa có sự cho phép của bản công tử mà dám ngồi ở đây, chính là không xem bản công tử ra gì, các ngươi nói thử xem, nên làm gì mới phải đây? Trong mắt Trần Minh lộ ra một tia cười lạnh đầy khinh thường. Gã là tới để gây sự, về chuyện chỗ ngồi chuyên dụng gì đó, cũng chỉ là kiếm cớ mà thôi. Nên làm gì mới phải? Hừ, chỗ ngồi này là chúng ta tự bỏ tiền ra mua, liên quan gì tới ngươi, các hạ làm như vậy có phải là hơi quá đáng không? Lãnh Dĩnh Ánh cũng không phải người tốt tính gì, lạnh lùng nói. Một nữ lưu mà thôi, nơi này tới lượt ngươi lên tiếng sao? Ánh mắt của Trần Minh chuyển qua, chậm rãi nhìn lên người Lãnh Dĩnh Ánh, nhìn vào dung nhan lạnh lùng như băng sương của Lãnh Dĩnh Ánh, dáng người nóng bỏng, trong mắt đầu tiên là lộ ra một tia kinh diễm, sau đó chính là vẻ dâm tà tham lam. Cùng lúc đó, ánh mắt của gã cũng phát hiện ra Phượng Nhu Y ngồi bên cạnh, lại thêm một tia kinh diễm hiện lên trong mắt gã. Hai tên tiểu tử này sao lại có phúc khí như vậy, có thể kết bạn với hai thiếu nữ xinh đẹp như vậy, chậc chậc, dáng người này, dung mạo này, so với một chút thị nữ trong phủ của mình quả thực là hơn gấp mấy chục lần mà. Trong lòng lóe lên một tia kinh diễm, lại nghe gã cười nói, chậc chậc, không thể ngờ ở đây còn có hai vị mỹ nhân, Trần Minh Đường đột ảnh hưởng tới mỹ nhân, tính xin hai vị chớ có trách tội. Vậy đi, hai vị mỹ nhân đương nhiên là có thể tiếp tục ngồi ở chỗ ngồi chuyên dụng của bản thiếu gia, lát nữa cùng bồi bản thiếu gia đấu giá, hầu hạ bản thiếu gia vui vẻ, thì bản thiếu gia cũng không ngại mang các ngươi trở lại hồi phủ, thưởng thụ tư vị điên long đảo phượng một phen. Về phần hai tên các ngươi thì mau đi đi, đừng có làm bản thiếu gia mất hứng. Chương 328, ỷ thế hiếp người 2. Những vị khách ở xung quanh lúc này cũng thấy được dung mạo kinh diễm của Phượng Nhu Y và Lãnh Dĩnh Ánh, không khỏi thở dài trong lòng, hai vị nữ tử này gặp xui xẻo rồi. Danh tiếng của Trần Minh ở Vương Thành rất tệ hại, luôn ỷ vào phụ thân của mình là Thiên Khải Hầu, cho nên thường cùng với một đám công tử quý tộc làm nhiều việc ác ở Vương Thành, không biết đã phá hủy không biết bao nhiêu thiếu nữ nhà lành. Hôm nay hai vị nữ tử này bị gã nhìn trúng, kết cục sợ là sẽ rất thê thảm. Chỉ có mỗi mình Hương Mính quận chúa cười lạnh nhìn về phía Trần Minh, tên Trần Minh này dám kiêu ngạo trước mắt người kia, thật đúng là tự tìm đường chết. Làm cản. Lãnh Dĩnh Ánh nghe lời Trần Minh nói xong thì lập tức giận tí mặt. Chậc chậc, tính tình cũng lớn thật đấy, bất quá càng như vậy thì bản thiếu gia càng thích, không bằng như vậy đi, nhìn ngươi trinh liệt như vậy, bản thiếu gia vẫn còn vài vị bằng hữu, có thể đồng thời cùng ngươi điên long đảo phượng, cho ngươi hưởng thụ tư vị dục tiên dục tử. Ngươi muốn chết? Lãnh Dĩnh Ánh sao có thể nhịn được nữa, đột nhiên đứng phát dậy, cầm lấy một cái chén nhỏ ném về phía đối phương. Trần Minh em lãnh cười, một trưởng đánh rơi cái chén kia. À đàn bà túi, bản thiếu gia đang nói chuyện đàng hoàng với ngươi, ngươi lại dám ra tay với bản thiếu gia, xem ra ngươi chờ không nổi nữa rồi, người đâu, mau đánh gãy chân hai tên này ném ra ngoài cho ta, nữ thì giữ lại. Dạ. Hai tên hộ vệ sau lưng Trần Minh đột nhiên bước lên, chia ra nhào về phía Trần Tinh và Diệp Huyền. Huyền thiếu. Trần Tinh nhìn về phía Diệp Huyền, chỉ cần Diệp Huyền ra lệnh một tiếng thì gã sẽ ra tay ngay. Ngồi xuống đi. Diệp Huyền từ đầu chí cuối không nói gì, rốt cuộc cũng lên tiếng. Tiểu tử, ngươi biết sợ rồi sao? Đáng tiếc là đã chậm rồi. Trần Minh cười lạnh, kinh ngạc nhìn Diệp Huyền một cái, gã không ngờ tới lúc này Diệp Huyền cư nhiên còn có thể nhịn được. Chỉ là dù cho hắn có nhịn được đi nữa, cũng khó tránh khỏi bị hai tên thủ hạ của mình dạy cho một bài học. Lại nghe Diệp Huyền thản nhiên nói, chẳng lẽ đây chính là đạo đái khách của Thiên Đỉnh Thương Hội hay sao? Thanh âm của hắn tuy rằng không lớn, nhưng lại vang vọng khắp khu khách quý, truyền vào tai của từng vị khách ở khu khách quý này. Đợi đã. Quả nhiên, Diệp Huyền vừa mới nói xong thì một bóng người mặc áo xám từ phía sau liền vội vã chạy tới trước. Hai tên hộ vệ của Trần Minh lập tức dừng bước, quay sang nhìn về phía người vừa lên tiếng. Người này một thân áo xám, mặc trang phục quản sự của Thiên Đỉnh Thương Hội, nhanh chóng đi tới phía trước, nhìn mấy người Trần Minh và Diệp Huyền một cái, lúc này mới thản nhiên hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?" Chỉ nghe Trần Minh cười lạnh nói: "La quản sự, ngươi tới đúng lúc lắm, nơi này chính là chỗ ngồi chuyên dụng của bản thiếu gia, sao lại bị bốn người này ngồi vào rồi?" "Trần thiếu, xin bớt giận, việc này tại hạ cũng không rõ lắm, như vậy đi, tại hạ xem một chút, tính xin Trần thiếu ngồi giận." La quản sự kia quay sang Trần Minh nói, sau đó lại đi tới trước mặt mấy người Diệp Huyền, nhìn số trên đình đài, đột nhiên nhíu mày lại. "Trần thiếu, đình đài này quả thật đúng là chỗ ngồi chuyên dụng của ngài, tại hạ cũng không biết tại sao lại bị người của phòng đấu giá bán ra ngoài nữa, đây là do phòng đấu giá của chúng ta làm sai, kính xin Trần thiếu hiểu cho." Một câu bỏ qua là đủ rồi sao? Trần Minh cười lạnh. "Như vậy?" Tên quản sự nọ nhíu mày. "Vậy thì để tại hạ thương lượng một chút." Nói xong gã liền đi thẳng tới trước mặt mấy người Diệp Huyền. "Các vị, thật xin lỗi, đình đài này vốn chính là chỗ ngồi chuyên dụng của Trần thiếu, là người của phòng đấu giá chúng ta sai lầm, không cẩn thận bán ra ngoài, như vậy đi, tiền chỗ ngồi của các ngươi tại hạ có thể trả lại toàn bộ, kính xin bốn vị trả đình đài này lại. Về phần xung đột giữa các ngươi và Trần thiếu, ta sẽ tới nói vài câu năn nhỉ." Tên quản sự nọ lại quay sang Trần Minh mở miệng nói: "Trần thiếu, ta để cho mấy người bọn họ nhường chỗ lại cho ngươi, nhưng dù sao đây cũng là sai lầm của phòng đấu giá chúng ta, cho nên kính xin Trần thiếu đừng làm khó dễ bọn họ, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi." Mấy người Trần Tinh nghe xong thì đều ngẩn ra. Phòng đấu giá này làm cái gì đây? Cư nhiên muốn bốn người bọn họ trả chỗ. Các ngươi có nghe hay chưa? Còn không mau cút đi ngay cho ta." Trần Minh cười lạnh, trong mắt đều là vẻ trào phúng khinh thường. Mấy người Trần Tinh đều cảm thấy vô cùng tức giận, quay sang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền ngẩng đầu, nhìn tên quản sự nọ, thản nhiên nói: "Đây là cách xử lý của phòng đấu giá các ngươi." Tên quản sự kia nhướng mày, gật đầu nói: "Không biết vị công tử này còn muốn nói gì nữa?" Diệp Huyền cười lạnh một tiếng: "Điều ta muốn nói chính là lũ các ngươi tới từ nơi nào thì liền cút về chỗ đó cho ta." Cả quá trình hắn xem như đã nhìn ra, tên quản sự này căn bản là cùng một ruột với tên Trần Minh kia, còn bày đặt ra vẻ khuyên giải trước mặt hắn. Sắc mặt của tên quản sự kia lập tức trở nên vô cùng khó coi, ngữ khí cũng trở nên lạnh lùng hơn. Vị công tử này, hy vọng là ngươi cũng đừng để cho chúng ta khó xử. Tên quản sự kia thật sự không ngờ Diệp Huyền lại không thức thời như vậy. Để cho ngươi khó xử. Mấy người chúng ta bỏ tiền tham gia đấu giá hội này, lại bị một con chó điên đứng trước mặt sủa loạn một hồi, ngươi lại còn nói chúng ta để cho ngươi khó xử. Lời này của các hạ đúng thật là không ổn chút nào. Chẳng lẽ con chó điên này là phòng đấu giá của các ngươi tự mình nuôi hay sao? Sú tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Trần Minh vốn chính là tới đây kiếm chuyện, nghe thấy Diệp Huyền nói vậy thì đột nhiên cảm thấy tức giận, đồng thời trong lòng cũng mừng thầm, gã lạnh lùng nhìn sang tên quản sự kia. La quản sự, không phải là ta không để mặt các ngươi, bọn họ ngồi sai chỗ, ta cũng không so đo làm gì, chỉ là người này còn dám mở miệng nói bậy dám mắng ta, nghiêm trọng hơn chính là lúc trước nữ tử này cư nhiên còn dám động thủ với ta ở trước mặt mọi người, nếu như lúc nãy không phải ta tránh né nhanh thì chỉ sợ đã bị trọng thương rồi. Trần Minh ta tuy rằng không thích gây chuyện thị phi, nhưng cũng sẽ không bị người khác đánh, mắng mà còn ra vẻ điểm nhiên như không. Người đâu, bắt bọn chúng lại cho ta. Trần Minh hung tợn cười lớn. Chương 329, làm lớn chuyện, 1. Đợi đã. La quản sự vội vàng ngăn cản Trần Minh lại. Còn có chuyện như vậy sao? Sau khi tên quản sự kia ngăn cản hai gã hộ vệ động thủ thì lạnh lùng nhìn về phía mấy người Diệp Huyền. Các vị cư nhiên dám động thủ ở phòng đấu giá của ta, é là không hợp với quy định đâu nhỉ? Đúng như Diệp Huyền đoán, gã thật sự cấu kết với Trần Minh, bất quá yêu cầu của Trần Minh chỉ là muốn hắn đuổi mấy người Diệp Huyền đi, cho mất mặt một phen mà thôi, gã thì đương nhiên không sao hết, nhưng nếu như hai bên thật sự ra tay ở nơi này, chuyển tới hai của cao tầng thương hội thì gã cũng khó tránh bị trách phạt. Mà thái độ không biết tốt xấu của Diệp Huyền cũng khiến cho gã cảm thấy trong lòng khó chịu. Theo như gã thấy, bọn họ kêu mấy người Diệp Huyền rời khỏi, thậm chí còn trả tiền mua chỗ ngồi lại cho bọn họ là đã cho bọn họ mặt mũi lắm rồi, đối phương cư nhiên còn cuồng vọng như vậy, cho nên ngựa khí của gã cũng không tốt lành gì. Không hợp với quy định. Diệp Huyền cười lạnh, nhìn về phía gã, thản nhiên hỏi: "Mấy người bọn họ thì hợp quy sao? Ta mặc kệ bọn họ có hợp quy định hay không, tóm lại các ngươi dám động thủ ở phòng đấu giá của ta, chính là không hợp quy cũ, niệm tình các ngươi vi phạm lần đầu, bản thân ta xem như người hòa giải, mấy người các ngươi bồi thường một chút tiền tổn thất cho Trần thiếu, ta sẽ làm chủ để cho các ngươi rời đi, nếu không thì đừng có trách ta không nhắc nhở các ngươi, vô luận là phá hỏng quy củ của phòng đấu giá hay là đắc tội với Trần thiếu, đều không phải chuyện mà mấy người các ngươi gánh vác." "Nổi đâu? Cái gì? Còn muốn chúng ta bồi thường tổn thất cho hắn?" Trần Tinh nhịn không được liền đứng lên, huyền khí toàn thân dâng lên. "Sao hả, ngươi còn muốn động thủ ở phòng đấu giá của ta sao?" La quản sự lạnh lùng quát lớn, âm thanh càng thêm lạnh như băng. Trần Minh đứng một bên không khỏi mỉm cười, mấy người kia không biết xem tình hình, không chịu nghe theo lời đề nghị của La quản sự khi nãy, bây giờ thì hay rồi, chọc giận luôn cả La quản sự. Bây giờ xem tên tiểu tử này xử lý kiểu gì. Nghĩ vậy, Trần Minh không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Bao Xương chỗ Lục Vương tử, lộ ra nụ cười. Lần này mình xem như nở mày nở mặt trước mặt Lục Vương tử rồi. Mắt thấy Trần Tinh sắp không khống chế nổi, chợt thấy Diệp Huyền đứng lên, vỗ vỗ vai của gã, để cho gã ngồi lại, sau đó nhìn tên quản sự kia nói: "Đây chính là cách giải quyết cuối cùng của ngươi sao? Để cho chúng ta nhường chỗ ngồi, còn phải bồi thường cho hắn." "Đúng vậy, các ngươi vi phạm quy củ thì phải tiếp nhận trừng phạt." Tên quản sự kia lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, theo như gã thấy, mấy người Diệp Huyền đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. "Huyền thiếu, không phải là ngươi muốn bồi thường đấy chứ?" Trần Tinh nói với vẻ không dám tin. Diệp Huyền cười nhạt một cái: "Ngươi nghĩ sao?" Ầm ầm. Lời vừa dứt thì Diệp Huyền đột nhiên đánh ra một trường, chợt nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên, bàn đá trước mặt hắn bị hắn đánh một quyền liền vỡ nát, hóa thành bụi mù bay đầu trời giăng khắp khu khách quý này. Một màn bất thình lình xảy ra nháy mắt liền khiến tất cả mọi người ở đây sợ ngây người. Tiếng nổ ầm ầm không chỉ vang vọng trong khu vực khách quý này, mà ngay cả Bao Xương và khu vực bình thường cũng có thể nghe thấy. Trong lúc nhất thời, tràng đấu giá đang tiến hành nháy mắt cũng bị cắt đứt, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyền bên này. Nhìn thấy cảnh tượng bụi mù răng đầy trời thế này, những võ giả tham gia đấu giá hội liền nhíu mày, xảy ra chuyện gì thế này? Cư nhiên là ở khu khách quý, nơi đó sao lại có người gây chuyện? Còn những nhân viên công tác ở phòng đấu giá thì lại càng tức giận. Kẻ nào ăn tim gấu mật báo hay sao, dám tới phòng đấu giá của Thiên Đỉnh Thương hội bọn họ gây sự, đúng là không biết trời cao đất dày, muốn chết hay sao? Vèo vèo vèo. Nhất thời, lưu quang chớp động, vài tên cường giả của phòng đấu giá nháy mắt liền lao tới, nổi giận đùng đùng. Những người cảm thấy kinh ngạc nhất chính là mấy người đứng bên cạnh Diệp Huyền, đám người Trần Minh đang giơ tay che mặt lập tức buông tay xuống, nhìn thấy bàn đá đã biến thành một phấn, không khỏi trợn mắt há mồm. Tiểu tử này điên rồi hay sao, chuyện nhỏ nhặt như vậy cư nhiên lại nháo thành động tĩnh lớn tới mức này, thậm chí còn phá hủy cả đỉnh đài ở khu khách quý của phòng đấu giá, quả nhiên là không biết sợ là gì. Còn La quản sự thì lại càng trợn mắt há mồm, bị động tác của Diệp Huyền dọa cho hoảng sợ, sau đó trong lòng cũng trầm xuống. Đồng thời, trong mắt của gã cũng lóe ra từng tia hàn quang. "La Lãnh, xảy ra chuyện gì, là ai dám gây chuyện ở phòng đấu giá của Thiên Đỉnh Thương hội ta?" Một tiếng hừ lạnh truyền tới, veo veo vài tiếng, vài tên cường giả liền đáp xuống ở chỗ đỉnh đại bị đánh vỡ nát kia, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn mấy người Diệp Huyền một chút, ánh mắt kia giống như đang nhìn vài người chết vậy. "Đại nhân." La quản sự vội vàng túi mình hành lễ. "Mấy người này gây sự ở phòng đấu giá của ta, thuộc hạ không kịp xử trí, kính xin đại nhân trách phạt." Lão giả dẫn đầu hừ lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn mấy người Diệp Huyền, phát hiện mấy người này khá lạ mắt, lúc này liền cười lạnh. "Mấy người này từ lâu tới, dám gây sự ở Thiên Đỉnh Thương hội ta, đúng là coi trời bằng vùng, người đâu, bắt lại mang về thẩm vấn." Lão vừa dứt lời thì vài tên hộ vệ của Thiên Đỉnh Thương hội liền cất bước tiến lên, huyền khí trên người bốc lên, đánh về phía mấy người Diệp Huyền. "Ha ha, hay cho một cái coi trời bằng vùng, hóa ra cái gọi là Thiên Đỉnh Thương Hội cũng chỉ là một nơi không biết phân biệt tốt xấu, không hỏi trắng đen đúng sai, thật đúng là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Đối mặt với mấy người bước lên định bắt người, Diệp Huyền mặt không đổi sắc, cười lớn mang theo vẻ khinh thường vang vọng khắp phòng đấu giá. Chúng ta bỏ tiền tới tham gia đấu giá hội của các ngươi, lại còn bỏ một số tiền không nhỏ ra để mua ghế khách quý này, nhưng phòng đấu giá các ngươi lại làm nhục khách quý như vậy sao? Chẳng những không có đãi nộ của khách quý, lại còn muốn đuổi chúng ta đi, chẳng lẽ cái gọi là đệ nhất thương hội của vương quốc của các ngươi chính là đối đãi khách khứa như vậy hay sao? Nếu thật sự là như vậy thì sau này còn ai dám mua bán gì ở phòng đấu giá của các ngươi nữa? Thanh âm của Diệp Huyền cực lớn, giống như sấm rền, truyền vào trong thai của từng khách nhân ở đây. Chương 330, làm lớn chuyện 2. Xảy ra chuyện gì vậy? Thiếu niên kia nói phòng đấu giá đuổi bọn họ đi, thật sự có chuyện này sao? Chắc là không phải đấy chứ, Thiên Đỉnh Thương Hội chính là đệ nhất thương hội của vương quốc, phòng đấu giá của bọn họ luôn làm việc rất quy tắc, sao có thể đuổi khách quý đi được? Nhưng nếu như không phải vậy thì sao thiếu niên kia lại có thể tức giận tới vậy, còn dám đánh nát cả đỉnh đài? Có lẽ bên trong còn có ẩn tình gì đó. Có thể lắm, cũng không biết Thiên Đỉnh Thương Hội sẽ xử lý như thế nào đây. Trong lúc nhất thời, cả phòng đấu giá đều ào ào bàn tán, vô cùng ầm ĩ. Đợi đã. Lão giả dẫn đầu kia nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh, sắc mặt lập tức thay đổi, vội ngăn mấy tên hộ vệ lại, đồng thời ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Diệp Huyền, âm trầm nói: "Tiểu tử, ngươi nói phòng đấu giá của chúng ta làm nhục khách quý, xua đuổi các ngươi. Hôm nay nếu như ngươi không nói rõ ràng cho lão phu biết thì lão phu mặc kệ ngươi là ai, phá hỏng thanh danh của phòng đấu giá ta như vậy, Tần Thiên ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu." "Đại nhân à, đừng có nghe bọn chúng nói bậy nói bạn, bọn họ tới đây quấy rối, xem thường phòng đấu giá, cứ giải về cẩn thận thẩm vấn là được, hiện tại đúng là lúc diễn ra đấu giá hội, sao có thể chỉ vì vài tên thiếu niên mà ảnh hưởng tới thời gian diễn ra đấu giá hội được?" Ánh mắt của La quản sự kia lóe lên, âm độc nói: "Cái gì gọi là nói bậy nói bạ chứ?" Trần Tinh lập tức nhảy dựng lên: "Các vị có mặt ở đây, xin tất cả mọi người nói thử xem, chúng ta nghe nói Thiên Đỉnh Thương Hội chính là đệ nhất thương hội của vương quốc, danh tiếng rất tốt, cho nên nghe danh mà tới, mấy ngày trước khi đấu giá hội bắt đầu đã mua vé khách quý rồi, không ngờ hôm nay tới còn ngồi chưa nóng chỗ thì cái tên tiểu tạp mao gọi là Hầu gia gì đó này tới đây gây sự, nói chỗ ngồi của chúng ta là chỗ ngồi chuyên dụng gì đó của hắn, muốn chúng ta lập tức cút xéo. Các vị nghĩ đi, vị trí này chính là chúng ta tốn rất nhiều tiền mua được, sao có thể đồng ý được cơ chứ? Ai ngờ lúc này lại có tên La quản sự Lý quản sự gì đó chạy tới, chẳng những yêu cầu chúng ta rời đi, còn muốn chúng ta đền tiền bồi thường cho tên tiểu hầu tử này, đúng thật là làm trò cười cho người khác. Càng buồn cười hơn nữa chính là người đó, chắc là người phụ trách của phòng đấu giá chứ gì, vừa mới tới đây, không hỏi một câu đã nói chúng ta gây chuyện, còn muốn bắt đi thẩm vấn, chậc chậc, uy phong thật đấy, ta thật không hiểu, phòng đấu giá này của các ngươi lẽ nào là hắc điếm hay sao? Hôm nay nếu như các ngươi không cho chúng ta một lời giải thích thỏa đáng thì cho dù danh tiếng của Thiên Đỉnh Thương Hội các ngươi có lớn hơn nữa thì tiểu gia đây cũng muốn đòi một cái công đạo. Trần Tinh xả họng la lớn, thanh âm vang dội đình thai nhức óc truyền vào trong thai của mỗi người. Mọi người đều nhìn về phía La Lanh quản sự đứng kế bên Diệp Huyền, cùng với Trần Minh đứng cách đó không xa, nháy mắt liền hiểu rõ mọi chuyện, hóa ra là tiểu hầu gia của phủ Thiên Khải Hầu, chẳng trách La quản sự của phòng đấu giá lại thiên vị như vậy. Chỉ là tất cả mọi người chưa từng nghe nói tới khu khách quý còn có thứ gọi là chỗ ngồi chuyên dụng, những người thân phận cao quý có ai mà không phải ngồi ở bao xương, như vậy xem ra, rõ ràng là vị Trần Minh tiểu hầu gia này muốn gây sự với mấy vị thiếu gia kia, còn quản sự của phòng đấu giá thì lại là đồng loa của gã. Bất quá, La Lanh làm việc đúng là không nên chút nào, cho dù thân phận của Trần Minh có cao tới đâu đi nữa, đối phương cũng là khách quý của phòng đấu giá, ngươi quá đáng như vậy, người khác há có thể không nổi giận. Đổi lại là bất kỳ người nào khác đều sẽ nổi giận. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của La Lanh trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt lập loè bất định, tên chết tiệt này. Nhìn thấy sắc mặt của tổng quản đứng bên cạnh đã trở nên tái mét, La Lanh lập tức nói: "Tiểu tử, ngươi đừng có vội ngậm máu phun người, nếu như không phải vì các ngươi động thủ với Trần Thiếu trước thì sao ta lại để các ngươi bồi thường cho Trần Thiếu được chứ? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy chúng ta động thủ với hắn? Sao ta chỉ nhìn thấy đối phương tiêu ngạo đạp ngã bản của chúng ta, lại còn không ngừng sỉ nhục chúng ta, cái đó sao ngươi không hỏi tới? Cái gọi là Thiên Đỉnh Thương Hội hóa ra chỉ là như vậy mà thôi, còn nói cái gì mà đệ nhất thương hội của vương quốc, ta thấy giống như đệ nhất chó săn của quý tộc thì đúng hơn." Diệp Huyền lạnh lùng cười. Toàn trường nháy mắt liền ồn ào lên, thiếu niên này có địa vị thế nào đây? Lời này đúng là đủ độc, cho dù hắn có lý đi nữa, nói như vậy cũng là đắc tội luôn với Thiên Đỉnh Thương Hội, thật đúng là to gan lớn mật. Sắc mặt của tổng quản phòng đấu giá trở nên vô cùng khó coi, lạnh lùng trừng mắt nhìn La Lãnh, chợt nói tiếng xin lỗi với Diệp Huyền: "Thật xin lỗi, việc này là do người của chúng ta xử lý không chu toàn, nếu như chỗ ngồi này là do các vị dùng tiền mua thì phòng đấu giá chúng ta đương nhiên sẽ không tùy ý đuổi các vị đi được." "Xin lỗi sao? Một câu xin lỗi như vậy là đủ rồi hả?" Diệp Huyền thản nhiên nói. Trong mắt của lão giả này lóe lên một đạo hàn quang, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Ba. Một tiếng giòn giã vang lên, lão giả nháy mắt liền đi tới trước mặt La Lãnh, hung hăng tát một cái khiến gã bay ra ngoài. "Tên chết tiệt, đối phương đã mua vé khách quý, chính là khách quý của phòng đấu giá chúng ta, ngươi đối đãi với khách quý như vậy sao? Mau nói xin lỗi cho ta." Lão giả lạnh lùng mở miệng: "Kẻ này đúng là vô dụng không làm được gì, chỉ có một cặp mắt chó, Trần Thiếu đúng là có địa vị cao quý, nhưng vì định bợ một tên Trần Thiếu mà tùy ý đuổi khách quý khác thì đúng thật là không xem quy củ của phòng đấu giá ra gì, kết quả còn muốn phòng đấu giá giải quyết hậu quả cho gã, thậm chí còn ảnh hưởng tới danh dự, đúng là phế vật mà." La Lánh bỏ dậy, lau vết máu bên khóe miệng, sắc mặt vô cùng khó coi, trong ánh nhìn lạnh như băng của lão giả, vẻ mặt oán độc đi tới trước mặt Diệp Huyền, túi đầu nói: "Thật xin lỗi." Chương 331, cạnh tranh điên cuồng, 1. Cút đi. Diệp Huyền há lại không nghe ra oán hận trong giọng nói của đối phương, cười lạnh nói: "Một tên quản sự mà thôi, hắn còn không để vào mắt. còn không mau cút đi. Lão giả lạnh giọng quát lớn một tiếng, La Lanh quản sự lập tức ảo não lui xuống, mất mặt trước mặt bao nhiêu người như vậy, gã xấu hổ tới mức muốn chết đi cho rồi. Lão giả quay đầu lại nhìn về phía Trần Minh. Trần thiếu, nơi này là phòng đấu giá, hy vọng Trần thiếu có thể nể mặt chúng ta một chút, chớ nên gây sự ở đây, dù sao mấy người kia cũng đã mua vé khách quý rồi. Nếu như Lỗ tổng quản đã mở miệng thì Trần Minh ta cũng phải nể mặt ngươi một chút, không so đo với những kẻ vô lý này. Trần Minh cười lạnh, trực tiếp nương theo lời này mà hạ bậc thang, gã cũng biết Thiên đỉnh thương hội chắc chắn sẽ không để cho mình tiếp tục gây sự thêm nữa. Lão giả mỉm cười. Nếu như mọi chuyện đã giải quyết xong thì tiếp tục đấu giá đi thôi, chỗ ngồi của các vị, ta sẽ phái người dọn dẹp sạch sẽ. Lão giả chắp tay với mấy người Diệp Huyền, xoay người định đi. Đợi đã. Diệp Huyền đột nhiên mở miệng, khiến cho cước bộ của lão giả đột nhiên ngược lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Không biết các hạ còn chuyện gì nữa? Xử lý như vậy là xong rồi sao? Chuyện của phòng đấu giá các ngươi ta không so đo làm gì, bất quá tên Trần Minh này vừa tới đây liền sỉ nhục bạn của ta, không biết phòng đấu giá các ngươi định sẽ xử lý thế nào đây? Diệp Huyền thản nhiên nói. Đồng tử của lão giả đột nhiên co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Trong lòng lão lúc này vô cùng khó chịu, cảm thấy Diệp Huyền này quá mức cản rỡ. Mình đã cho hắn mặt mũi như vậy rồi, không so đo hậu quả của việc hắn đại náo phòng đấu giá thì thôi đi, thậm chí còn trừng phạt La Lãnh quản sự nữa, kẻ này cư nhiên còn không hài lòng, lại còn muốn bọn họ xử trí Trần Minh tiểu hầu gia, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng hắn có lý thì có thể muốn làm gì thì làm hay sao? Thế giới này, đạo lý là thứ phụ, nắm đấm mới là chân lý, chẳng lẽ điểm này hắn cũng không hiểu hay sao? Lúc này, sắc mặt của lão giả cũng có chút không tốt, thản nhiên nói: "Vị khách quý này, các ngươi tranh chấp là chuyện riêng của các ngươi, phòng đấu giá chúng ta không còn được, cũng sẽ không quản. Hơn nữa, theo như lão phu thấy thì chỗ ngồi này có lẽ chính là chỗ mà trước kia Trần Thiếu thường xuyên ngồi, Trần Thiếu có chút tức giận cũng là chuyện không tránh khỏi, bây giờ Trần Thiếu cũng đã không so đo, không bằng hai bên đều nhường một bước đi. Hơn nữa lão phu cũng có một lời khuyên dành cho các hạ, chuyện dừng lại ở đây thì tất cả mọi người đều vui vẻ, nếu như cứ tiếp tục nháo tiếp thì chỉ sợ cũng không phải chuyện tốt đối với hai bên đâu." Câu nói sau cùng của lão giả này xem như uy hiếp và cảnh cáo trắng trợn. Nhưng Diệp Huyền không sợ nhất chính là loại uy hiếp này. Ha ha. Hắn cười lạnh một tiếng. "Ta lại muốn hỏi vị tổng quản này một câu, khu vực khách quý trong phòng đấu giá của các ngươi chẳng lẽ thật sự có cái gọi là chỗ ngồi chuyên dụng hay sao? Ta mặc kệ có phải là Trần Minh hắn có phải thường xuyên ngồi ở đây hay không, cho dù phải đi nữa, như vậy có phải là nói, sau này bất kỳ người nào mua ghế khách quý này, chỉ cần thường xuyên tới, có phải là có thể khiến cho bất kỳ vị khách nào ngồi ở chỗ đó của bọn họ lập tức cút đi hay không?" Lời Diệp Huyền nói ra lập tức khiến cho xung quanh lại ào ào nghị luận lần nữa, điều mọi người khiếp sợ chính là Diệp Huyền từ đâu lấy ra khí thế, dám cường thế với phòng đấu giá của Thiên đỉnh thương hội như vậy. Nhưng không thể phủ nhận là gần như tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Huyền nói rất có lý. Sắc mặt của lão giả lập tức cứng đờ, lời Diệp Huyền nói ra lập tức đẩy phòng đấu giá của bọn họ lên một vị trí vô cùng khó xử, nếu như không quyết định thì sẽ khiến cho thanh danh của phòng đấu giá bị ảnh hưởng rất lớn. Mở một phòng đấu giá, thứ quan trọng nhất chính là thanh danh. "Các hạ, ngươi xác định muốn phòng đấu giá chúng ta trừng phạt Trần Thiếu hay sao?" Thanh âm của lão giả có chút tấm lãnh, mang theo ý tứ cảnh cáo. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. "Đây hình như không phải ta muốn hay không, mà là các ngươi có làm hay không mới đúng chứ?" "Đương nhiên, nếu như phòng đấu giá các ngươi cho rằng chỉ cần bất cứ người nào từng tới khu khách quý của các ngươi, mua chỗ ngồi xong, sau này mỗi khi diễn ra đấu giá hội nào cũng có thể tùy tiện sỉ nhục những người ngồi ở chỗ hắn từng ngồi qua thì phòng đấu giá các ngươi cũng có thể không làm gì hết." "Được, được lắm." Lão giả lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, trong ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, không lời nào tả hết. Bất quá lão cũng không nói gì nữa, mà quay sang nhìn về phía Trần Minh. "Trần thiếu, xin lỗi, hành động của ngài đúng là đã ảnh hưởng tới danh dự của phòng đấu giá chúng ta, xin ngài hãy nói tiếng xin lỗi với mấy vị này đi." "Cái gì? Ngươi muốn chúng ta nói xin lỗi? Ngươi xác định ngươi không nói sai đấy chứ?" Trần Minh vốn đang đứng ở một bên nhìn ra chiều hả hê lắm, nhưng lúc này vẻ hả hê trên mặt gã lập tức cứng đờ, tức giận nói. Chỉ thấy vẻ lạnh lùng trên mặt lão giả, Trần Minh khoát tay nói: "Kỳ Khôi, ta thấy Thiên đỉnh thương hội các ngươi càng sống càng hồ đồ, chúng ta đi." Nói xong gã liền muốn dẫn theo hai tên hộ vệ rời đi. "Ngăn hắn lại!" Lão giả quát lớn một tiếng, trong ánh mắt kinh ngạc của Trần Minh, ra lệnh cho hộ vệ của phòng đấu giá cản gã lại, sau đó hít sâu một hơi, nói: "Trần thiếu, xin đừng để cho Thiên đỉnh thương hội chúng ta khó xử, nếu như ngươi không xin lỗi thì ta cũng chỉ có thể giữ ngươi lại, tới lúc đó Thiên đỉnh thương hội chúng ta sẽ đích thân giải thích với Thiên Khải Hầu." "Làm càn, Thiên đỉnh thương hội các ngươi chẳng lẽ không biết nghĩ rộng một chút hay sao?" Trần Minh tức giận gầm lên, muốn dọa đối phương, nhưng lại nhìn thấy lão giả vẫn bất vi sở động, hình như là muốn làm thật, lúc này liền trở nên bối rối. "Được, ta đi xin lỗi." Mắt thấy mình sắp bị hộ vệ của Thiên đỉnh thương hội dắt đi, Trần Minh vội vã mở miệng, sau đó oán độc nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, lạnh giọng nói: "Thật xin lỗi." Nói xong câu đó thì gã lập tức mang theo hai gã hộ vệ lúc nãy liền bị vịn lại của mình, nổi giận đùng đùng rời đi, còn lão giả kia cũng không ngăn cản thêm nữa. Chương 332 Cạnh tranh điên cuồng 2. "Các hạ, bây giờ ngươi đã hài lòng chưa?" Lão giả đi tới trước mặt Diệp Huyền, nhíu mắt, lạnh lùng nói: "Nếu như không phải ở trước mặt nhiều người như vậy, bị mọi người nhìn chằm chằm, lão cũng sẽ không thể nào mạo hiểm đi đắc tội một vị hầu gia, để cho Trần Minh đi xin lỗi làm gì?" Diệp Huyền vẻ mặt bình thản: "Ta cho ngươi một lời khuyên, có một câu gọi là khách hàng là thượng đế, hy vọng Thiên đỉnh thương hội các ngươi nên khách khí với thượng đế của các ngươi một chút, đừng có để cho bất kỳ xuất sinh nào cũng có thể tới." Trần Minh đang vội vàng rời đi, nghe nói như thế thì cước bộ lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Lão giả cười lạnh, cũng không nói gì, bất quá ánh mắt của lão nhìn về phía Diệp Huyền lại vô cùng lạnh lùng. "Xin lỗi chư vị, bởi vì lúc trước xảy ra một chút vấn đề, bây giờ đấu giá hội lại tiếp tục." Lão giả quay sang ôm quyền với bốn phía, lúc này mới xoay người rời đi. Lúc này, đấu giá lại tiếp tục tiến hành. Đồng thời, rất nhanh, liền có nhân viên công tác của phòng đấu giá đi tới trước mặt mấy người, dọn dẹp đống đồ vỡ ở đây, đổi lại thành đồ mới, đồng thời còn trả lại tiền mua vé khách quý. Chậc chậc, phòng đấu giá này còn biết trả lại tiền. Trần Tinh Cầm huyền thiếu, toét miệng cười. Mấy vị khách xung quanh thấy vậy thì không khỏi thở dài trong lòng, mấy vị thiếu niên này không biết có địa vị thế nào, mà làm việc lại không kiêng nể gì như vậy. Tuy rằng lúc nãy phòng đấu giá ngại mang tiếng cho nên cho bọn họ đủ thể diện, nhưng mấy vị thiếu niên này chẳng lẽ không biết, bọn họ hôm nay xem như triệt để đắc tội với Thiên Đỉnh Thương Hội rồi hay sao? Thiên Đỉnh Thương Hội có thể trở thành đệ nhất thương hội của Vương quốc, không chỉ bởi vì thanh danh của bọn họ lớn nhất, kiếm được nhiều tiền nhất, quan trọng hơn hết chính là bọn họ có muôn vàn quan hệ với giới quyền quý của Vương quốc, muốn dạy dỗ vài tên thiếu niên căn bản không tốn chút sức nào. Lui một vạn bước mà nói, phòng đấu giá không động thủ với bọn họ thì tiểu hầu gia nhà Thiên Khải Hầu cũng không phải ngồi không, mấy vị thiếu niên này sợ là sẽ gặp nguy hiểm rồi. Đúng như bọn họ đang nghĩ, lúc này ở bên trong bao xương của Lục Vương tử, Trần Minh vẻ mặt toán độc nhìn về phía mấy người Diệp Huyền ở bên dưới. "Trần Minh, không ngờ ngươi lại xin lỗi, đúng là để chúng ta mất hết mặt mũi." Thiếu niên áo lam hừ lạnh đầy khinh thường. Trần Minh đột nhiên quay đầu, cười lạnh nói: "Thần Thiên, có giỏi thì ngươi lên đi. Ta mới không ngu ngốc như ngươi, công nhiên đi khiêu khích người khác ở trước mắt bao nhiêu người như vậy, lại còn bịa ra cái cớ vụng về như vậy, muốn kiếm chuyện với hắn thì còn nhiều cách, cần gì phải như vậy?" Thiếu niên áo lam tên gọi Thần Thiên giễu cợt. "Được rồi, đừng nói nữa." Lục Vương tử nghiêm giọng nói, ánh mắt toán độc lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lạnh giọng nói: "Trước tiên cứ để cho bọn họ kiêu ngạo tiếp đi, lần đấu giá hội này, ta muốn để cho tên tiểu tử này tay không mà về." Mấy người Trần Tinh hình như không chú ý tới, vẫn cứ hưng phấn như trước, chỉ có mỗi mình Diệp Huyền là cười như không cười nhìn về bao xương số 6 kia, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười thản nhiên. Lúc này, phòng đấu giá đã đi tới lúc gay cấn, bức màn ở phía sau được kéo lên, một cô thiếu nữ tay ôm một cái hộp ngọc bước ra từ bên trong. "Các vị, bây giờ chúng ta sắp đấu giá, chính là mộ Thanh Huyền Bình Tam cấp tên gọi Lam Không, bên trên thân của Thanh Lam Không này tuyên khắc 49 viên san hô, 36 viên bảo thạch đủ màu, cùng với rất nhiều trân châu mã não, cực kỳ quý hiếm, công nghệ rèn ra nó chính là lợi dụng phương pháp rèn luyện hình xoắn ốc đỉnh cao nhất hiện nay, chế tạo ra thân kiếm đặc biệt hình xoắn ốc, vung tay chém ra thì ba quang lân lân, chẳng những xinh đẹp lấp lánh, cũng có thể tạo thành một ít mê hoặc tâm thần đối với kẻ thù, một kích mất mạng, giá khởi điểm của Lam Không này là 10 vạn nguyên tệ, mỗi lần tăng giá đều không ít hơn 1000, hiện tại bắt đầu đấu giá." Hộp ngọc được mở ra, chỉ thấy một thanh trường kiếm màu xanh lam bị vỏ kiếm tinh mỹ bao lấy, đặt ở bên trong hộp ngọc, tinh mỹ tuyệt luân, dưới ánh đèn chiếu rọi liền phát ra quang mang lừng lánh, nhất thời, ánh mắt của rất nhiều võ giả ở đây đều bị nó hấp dẫn. Đặc biệt là một số võ giả, ánh mắt càng không nỡ rời đi chỗ khác. Lam Không này đúng là xinh đẹp. Phượng Nhu ý nhịn không được mà khen một tiếng. "Đẹp thì đẹp thật, chỉ tiếc là tính thực dụng quá kém." Lãnh Dĩnh Ánh cười nói. Phượng Nhu y gật đầu. Tuy rằng phương pháp rèn luyện rất tinh diệu, nhưng loại vũ khí chỉ có mã ngoài như hàng mỹ nghệ này khi chiến đấu thật sự còn không bằng Huyền Minh Tam cấp nữa. Mặc dù hai người các nàng đều cảm thấy kinh diễm trước Lam Không này, nhưng lại không có ai tính toán ra tay, không nói tới các nàng có mua được hay không, mà là bản thân các nàng cũng không thích những thứ không có tính thực dụng thế này. Diệp Huyền gật đầu, mặc cho vị đấu giá sư này nói thế nào đi nữa, bản chất của Lam Không này bất quá chỉ là một kiện huyền binh trưng cho đẹp mà thôi. Chỉ là mấy người Diệp Huyền hiểu rõ, không có nghĩa là những người khác cũng hiểu rõ, trong nháy mắt, giá của Lam Không này đã lên tới 18 vạn huyền tệ. 18 vạn 1000. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên ngay bên tai Diệp Huyền, chỉ thấy Trần Tinh vẻ mặt hưng phấn đứng lên, giơ cao tấm bảng trong tay. Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của mấy người Diệp Huyền, chỉ nghe Trần Tinh dương dương đắc ý nói: "Huyền thiếu, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, nếu như bản thiếu mặc một thân lam bào, lại đeo thêm thanh bảo kiếm này thì chẳng phải là tuyệt phối hay sao?" Chậc chậc, lúc đó đúng là một mỹ nam tử mười phần mà, ha ha ha. Tưởng tượng tới cảnh tượng Trần Tinh béo ục kịch mặc lam bào, cầm bảo kiếm, ba người Diệp Huyền liền hết lời để nói. Trần Tinh này đúng là quá vô sỉ rồi, vừa rồi còn nói là nghèo dữ lắm, ngay cả tiền vé vào cửa có hơn một vạn huyền tệ cũng muốn đòi lại, nháy mắt liền chuẩn bị cầm 18 vạn tới để mua một thanh bảo kiếm chỉ có mã ngoài trưng cho đẹp, chỉ vì ra vẻ một phen, đúng là vô sỉ cực điểm mà. A, tên tiểu tử này cư nhiên có hứng thú với Lam Không. Ở bao xương số 6, đám người kia nghe thấy Trần Tinh báo giá xong đều giật mình. Chương 333, gái bẫy, 1. A, ta hiểu rồi, tên này nhất định là muốn mua được thanh kiếm này để mua niềm vui cho hai mỹ nữ kia đây mà. Nhìn vào Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y ngồi bên cạnh Trần Tinh, mấy người này nhướng mày, lộ ra nụ cười lạnh. Một phen ra giá, Lam Không nhanh chóng bị đẩy giá lên tới 23 vạn. 23 vạn, vị công tử này ra 23 vạn, còn ai ra giá cao hơn nữa không? Đấu giá sư quay sang chỗ đỉnh đài của Diệp Huyền ngồi, cao giọng hô. Trần Tinh cười ha hả, bộ dạng như thể bảo vật nằm trong tay rồi, hóa ra người ra giá 23 vạn đó chính là gã. Ba người Diệp Huyền đều nổi da gà, tên tiểu tử Trần Tinh này vì để làm bộ làm tịch đúng là không tiếc bất kỳ giá nào, tiêu 23 vạn để mua một cái bình hoa như vậy, đúng là trong đầu chỉ toàn đậu hũ. Chỉ là thấy Trần Tinh vui vẻ như vậy, mấy người Diệp Huyền cũng không nói gì nữa. "Cái kia, đấu giá sư, đừng hỏi nữa, mau đập đũa đi." Trần Tinh lên tiếng. Đấu giá sư hình như cảm thấy giá tới mức này là hết cỡ rồi, đang chuẩn bị gõ bữa. 23 vạn 1000. Một thanh âm trào phúng vang lên từ bao xương nào đó ở trên lầu thản nhiên truyền tới. Ai dám đoạt đồ của bản thiếu?" Nụ cười trên mặt của Trần Tinh đột nhiên thực lại, tức giận la lên. Quay đầu nhìn lại, đã thấy cửa sổ ở bao xương số 6 mở ra, Trần Tinh cười lạnh đúng đó. "A, là tên xuất sinh nhà ngươi. Không phải ngươi nói chỗ này là chỗ ngồi chuyên dụng của ngươi hay sao? Sao mà nháy mắt liền bỏ chạy lên bao xương số 6 rồi vậy? Chẳng lẽ chỗ đó là ổ xuất sinh à?" Trần Tinh nói vẻ nghi hoặc. "Ngươi?" Ánh mắt của Trần Minh cực lại, lộ ra sát khí. "Bao xương kia hình như là của Lục Vương tử của Vương quốc đúng không?" Trần Minh và Lục Vương Tử luôn khá thân thiết, bình thường tham gia đấu giá hội, bọn họ luôn đi với nhau như hình với bóng. Những khách khứa nhìn thấy Trần Minh xuất hiện ở bao xương kia thì cũng như ra chiều suy nghĩ. Vị quý khách kia, kính xin đừng tùy tiện sỉ nhục khách nhân khác, bằng không cũng đừng trách phòng đấu giá chúng ta đổi người. Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền ra từ khắp mọi ngóc ngách của phòng đấu giá, mang theo ý cảnh cáo. Hừ. Trần Tinh biến sắc. 24 vạn. 24 vạn 1.000. Trần Minh cười mỉa mai, cũng không ít không nhiều, mỗi lần chỉ thêm 1.000. Tất cả mọi người lộ ra vẻ xem cho vui, xem ra Trần Minh này là cố ý, mỗi lần chỉ thêm 1.000 huyền tệ. Vừa rồi Trần Minh bị ăn thiệt thòi ở chỗ mấy người Diệp Huyền, bây giờ xem ra là tới để báo thù đây mà. Diệp Huyền đột nhiên nhíu mày một cái, hắn cũng đã nhìn ra điểm này, nếu như vậy thì chẳng phải lát nữa tới lúc hắn đấu giá tâm mâu thạch, đối phương cũng sẽ quấy rối hay sao? Phải nghĩ cách nào đó thôi, nếu không đối phương cứ quấy rối mãi như vậy thì cho dù hắn có thể tranh được tâm mâu thạch thì cũng sẽ phải xuất huyết rất nhiều, thậm chí có thể đối phương căn bản sẽ không để cho hắn chụp được. Diệp Huyền nhếch môi cười lạnh. Muốn chơi với ta, để xem lát nữa lao tử chơi chết các ngươi thế nào. 25 vạn. Trần Tinh đứng bên cạnh tiếp tục cắn răng nói. 25 vạn 1.000. 26 vạn. 26 vạn 1.000. Lúc này trên mặt Trần Tinh cũng đã có chút vặn mèo. Còn bản thân Trần Minh thì mỉm cười thản nhiên, thanh âm thủy chung luôn nhẹ nhàng, ánh mắt hiện lên một tia lãnh lệ, dám chơi với bản thiếu, xem bản tiểu hầu gia chơi chết ngươi thế nào đây. Tất cả mọi người đều nhìn ra, ở tràng cạnh tranh này, Trần Tinh đã triệt để rơi vào thế hạ phong, hơn nữa gã dám so huyền tệ cùng với tiểu hầu gia Phụ Thiên Khải hầu gia, Trần Tinh này chỉ sợ gặp nguy hiểm rồi. Mấy người Lãnh Dĩnh Ánh cũng nhịn không được mà lên tiếng khuyên giải Trần Tinh. Chỉ thấy sắc mặt của Trần Tinh đỏ bừng lên, gân xanh nổi lên, rõ ràng là bởi vì bị mất mặt trước mặt mỹ nhân cho nên tức giận. 27 vạn. Gã tức giận nói. 27 vạn 1.000. Thanh âm của Trần Minh vẫn cứ bình thản như vậy. Trần Minh, cũng đủ rồi, một cây kiếm chỉ có cái mã bề ngoài như vậy, để cho hắn bỏ thêm mấy vạn tệ mua về cũng đủ rồi. Trong bao xương, một thiếu nữ cười khẽ nói. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Trần Minh cười với vẻ như đã sớm có tính toán. Chết tiệt, 28 vạn. Trần Tinh thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng, giống như một con trâu được nổi giận, sắp mất hết lý trí. 28 vạn 1.000. 29 vạn. 29 vạn 1.000. 50 vạn. 50 vạn 1.000. Trần Minh vừa mới báo giá xong thì trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên, gã cho rằng Trần Tinh nhất định sẽ nói 30 vạn, không ngờ đột nhiên lại nhảy lên tới 50 vạn, nên cứ quen miệng bỏ thêm 1.000 vô, lúc này trong lòng liền phát hiện một tia không ổn, nhìn chằm chằm vào Trần Tinh. Mẹ kiếp. Trần Tinh tức giận mắng một tiếng, há miệng, giống như còn muốn ra giá. Nhìn thấy thế này, trong lòng Trần Minh thoáng bùng lòng, nếu như đối phương không ra giá nữa thì tốn 50 vạn 1.000 mua thanh kiếm thế này, gã sẽ đau lòng chết mất. Bỏ đi, ta không tranh giành nữa. Chợt thấy Trần Tinh đặt mông ngồi xuống. Cái gì? Trên gương mặt vân đạm phong khinh của Trần Minh nháy mắt liền biến sắc. Đợi đã, lẽ nào ngươi không định ra giá nữa? Tại sao ta phải ra giá chứ? Trần Tinh trợn mắt. Nếu như ngươi đã yêu mến thanh kiếm đàn bà này như vậy, Trần Tinh ta liền không đoạt thứ yêu thích của người khác, nhường lại cho ngươi vậy, ai, cũng vì Trần gia Tam thiếu ta là người tốt nên mới nhường cho ngươi, đổi lại là người khác thì nhất định sẽ tiếp tục ra giá rồi. Trần Minh thiếu chút nữa mắng thành tiếng, mẹ kiếp, ai cần ngươi nhường chứ, mau ra giá cho ta. Đúng rồi, cái kia, người ta cũng đã ra giá 50 vạn 1.000 lần rồi, đấu giá sư ngươi thế nào còn không gõ đũa đi. Trần Tinh la lên. Được, vị tiên sinh này ra giá 50 vạn 1.000. Còn có ai ra giá cao hơn không? Đấu giá sư lớn giọng hô lên. Đợi đã, ta đột nhiên nghĩ kỹ lại rồi, 50 vạn 1.000 thì đắt quá, lần ra giá cuối cùng đó ta hủy bỏ. Trần Minh vội vàng nói. Để gã tốn 50 vạn 1.000 mua thanh kiếm như vậy, về nhà nhất định sẽ bị lao tử của gã đập chết. Chương 334, gái bẫy, 2. Vậy sao được chứ? Chẳng lẽ phòng đấu giá này ra giá xong rồi còn có thể thu hồi hay sao? Nhìn ngươi ban nãy còn tranh kịch liệt như vậy, ta cũng cảm thấy không đành lòng, nên mới nhường cho ngươi, ngươi còn lằng nhằng cái gì nữa, có phải nam nhân hay không? Trần Tinh cao giọng nói, nào có bộ dạng nổi trận lôi đình như khi này nữa. Ở phòng đấu giá của chúng ta có luật, đã ra giá rồi thì không thể hủy bỏ. Vẫn là đạo thanh âm kia vang lên từ góc phòng đấu giá. Sau khi đấu giá sư hô lên 3 lần thì lập tức gõ bữa. Chúc mừng vị bằng hưu ở bao xương số 6, dùng giá 50 vạn 1.000 mua được trôi lam không độc nhất vô nhị này. Ha ha, chúc mừng, chật chật, tự nhiên bằng lòng bỏ ra 50 vạn để mua một thanh huyền binh tam cấp, bản thiếu đúng là bội phục. Trần Tinh nhịn không được liền bật cười ha ha. Một màn kịch tính này khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều sợ ngây người. Sau đó đều tỉnh ngộ. Hào tiểu tử, hóa ra vẻ mặt của gã lúc này đều là giả con mẹ nó vờ, ngược lại Trần Minh còn tưởng rằng gã nóng giận mất khôn, liên tiếp tăng giá, thoáng cái liền tự nhấc đá đập chân mình. 50 vạn để mua một thanh huyền binh tam cấp, mọi người chỉ mới nghĩ tới thôi đều cảm thấy hết nói nổi, bấy nhiêu tiền bỏ thêm chút nữa thậm chí còn đủ để mua một thanh huyền binh tứ cấp bình thường. Tiếp theo đấu giá lại tiếp tục. Ha ha, Huyền thiếu, vừa rồi tên tiểu tử này còn muốn hại ta, thử, Trần Tam thiếu gia ta dễ hại như vậy sao, thực xem ta là đồ ngốc cả. Trần Tinh quay sang ba người Diệp Huyền nói với vẻ dương dương đắc ý. Diệp Huyền mỉm cười, Trần Tinh gây nên một màn như vậy, nghĩ tới những người kia cũng sẽ có chút kiêng kỵ rồi, ngược lại là thay mình giải quyết một chuyện phiền phức. Vừa rồi ta còn cho rằng người thật sự mất trí tới nơi rồi. Lãnh Dĩnh Ánh thở hắt ra một hơi, liếc nhìn Trần Tinh một cái. Ha ha, Trần Tam thiếu gia ta cũng không ngu ngốc tới mức đó nha, có 50 vạn, bản thiếu gia liền trực tiếp mua một kiện trường bào khảm mấy trăm viên bảo thạch, chói mù mắt của tất cả mọi người rồi, cần gì phải mua một thanh kiếm mẹ chỉ khảm có hơn 100 viên bảo thạch như vậy chứ, căn bản không cùng một cấp bậc nha. Ha ha ha. Cái tên này đúng là óc heo mà. Nhìn bộ dạng dương dương đắc ý của Trần Tinh, ba người Diệp Huyền lại không nói gì nữa. Kế tiếp, đấu giá lại tiếp tục, liên tục đấu giá bán ra 7-8 món gì đó, tuy rằng mỗi vật đều xem như là cực kỳ quý hiếm, đều là một số công pháp cường đại, bí tịch, đan dược các loại, nhưng đối với Diệp Huyền mà nói thì căn bản là không có hứng thú. Còn bao xương chỗ Lục Vương tử thì cũng trở nên âm trầm. Được rồi, kế tiếp chúng ta muốn đấu giá, chính là một cây thông tâm thảo tứ giai. Giá khởi điểm là 5 vạn huyền tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1000. Đấu giá sư tiếp tục giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Cư nhiên là thông tâm thảo, Trần Tinh, giúp ta chụp lấy. Diệp Huyền truyền âm nói. Được rồi. Nghe nói Diệp Huyền muốn đấu giá thì Trần Tinh liền cảm thấy hứng thú. Thông tâm thảo này xem như là một loại linh dược quý hiếm, có thể ổn cố tâm huyệt, để thăng cường độ huyền mạch, vô luận là dùng để luyện đan hay là luyện hồn đều xem như không sai. Tuy rằng hiện tại Diệp Huyền tạm thời không cần thứ này lắm, nhưng đấu giá mua về để dự trữ cũng sẽ không lãng phí. 6 vạn. Trần Tinh đứng lên liền báo giá. Chỉ là giá cả một đường tăng cao, rõ ràng cũng có người nhìn ra giá cả của thông tâm thảo, rất nhanh đã lên tới 8 vạn, đồng thời tốc độ tăng giá cả cũng chậm lại một chút. Dù sao thì thông tâm thảo này có tốt tới đâu đi nữa cũng chỉ là một gốc linh dược mà thôi, chứ không phải đan dược thành hình, trừ phi là cần gấp, nếu không thì mua về cũng không có tác dụng gì. Huyền thiếu, thông tâm thảo này chừng bao nhiêu thì được? Trần Tinh hỏi dò. Trong vòng 20 vạn thì có thể chụp được. Đối với luyện hồn sư và luyện đan sư bình thường mà nói thì một gốc thông tâm thảo dù thế nào cũng sẽ không quá 10 vạn, nhưng đối với Diệp Huyền mà nói, chỉ cần mua được trong vòng 20 vạn thì cho dù có bỏ thêm chút ít cũng sẽ không lỗ. Đương nhiên nếu như mắc hơn thì không cần nữa, vượt qua 20 vạn thì hoàn toàn có thể mua được linh dược đồng đẳng có công hiệu tốt hơn thông tâm thảo nhiều. 8 vạn 5 ngàn. Có lời nói của Diệp Huyền, Trần Tinh liền khí thế hơn hẳn. Được, vị tiên sinh này ra giá 8 vạn 5 ngàn, còn ai ra giá cao hơn nữa không? Đấu giá sư hét lớn, đồng thời gã lại nhìn quanh bốn phía, gã biết rõ, giá này cũng xem như hết cỡ rồi, khả năng tăng thêm rất nhỏ. Chỉ là gã vừa mới dứt lời xong thì trên bao xương kia liền chuyển tới một thanh âm nhàn nhạt. 9 vạn. A, lại là bao xương số 6 kìa. Mọi người phát hiện, bao xương vừa mới báo giá cư nhiên lại là bao xương số 6, vừa mới ăn một cái thiệt thòi lớn, chẳng lẽ đối phương vẫn còn chưa biết sợ. 9 vạn huyền tệ để mua một gốc thông tâm thảo tứ giai, trừ khi đối phương có luyện đan sư cường đại tọa trấn, bằng không mua về cũng không thể lấy lại vốn được. Đồng tử của Diệp Huyền không khỏi rụt lại. Hắn sao lại không rõ đây là do Lục Vương tử giở trò quỷ? Xem ra Lục Vương tử này có oán niệm rất sâu đối với mình mà, lúc trước ăn thiệt thòi lớn như vậy rồi, cư nhiên còn dám ra giá. Ánh mắt lại nhìn lên, chỉ thấy Lục Vương tử đã đứng ở cửa số bao xương số 6, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, trong ánh mắt mang theo vẻ khiêu khích. Mẹ kiếp, 9 vạn 5. Trần Tinh kêu lên. 10 vạn. Lục Vương tử không lùi bước. Thao. Huyền thiếu, tên tiểu tử này hình như lại muốn đối nghịch với chúng ta. Trần Tinh nhíu mày nói. Tiếp tục ra giá, mặc kệ hắn, ra tới cái giá cao nhất mà chúng ta có thể ra là được. Diệp Huyền thản nhiên nói, nhưng trong lòng thì lạnh lùng. Nếu như ngươi thật sự muốn chơi thì ta sẽ chơi với ngươi một phen, ta lại muốn xem là ai đùa chết hay. Nếu như hắn còn chơi không lại một tên vương tử nho nhỏ thì dứt khoát nhảy sông chết thêm một lần cho rồi. 11 vạn. 11 vạn 5 ngàn. 12 vạn. 12 vạn 5 ngàn. Mẹ kiếp, 20 vạn, có ngon thì ngươi chụp đi. Trần Tinh cả giận nói, trực tiếp đưa ra cái giá cao nhất mà Diệp Huyền nói. Chương 335, Long cốt tráng dương thảo, 1. Chỉ là hành vi của gã xem vào trong mắt của đối phương thì cũng là bị chọc nổi điên. 20 vạn 5 ngàn. Lục Vương tử cười nhạt một tiếng. Thao, nhường cho ngươi. Trần Tinh thở phì phì ngồi xuống. Gốc thông tâm thảo này lập tức bị Lục Vương tử dùng giá 20 vạn 5 ngàn mua xuống. Toàn trường một mảnh xôn xao. Lục Vương tử này đầu óc bị uống nước hay sao, tốn 20 vạn 5 ngàn đi mua một gốc thông tâm thảo, dù cho có mời luyện dược sư luyện chế thành đan dược đi nữa thì chưa chắc sẽ có lời. Lục Vương tử chúng ta làm như vậy có phải là có chút không ổn hay không? Ngay cả những người còn lại trong bao xương cũng nghi hoặc không thôi, Lục Vương tử làm như vậy hoàn toàn là coi tiền như rác mà. Hừ, thứ này tên tiểu tử kia báo giá qua 2 lần, rõ ràng là thứ mà bọn họ cần, ta muốn làm chính là khiến cho bọn họ lần này tay không mà về. Lục Vương tử âm lãnh nói, với gã mà nói, căn bản không cần so đo lời lỗ gì, tiêu tiền đoan hay không, thứ gã muốn chính là để cho mấy người Diệp Huyền không giành được thứ gì hết. Mấy người Trần Minh đều trợn mắt há mồm, quán niệm của Lục Vương tử đối với đối phương không khỏi quá sâu rồi, Diệp Huyền đã từng làm gì Lục Vương tử vậy? Mối hận giết vợ đoạt con chỉ sợ cũng không hơn gì cái này đâu. Diệp Huyền sao lại không biết Lục Vương tử đang nghĩ gì, tiếp theo, chỉ cần có thứ khiến hắn hơi để ý một chút cũng sẽ ra giá. Tâm tình của hắn vô cùng lạnh nhạt, mua được thì mua, không mua được cũng không sao, dù sao thì những vật này cũng không phải chân phẩm hiếm có gì. Lấy quan hệ của hắn ở hiệp hội luyện dược sư và hồn sư tháp thì thông tâm thảo kia dù không đấu giá được ở đây, tới lúc đó chỉ cần nói một câu thì tuyệt đối có thể mua được ở hai đại cơ cấu kia với giá thấp hơn ở đây nhiều. Còn Lục Vương tử thì cũng liên tiếp bỏ ra cái giá cao hơn hẳn so với giá trị bản thân vật đó để mua vào, mỗi một thứ gã mua vào ít nhất cũng lô mất một nửa, chỉ một hồi ngắn ngủi thì cũng đã lô 100-200 vạn huyền tệ rồi. Dù gã là vương tử đi nữa, tài lực cũng chỉ có hạn mà thôi, mà một khi hành vi này của gã ở phòng đấu giá truyền ra ngoài thì tuyệt đối sẽ có ảnh hưởng lớn tới thân phận vương tử của gã. Chỉ là Lục Vương tử lúc này cũng đã hoàn toàn lâm vào trong điên cuồng báo thù Diệp Huyền, căn bản không thể nghĩ tới những chuyện này, cho dù có nghĩ tới đi nữa, vì để trả thù Diệp Huyền, gã cũng bất chấp tất cả. Đấu giá lại tiếp tục. Đột nhiên, hồn thức một mực bao trùm ở bao xương số 6 của Diệp Huyền đột nhiên nổi lên một hồi ba động. Diệp Huyền đột nhiên mở to mắt. Bọn họ muốn hành động rồi, xem ra vật phẩm tiếp theo chính là thứ mấy người Lục Vương tử muốn, hơn nữa cũng có chút để bụng. Trong mắt của hắn mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn. Từ khi hai bên chống lại nhau, thì hồn thức của hắn một mực chú ý động tĩnh ở bao xương số 6, chỉ cần bên trong có động tĩnh gì thì hắn liền biết vật phẩm kia chính là thứ khiến cho bao xương số 6 cảm thấy hứng thú, cho nên để cho Trần Tinh ra giá. mấy lần có Trần Tinh quấy rối, khiến cho đối phương đều phải dùng cái giá gấp đôi để mua, thận tới hàm răng đều ngứa. Mà lúc trước, ba động truyền tới từ trên người của Lục Vương Tử ở bên trong bao xương số 6 lại vô cùng kịch liệt, thậm chí có cảm giác như khống chế không nổi vậy. Điều này làm cho Diệp Huyền lập tức hiểu rõ, kiện vật phẩm tiếp theo này hẳn chính là mục tiêu chính của Lục Vương Tử khi tham gia lần đấu giá hội này. Vật phẩm tiếp theo, tin rằng tất cả nam nhân đều sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú, nó là linh dược tứ giai thứ có thể khiến cho tất cả nam nhân hùng phong đại trấn, Long cốt Tráng Dương thảo. Linh dược, đan dược Tráng Dương, chắc mọi người cũng đều biết được không ít, nhưng Long cốt Tráng Dương thảo này thì lại độc nhất vô nhị, có thể bổ khuyết khiếm khuyết trời sinh, khiến cho nam nhân có vấn đề về bất kỳ phương diện nào dùng vào rồi thì tuyệt đối đều sẽ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, thay đổi phong phạm ngày xưa, còn những nam nhân có công năng vốn bình thường dùng vào rồi cũng sẽ nhất trụ kinh thiên, ác chiến cả ngày cũng sẽ không đối sức, hơn nữa, quan trọng nhất là không giống với những dược vật Tráng Dương khác, công hiệu của Long cốt Tráng Dương thảo chính là vĩnh cửu, giải quyết vấn đề từ gốc dễ, một lần vất vả nhàn nhã cả đời. Thế nhưng Long cốt Tráng Dương thảo này rất quý hiếm, bản thương hội buôn bán bao nhiêu năm nay, hôm nay cũng là lần tiên có được nó, hy vọng những bằng hữu có ý với nó tuyệt đối đừng nên bỏ qua. Đấu giá sư giới thiệu xong thì toàn trường lập tức xôn xao. Mỗi nam nhân đều vô cùng hưng phấn, đối với nam nhân mà nói, Long cốt Tráng Dương thảo này tuyệt đối là bảo vật kinh thiên vô cùng hiếm có. Trong bao xương số 6, Lục Vương Tử đột nhiên đứng lên, ánh mắt nóng bỏng. Gã đợi lâu như vậy, chính là vì bảo vật này. Cảm nhận được động tác của Lục Vương Tử, nụ cười lạnh trên môi Diệp Huyền lại càng sâu thêm. Trần Tinh, Long cốt Tráng Dương thảo này, chỉ cần vừa bắt đầu bán thì ngươi liền hung hăng nâng giá cho ta, thứ bao xương số 6 cần chính là nó. Huyền thiếu, không cần ngươi nói, bản thiếu cũng sẽ ra giá, Long cốt Tráng Dương thảo này nếu như bị bản thiếu ra chụp được thì còn sợ mỹ nữ không khăng khăng một mực đối với bản thiếu hay sao? Ha ha. Căn bản không cần Diệp Huyền nói, hai mắt của Trần Tinh đã sáng quắc lên. Trên đài, vị đấu giá đại sư kia vừa nói vừa trực tiếp xốc tơ lụa lên, chỉ thấy có một gốc linh dược có hình dạng như xương rồng màu đỏ đặt ở trên khay gỗ, tản mát ra dương khí dày đặc. Được rồi, không nói nhiều nữa, tin rằng tuyệt đại đa số nam nhân đều đã sắp không nhịn được nữa rồi, Long cốt Tráng Dương thảo này, giá khởi điểm là 10 vạn huyền tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1000. Đấu giá sư vừa mới nói xong thì một người lập tức xả cổ họng la lớn lên. Bản thiếu gia ra giá 50 vạn huyền tệ. Người nọ chính là Trần Tinh. Toàn trường nháy mắt liền im phăng phắc không một tiếng động, vô số ánh mắt đồng loạt bắn tới, Trần Tinh không hề cố kỵ toét miệng cười hớn hở, nhìn chằm chằm vào Long cốt Tráng Dương thảo ở trên này, bộ dạng kia, ngay cả nước miếng cũng sắp chảy thành hắc. Toàn trường đều ngây ra, sau đó là tức giận mắng lên. Chương 336, Long cốt Tráng Dương thảo 2. Nói giỡn gì vậy? Người này bị điên hay sao? Giá khởi đầu chít mới có 10 vạn huyền tệ, gã kêu giá đầu tiên liền hét lên tới 50 vạn, để người khác còn ra giá kiểu gì nữa? Tên mập mạp chết tiệt này, rốt cuộc là bất lực tới cỡ nào chứ, cho dù là tình thế bắt buộc đi nữa thì cũng phải từ từ thêm giá mới đúng chứ. Cái tên này thuần túy là người điên. Nếu như là thứ bình thường thì rất nhiều người đều sẽ quen thói trực tiếp bỏ quyền rồi, không cần phải ra giá với một kẻ điên. Chỉ là giá trị của Long cốt Tráng Dương thảo này quá lớn rồi, đối với rất nhiều nam nhân mà nói, đây tuyệt đối còn chân quý hơn hết thảy các loại bảo vật khác, hơn nữa người có tiền ở vương thành này thật sự là quá nhiều. Sau khi im lặng một phen, rất nhanh liền có người tiếp tục ra giá. 51 vạn huyền tệ. 52 vạn. Một đám thanh âm vang lên, tất cả những vị lao gia nhà giàu 6-70 tuổi, tuổi già sức yếu kia, mỗi người đều sắp tới độ tuổi cổ lai hy tới nơi rồi, còn muốn trọng trấn hùng phong nữa chứ. Bản thiếu gia ra 100 vạn. Tiếng la chói lói kia lại trực tiếp vang vọng khắp phòng đấu giá. Cái gì? 100 vạn á? Những người đang tham gia cạnh tranh kia đều tức giận sắp phát điên tới nơi rồi. Tên này điên khùng như vậy, ai còn dám chơi với gã nữa chứ? Long cốt Tráng Dương thảo có đáng giá hơn nữa thì bất quá cũng chỉ là linh thảo tứ giai mà thôi, giá chừng 120 vạn gì đó là cùng, cho dù có công hiệu đặc thù đi nữa, cũng chỉ chừng 40-50 vạn mà thôi. Còn 100 vạn, đủ để mua được linh dược ngũ giai luôn rồi, mua linh dược tứ giai làm gì chứ? Đây đúng thật là không có đầu óc mà. Hơn nữa, ai mà biết được 100 vạn này có phải là giá cuối cùng hay không? Với mức độ điên khùng của tên mập này, chỉ sợ 100 vạn này tuyệt đối không phải giá cuối cùng. Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời, trong phòng đấu giá nhất thời không còn ai ra giá nữa. Còn người tức giận nhất phải kể tới Lục Vương Tử Triệu Cương ở bao xương số 6, gương mặt trực tiếp biến thành màu xanh mét. Từ sau khi công năng của chỗ đó có vấn đề tới nay, trong mấy tháng này gã luôn cẩn thận hết sức, lén lút xem qua biết bao nhiêu luyện dược sư, cũng đã dùng không biết bao nhiêu linh đan diệu dược, nhưng vẫn luôn không thể chữa khỏi cho vấn đề của mình. Hôm nay biết được lần đấu giá hội này sẽ xuất hiện Long cốt Tráng Dương thảo, gã lập tức quyết định, không tiếc bất kỳ giá nào, cũng phải mua cho bằng được Long cốt Tráng Dương thảo này. Đương nhiên, vì đề phòng bệnh kín của mình bị người khác biết được, Lục Vương Tử hy vọng nhất chính là có thể thần không biết quỷ không hay đấu giá thắng được Long cốt Tráng Dương thảo này. Kỳ thật lấy thân phận Lục Vương Tử của gã, chỉ cần sớm đưa ra một cái giá cao, thì người ở đây cũng sẽ không có bao nhiêu người dám tranh với gã, dù sao thì thân phận Lục Vương Tử của gã vẫn còn ở đó, những thương nhân kia đều phải nghĩ cho thật kỹ, vì một cây dược vật Tráng Dương mà đắc tội một vị vương tử rốt cuộc có đáng giá hay không. Lại không thể ngờ, trong lúc mấu chốt thế này lại lời ra một tên mập đáng chết như vậy, cố tình tên kia lại là người của Diệp Huyền, là người mà gã một lòng muốn trừng trị, khiến cho kế hoạch điệu thấp của gã triệt để ngâm nước. Chỉ là gã lúc này có trọng sĩ diễn tới mức nào đi nữa, vì hạnh phúc của nửa người dưới, lại không thể không kiên trì ra giá. Ta ra 120 vạn. Một thanh âm lạnh lẽo trực tiếp vang lên từ bao xương số 6. Tên bệnh liệt dương bắn sớm nào dám đoạt bảo vật với bản thiếu gia. Trần Tinh sách cổ họng la lớn lên, thanh âm kinh thiên động địa, vang vọng vào tai của từng người. A, người báo giá không phải là Lục Vương Tử sao? Mọi người cũng nhìn theo, sau khi nhìn thấy đó chính là bao xương số 6 thì lập tức ồn ào bàn tán, ánh mắt sáng trưng, khiến cho Lục Vương Tử thiếu chút nữa là tự đảo một cái hố chui xuống luôn rồi. Tên mập chết bằng kia, ông nội mi. Nếu như có thể, Lục Vương Tử hận không thể trực tiếp chửi ầm lên. Gã tính điệu thấp một chút, nhưng bởi vì có Trần Tinh nhảy ra, nháy mắt liền thất bại. Hừ, thứ mà các ngươi muốn, bản vương sẽ không để cho các ngươi được như ý. Thanh âm âm lãnh của Lục Vương Tử vang lên trong phòng đấu giá. Mọi người đều giật mình hiểu ra, hóa ra Lục Vương Tử này là cố ý muốn đối nghịch với tên mập kia. Nhớ tới hành vi của Lục Vương Tử lúc trước, mọi người không khỏi rối rít bàn tán. Thần sắc của Lục Vương Tử lúc này mới thoáng trở nên dễ nhìn một chút, không khỏi cảm thấy dễ chịu vì hành động của mình lúc nãy. Tuy rằng lúc trước tranh giành với Trần Tinh thua lỗ không ít tiền, nhưng hiện tại lập tức liền có hồi báo rồi, người khác đều cho rằng chính mình hôm nay đấu giá như vậy chỉ vì không để cho đối phương dễ chịu mà thôi, chứ không phải có vấn đề về chỗ đó đó nên mới muốn mua Long Cốt Tráng Dương thảo. Ha ha, Liệt Dương chính là Liệt Dương, nói nhiều như vậy làm gì chứ? Trần Tinh khinh thường cười. Tên mập chết bẩm. Lục Vương Tử siết chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên sắc khí, hận không thể bẩm thây Trần Tinh thành ngàn vạn đoạn, tiện nhân này đúng là vô pháp vô thiên. Chỉ là hận ý trong lòng của gã còn chưa xả được chút nào, Trần Tinh lại cao giọng la lên lần nữa. Nếu như ngươi đã không muốn để cho lão tử được như ý thì lão tử cũng xuất huyết một lần, 200 vạn huyền tệ. Trần Tinh báo giá phải nói là vui vẻ lâm ly, dù sao Huyền Thiếu bảo mình ra giá, còn kêu mình hung hăng đẩy giá lên, đừng sợ giá cao, với tính cách của gã, đương nhiên là không kiêng nể gì cả. Lục Vương Tử ở trong bao xương gần như sắp phun máu. Gã chỉ là nói cho ai vậy thôi, nhưng vẫn thật lòng muốn mua Long Cốt Tráng Dương thảo này nha, bị Trần Tinh nói như vậy, Long Cốt Tráng Dương thảo vốn chỉ giá trị vài chục vạn huyền tệ trực tiếp tăng lên gấp mấy lần, khiến cho trong lòng gã nhỏ máu. Thiếu chút nữa nghẹn một hơi không thở ra nổi. Nhìn thấy Lục Vương Tử không nói gì, trong lòng Trần Tinh không khỏi nổi lên nghi hoặc, âm thầm truyền âm nói: "Huyền thiếu, ngươi xác định tên Lục Vương Tử này thật sự một lòng muốn mua Long Cốt Tráng Dương thảo này cho bằng được sao? 200 vạn huyền tệ, hắn sẽ không coi tiền như rác như vậy chứ? Cho dù bản thân hắn thật sự bị yếu sinh lý bắn sớm gì đó, thì vẫn có rất nhiều loại dược vật trị được, cũng không cần phải bỏ nhiều tiền như vậy để mua Long Cốt Tráng Dương thảo này nha."